Chương 570, chết không nhắm mắt quỷ hồ. Chương 570, chết không nhắm mắt quỷ hồ. Hạ Vân Thiên tự nhiên không tin cái này quỷ hồ, gia hỏa này dáng dấp liền không khiến người ta tin tưởng. Một bụng lưu ma trước quỷ, còn vô cùng giả hoạt, cái này mới có quỷ hồ tên hiệu. Hắn nói ra, có đúng không? Thế nhưng là phản trung đem sự tình đều bằng giao, chính là ngươi cho bọn hắn cung cấp xuống ống, cái này ngươi giải thích thế nào? Còn có những này thương là từ đâu tới? Quỷ hồ tiếp lấy phủ nhận nói, lao tiên sinh, ngươi thật là tính sai. Không đợi hắn nói xong, Hạ Vân Tiên ngắt lời nói, ta liền muốn biết, các ngươi tại sao muốn đối phó một cái cùng ngươi không có hơi liên quan tới nhau người? Lời này đem quỷ hồ nói á khẩu không trả lời được, hắn cũng không biết phản trung muốn đối phó đỉnh phong là ai, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ cần nắm giữ phản trung chứng cứ phạm tội, gia hỏa này nếu là không nghe lời tùy thời có thể lấy giết chết là được rồi. Không có nghĩ đến cái này phản trung vô dụng như vậy, bị người ta bắt được, còn thẩm ra hổ thị cái kia chợ đen. Hắn vẫn là quá bất cẩn, sớm biết liền tùy tiện tìm một chỗ cùng phản trung tiếp xúc. Người tới cũng là lợi hại, thông qua chợ đen manh mối đổi tới nhà này tiểu Dương lâu, còn im ắng xông vào. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết, người bên ngoài đã bị hắn giải quyết. Quỷ hồ nói ra, ta nhìn lao tiên sinh cũng là người luyện võ, vũ lực so ta bọn này bất thành khí thủ hạ mạnh lên không ít, không bằng lưu lại tới giúp chúng ta làm việc thế nào. Hắn biết không đối phó được trước mặt lão nông, không dám tùy tiện trở mặt. Đầu tiên là ổn định hắn lại nói, nếu như có thể vì bản thân phương sử dụng kia là tốt nhất. Nếu như không thể, vậy thì chờ vượt qua nguy cơ lần này lại xử lý hắn. Bọn hắn những người này không giải quyết được, không có nghĩa là đảo công tử phụ thân không giải quyết được. Trước mắt lão nông cá nhân võ lực mạnh hơn, cũng mạnh không mạnh vũ khí. Hạ Vân Tiên đương nhiên sẽ không như bọn hắn nguyện, mở miệng nói, các ngươi là dự định kéo dài thời gian, chờ đến các ngươi bên ngoài thế lực đến giải quyết ta sao? Nói xong, hắn không có dấu hiệu nào động, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Quỷ hồ hô to một tiếng, không tốt. Hắn cùng còn lại 6 đại kim cương đều không nghĩ tới, người lao nông này nói động thủ liền động thủ, không có một tia báo hiệu. Hạ Vân Tiên nhanh chóng đi vào 6 đại kim cương trước mặt, chân của hắn không ngừng đá ra đi. 6 đại kim cương mặc dù là người luyện võ, nhưng là cùng hắn chênh lệch rất lớn. Bọn hắn ngay cả động tác của hắn đều thấy không rõ, liền bị nhẹ nhõm đá bay ra ngoài. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất, liền tất cả đều miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Lần này hắn ra tay rất nặng, kia thế như thiên quân lực đạo đem 6 đại kim cương nội tạng đều chấn vỡ, bọn hắn khoảng cách tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại quỷ hồ dự cảm đến không ổn thời điểm, hắn đã chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Kia cái gì đào công tử chết thì chết, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Nhiều năm như vậy hắn cũng tích lũy không ít tiền, đổi một tòa thành thị mai danh nhận tích một đoạn thời gian, sau khi đi ra lại là một đầu hảo hán. Cái này đào công tử, chỉ là quỷ hồ đẩy ra tấm mộc, tùy thời đều có thể dùng để có nổi. Những thuộc hạ kia cùng nói là đào công tử, không bằng nói là quỷ hồ thích hợp hơn. Những người này sớm đã bị quỷ hồ âm thầm thu phục, chỉ là bên ngoài phục từ nơi này đào công tử. Hắn nhìn thấy quỷ hồ chạy trốn, hô, quỷ hồ tiên sinh, ngươi dẫn ta cùng rời đi. Đợi đến Hạ Vân Tiên đem 6 đại kim cương giải quyết, nhìn thấy quỷ hồ đã chạy ra đại môn. Không thể không nói lão gia hỏa này thật sự là thiết mệnh, thời khắc mấu chốt ngay cả chủ tử của mình cũng không cần. Hắn nhanh chóng đuổi theo ra lầu nhỏ, để đào công tử thở dài một hơi. Lúc này hắn mới nhớ tới, dưới bàn trà hốc tối bên trong còn cất dấu thương, vừa mới bị dọa đến đều quên. Ánh mắt hắn phía sau cặp mắt kia bên trong bắn ra khiếp người ánh mắt. Từ gia hỏa này trong ánh mắt, liền có thể nhìn ra hắn tuyệt đối không phải một người tốt. Truy ra khỏi phòng Hạ Vân Tiên, rất nhanh liền bắt được quỷ hồ. Gia hỏa này trơn trượt vô cùng, chạy trốn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là gặp được tuyệt đối vũ lực nghiền ép, hắn cũng chỉ có bị bắt phần. Bắt lấy quỷ hồ, chuẩn bị bắt giữ lấy trong phòng thẩm vấn. Vừa đem quỷ hồ thúc đẩy đi, liền nghe đến nổ súng thanh âm. Quỷ hồ một mặt không thể tin nhìn xem ngực vết đạn, hắn chẳng thể nghĩ tới, bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong phế vật, sẽ có lá gan nổ súng. Tại quỷ hồ trong mắt, đào công tử chính là một người nhát gan hèn yếu phế vật, chính là làm xong chuyện xấu về sau đều phải sợ tiết lộ. Trong tay hắn có đào công tử tất cả phạm tội ghi chép, chính là vì có một ngày phản bội thời điểm lưu lại át chủ bài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình sẽ chết tại tên phế vật này trong tay. Lồng ngực của hắn bị liên tục đánh mấy thương, đã không có cứu giúp tất yếu. Hắn chật vật duỗi ra một cánh tay chỉ vào đào công tử nói ra, ngươi dám đối ta? Không đợi nói xong, trên người hắn khí lực tan mất, Bịch Nhất Thanh nằm dạp trên mặt đất, xé toang về sau ánh mắt của hắn vẫn là mở to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hạ Vân Thiên đã sớm ngờ tới cái này trong tiểu lâu có súng, thương đối với bọn hắn những người này tới nói, muốn có được tuyệt đối không khó khăn. Liền ngay cả kia 8 đại kim cương cũng có mình súng lục, chỉ là đi vào cái này trong tiểu lâu, thương của bọn hắn đều bị yêu cầu thả ở bên ngoài. Quỷ hồ người này xảo trá vô cùng, hắn trừ mình ra, bất kỳ người nào đều không phải là hoàn toàn tin tưởng. Kia 8 đại kim cương mặc dù bị hắn thu phục, hắn cũng sợ hai mấy người kia phản bội. Những người này nếu là không có thương nơi tay, quỷ hồ có lòng tin áp chế bọn hắn. Nếu là có thương liền có nói, cái này không quỷ hồ liền chết tại, nhìn như tay trói gà không chặt đảo công tử trong tay. Hạ Vân Thiên lại không ngờ tới, bên trong cái này vừa mới bị dọa đến hô ba người, sẽ có lá gan nổ súng, đây quả thật là có chút vượt quá dự liệu của mình. Hắn không biết là, cái này quỷ hồ vì có thể trưởng khống đảo công tử. Trước kia thế nhưng là an bài hắn đã giết người, những này giết người chứng cứ còn bị quỷ hồ giấu đi. Hiện tại biết người ở bên trong trong tay có súng, hắn cũng không dám xông vào. Ai biết đệ thất trọng luyện thể quyết có thể ngăn trở hay không đạn, chính là có thể ngăn cản hắn cũng không muốn chịu súng bắn. Hắn đi vào trước đó bị đánh ngất xỉu hộ viện bên người, nắm lên một cái bị đánh ngất xỉu người lần nữa đi tới cửa. Hắn đem người này cản trước người, xem như thịt của mình vẫn. Đào công tử thấy có người tiến đến, lần nữa bóc cỏ. Liền thấy đạn bắn vào cái này hộ viện ngực, nổ ra từng đóa huyết hoa. Đào công tử nhìn xem càng ngày càng gần người, thanh không thương bên trong đạn hô, ngươi không được qua đây, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Vân Thiên cảm thấy, gia hỏa này ít nhiều có chút bệnh tâm thần. Hắn vừa mới nổ súng kia cỗ hung ác kình tuyệt đối không phải giả vờ, không nghĩ tới lúc này lại bị dọa đến kêu ba ba. Đối với dạng này đầu óc có vấn đề người, hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp giải quyết tốt, lưu lại cũng là lãng phí không khí. Hắn không có tâm tư thẩm vấn những người này phạm vào cái gì sai, mình cũng không phải công an cần phải để ý chứng cứ. Hắn chỉ cần biết những người này đắc tội mình là được, còn lại liền không phải mình cần muốn cân nhắc sự tình. Đem trong tay hộ viện thi thể ném ở đảo công tử trên thân, dùng một thanh đoạn đao xóa cổ họng của hắn. Cây đao này vẫn là từ hộ viện trên thân tìm ra tới, vốn cũng không phải là mình mang tới. Hắn kiểm tra một chút hiện trường, đem dấu vết của mình lưu lại toàn bộ xóa đi, lại đem cái này trong tiểu lâu thứ đáng giá tất cả đều chuyển không. Rời đi thời điểm, thả một mùi lửa. Chương 571, rửa sạch hiểm nghi chương 571, rửa sạch hiểm nghi nhìn xem cái này thiêu đốt lầu nhỏ, Hạ Vân Tiên trước khi đi, trong sân bước xuống một cái laptop. Thả ra không gian bên trong cảnh sát trưởng, để hắn mang theo mình hướng Khấu Sơn chuyên bay đi. Nơi này phát sinh sự tình, cùng hắn cái này An Bình huyện xưởng sắt thép nhỏ mua sắm viên không có một chút quan hệ. Lầu nhỏ thiêu đốt đại hỏa, rất nhanh liền bị phát hiện. Nhưng nơi này thế lửa đã rất lớn, muốn dập tắt cơ bản là không thể nào. Cũng may phiến khu vực này đều là tiểu dương lâu, phòng ốc khoảng cách đều xa xôi, cũng không lo lắng đốt tới các phòng ở nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh liền bị báo cáo nhanh cho cục công an. Trực ban công an đến hiện trường, phát hiện thế lửa đã không có dập tắt khả năng. Bọn hắn trong sân tìm được bị đánh ngất xỉu người, còn tìm được một cái màu đen vợ. Dẫn đội công an mở ra cái này vợ, nhìn thấy phía trên là tiểu quỷ tử văn tự. Hắn lập tức đem vợ khép lại, chuyện này quá lớn, đã không phải là mình có thể xử lý. Đem những này bị đánh ngất xỉu người kéo qua một bên, kiểm tra một phen đều còn sống, nhìn tình huống là bị người đánh ngất xỉu. Đó chính là nói đây là có người cố ý xúc lửa, cũng không biết nơi này ở là ai. Dẫn đội công an cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tân binh đạt tử, thời kỳ này còn dám ở chỗ này, tuyệt đối không phải mình loại này tôm tép có thể trêu chọc. Hắn phải chờ tới cục trưởng đi làm, đem cái này quay lang bỏng tay ném ra bên ngoài mới được. Hắn quyết định mấy ngày nay đi một chuyến phía dưới công xã tuần tra một chút, ngàn vạn không thể cuốn vào cái này vòng xoáy. Trời sắp sáng rồi thời điểm, Hạ Vân Thiên liền trở về ra. Nhìn xuống thời gian, đã không có ngủ tất yếu. Hắn liền đem trong nhà con la đuổi ra khỏi nhà mặc lên xe, chờ một hồi hừng đông thời điểm đi một chuyến xưởng sắt thép lộ một chút mặt. Thời gian rất nhanh quá khứ, chờ đến 2 tỷ mỗi lên thời điểm, nhìn thấy ngay tại nấu lấy mì sợi Hạ Vân Thiên thở dài một hơi. Tối hôm qua hai người đều ngủ không được ngon giấc, đây là dị vãng chưa từng xảy ra. Bồi tiếp 2 tỷ mỗi ăn xong điểm tâm, hắn liền đội vàng xe la rời đi Khấu Sơn Chuân. Lúc này, đồn bên trong người cũng tất cả đứng lên, lúc này cơ bản đến bắt đầu làm việc tiến hành cùng lúc ở giữa. Ước chừng buổi sáng lúc 9 giờ, hắn đội vàng xe la xuất hiện tại xưởng sắt thép đại môn bên ngoài. Hai cái bảo vệ viên trông thấy hắn còn có xe la bên trên lợn rừng, cao hứng mở cửa thả hắn đi vào. Đội vàng xe la đến nhà kho, đầu tiên là cho lợn rừng cân, lấy được ký có ngày cùng đóng một nhập kho đơn, cái này tờ đơn rất trọng yếu. Cái này tờ đơn tổng cộng là 2 phần, một phần tại trong kho hàng, một phần giao cho mua sắm viên. Mua sắm viên cái này một phần sẽ bị giao cho khoa tài vụ nhận lấy mua sắm khoản. Cuối cùng hạch toán thời điểm, hai tờ giấy là nếu có thể đối được. Hắn hôm nay đi vào xưởng sắt thép chính là vì bỏ đi mình hiểm nghi. Từ nơi này đến hồ thị, chính là mình lái xe cũng muốn vượt qua 10 giờ. Đến một lần ít nhất phải một ngày thời gian. Chính là có người hoài nghi hồ thị lửa là mình thả, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. Kia hai trận lửa đều là nửa đêm về sáng thả, cũng chính là hôm nay rạng sáng. Mà hắn bên trên buổi trưa liền xuất hiện tại xưởng sắt thép đưa lợn rừng, vô luận là nhà kho nhập kho đơn vẫn là khoa thu mua xin mua sắm khoản ghi chép, đều sẽ minh xác ghi chép ngay lúc đó thời gian. Chính là những chứng cứ này là có thể đem hắn hiểm nghi tất cả đều rửa sạch. Sự lo lắng của hắn là dư thừa, hồ thị bên kia mặc dù náo nhiệt, nhưng không có người hoài nghi hắn. Phan Trung nghĩ muốn cướp bóc chuyện của hắn, chỉ có Phan Trung, Quỷ Hồ biết, hiện tại Quỷ Hồ không chỉ có chết còn đốt thành cho bụi, đã không có khả năng lại đứng lên nói chuyện. Mà Phan Trung ngay tại Hồng Kỳ công xã giam giữ, hắn phạm tội ghi chép đã toàn bộ bàn giao, đoán sơ qua sẽ bị bắn địa. Hiện tại chỉ cần giao cho pháp viện thẩm tra xử lý là được rồi. Hồ thị công an hiện tại đem mục tiêu chủ yếu nhắm ngay tiểu quỷ tử đặc vụ của địch, manh mối liền là đến từ bọn hắn tìm tới cái kia màu đen vợ. Cái này tiểu dương lâu bên trong ở chính là ai bọn hắn cũng tra rõ ràng, hồ thị trọng yếu lãnh đạo con trai độc nhất say mê. Chuyện này cũng bị định tính vì đặc vụ của địch đối vị lãnh đạo này trả thù, ai bảo vị lãnh đạo này công việc chủ yếu chính là bắt đặc vụ của địch. Vị lãnh đạo này đến tiểu dương lâu nơi này, nhìn xem từ trong tiểu lâu, khiêng ra tới mấy cô đốt cháy khét thi thể. Trong mắt của hắn âm trầm đáng sợ, tràn ngập sát khí. Chỉ có hắn tự mình biết, chuyện này tuyệt đối không phải đặc vụ của địch gây nên. Hắn bên ngoài là chủ trì bắt đặc vụ của địch công việc, trên thực tế hắn cũng cùng đặc vụ của địch tổ chức có chỗ cấu kết. Không biết có bao nhiêu đặc vụ của địch thông qua hắn tay đào thoát bắt, những này đặc vụ của địch nhàn rỗi nhất cả chứng giết hắn nhi tử làm gì. Say mê thế nhưng là hắn bên ngoài con trai duy nhất, lúc này mới bị sủng không biên giới. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, về công về tư hắn đều muốn xuất thủ, chấn nhiếp một chút những cái kia đặc vụ của địch. Để bọn hắn cẩn thận một chút, nơi này đã không phải là vài thập niên trước cũ hoa hạ. Tiểu Dương lâu phát sinh sự tình, rất nhanh liền truyền đến hồ thị các cái thế lực trong hai. Những cái kia trưởng bối trong nhà, tất cả đều căn dặn nhà mình tiểu bối, mấy ngày nay điên tính một chút, không nên bị đào lão hổ bắt được cái trôi. Hắn nhưng là chết như tử, ai biết có thể hay không nổi điên cắn người linh tinh Hạ Vân Thiên bên này, tại khoa tài vụ lãnh lương xong rồi, lại đi mua sắm hai khoa văn phòng. Hôm nay chủ yếu chính là tiêu trừ hiểm nghi, nhìn thấy hắn người đâu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đợi đến giữa trưa lúc ăn cơm, trong xưởng không ít người đều gặp được hắn. Hắn hiện tại cũng là xưởng sắt thép danh nhân, không biết hắn thật không nhiều. Ăn cơm chưa xong, hắn lại đi một chuyến bảo vệ chỗ. Đồ Võ nhìn thấy hắn, nhiệt tình nói ra, "Hạ khoa trưởng, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp, đến chúng ta nơi này có dặn dò gì?" Hạ Vân Tiên cười giỡn nói, "Ta cái này nhỏ khoa trưởng, nào dám chỉ thị ngươi cái này lớn trưởng phòng, lần này là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ." Đồ Võ nghiêm mặt nói, "Là chuyện gì có thể làm có ngươi, ngươi thế nhưng là một người liền dám hướng Yên Kinh chạy, còn cầm trở về nhiều như vậy bại. Nói ra ta nghe một chút, có thể giúp ta nhất định không chối từ. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chủ yếu chính là muốn cùng ngươi thân mời một ít đạn súng ngắn." Đồ Võ thở phào nhẹ nhõm nói, "Liền cái này, ta còn lấy vì sự tình gì đâu, cái này ngươi tìm đủ xa tiểu tử kia không được sao, làm gì phiền toái như vậy?" Sự thật cũng xác thực như thế, hiện tại bọn hắn kho vũ khí bên trong có đại lượng đạn. Giống trong xưởng súng lục những người này, toàn đều có thể dẫn tới một chút đạn. Có đôi khi ngươi nếu là muốn không nhiều, ngay cả mẫu đơn đều không cần lấp. Nếu là muốn lượng quá lớn, vậy liền coi là chuyện khác. Lấy Hạ Vân Thiên cùng bảo vệ chỗ quan hệ, chỉ cần nói nhất thanh, hơn 10 phát đạn vẫn là tùy thời có thể phê, đều không cần xin. Hắn nói ra, "Đồ lão ca, cái này không lần này cần hơi nhiều sao? Ta muốn 100 phát 54 súng ngắn đạn, còn có 300 phát 56 thước súng máy bán tự động đạn súng trường." Đồ Võ nghiêm túc lên hỏi, "Ngươi muốn nhiều như vậy đạn làm gì? Ngươi cũng không nên làm ẩu, ngươi cái này trẻ tuổi chính là chính khoa cấp, có tốt đẹp tiền đồ." Lại nói, "Những viên đạn kia cũng không đáng tiền." Hắn coi là Hạ Vân Thiên là muốn đem những viên đạn này bán đi, lúc này mới nhắc nhở hắn chú ý. Hạ Vân Thiên biết Đồ Võ hiểu lầm hắn ý tứ, giải thích nói, "Ngươi cũng biết nhà ta ở trong núi, cái này không nhanh đến cày bừa vụ xuân, thân mời một ít đạn đánh giá gia súc rất hợp lý đi." Đồ Võ phản bác, "Tiểu tử ngươi liền lắc lư đi, cái gì giá gia súc cần nhiều như vậy đạn?" Chương 572, về đồn việc vật chương 572, về đồn việc vật Hạ Vân Thiên kỳ thật cũng không phải là muốn xin đạn, đạn không gian bên trong còn có là. Hắn nhưng là chuyện không qua, ba hùng một cái doanh cấp kho quân dụng, đạn dược không thể nói vô cùng vô tận, nhưng một người cũng đủ. Sở dĩ tìm Đồ Võ xin, chính là vì lưu lại ký tên xin đơn. Nếu thật là có người tra được hắn, những vật này đều là chứng cứ. Bằng không chỉ cần cùng Đủ Xa nói một tiếng, mấy chục phát đạn hắn vẫn là có thể tùy tiện lấy ra. Đồ Võ cho là hắn là không giống nợ nhân tình, liền nói, "Tiểu tử ngươi chính là nhiều đầu óc, ta cùng ngươi nói trước một tiếng, nếu là đánh tới lợn rừng, ngươi cho chúng ta bảo vệ chỗ lưu một đầu. Còn có cái này viên đạn, cũng không thể cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đi săn cũng không cần nhiều như vậy. Nếu là thật không đủ dùng, về sau lại đến xin." Hắn là thật sợ Hạ Vân Thiên làm gì những chuyện khác, không có ý định một lần cho quá nhiều đạn. Hạ Vân Thiên cũng không quan tâm đạn nhiều ít, mở miệng đáp ứng nói, "Được, ngươi phê nhiều ít thì bấy nhiêu đi, ta còn muốn giữ lại về sau dùng." Đồ Võ không nói gì, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, liền biết. Viết xong sau nói ra, "Ngươi cầm cái này mảnh giấy, đi kho vũ khí xin liền tốt." Hạ Vân Tiên tiếp nhận cấm, liền nhìn thấy phía trên viết xin người, phê duyệt người, còn có súng ngắn đạn 50 phát, đạn súng trường 100 phát. Trừ đó ra, còn có ngày cùng Đồ Võ ký tên vân vân. Hắn tìm Đồ Võ, chủ yếu muốn chính là cái này mảnh giấy. Rời phòng làm việc, hắn liền đến kho vũ khí. Tìm tới người giữ kho cầm cấm, người giữ kho rất là thống khoái liền đem đạn đem ra. Có trưởng phòng cấm, xảy ra chuyện cũng không cần mình gánh trách nhiệm. Xin xong đạn, hắn nắm con la rời đi xưởng sắt thép. Hôm nay đi vào xưởng sắt thép, chủ yếu chính là lưu lại dấu vết của mình. Có nhà kho, khoa tài vụ, kho vũ khí những này cấm chứng minh, hắn liền có sung túc chứng cứ chứng minh mình chưa từng đi hồ thị. Lo lắng của hắn là dư thừa, hiện tại hồ thị bên kia căn bản cũng không có chú ý tới hắn cái này vài trăm dặm người bên ngoài, không hề nghĩ ngợi qua. Hiện tại hồ thị bên kia ngay tại bắt đặc vụ của địch, Hạ Vân Thiên trước khi đi Wuhan, làm cho cả hồ thị lực lượng đều bắt đầu chuyển động. Chính là Đào công tử phụ thân cũng không dám để ép, con trai mình chết rồi, nếu là không hề làm gì, kia mới có thể làm cho người ta hoài nghi. Chính là Đào công tử ông ngoại một nhà, cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế. Hắn có thể có được hôm nay địa vị, không chỉ là năng lực chính mình mạnh, chính là mình ngoại gia cũng bỏ khá nhiều công sức tức giận. Đây cũng là địa vị hắn cao như vậy, cũng không dám đem con riêng mang về nhà nguyên nhân. Một là hắn là nhân viên chính phủ, hai là hắn ở nhà địa vị cũng không cao. Cái này Đào công tử có thể như thế không kiêng nể gì cả, cũng cùng ông ngoại hắn một nhà sủng ái có chút quan hệ. Mặc kệ hồ thị bên kia cỡ nào dung chuyển, những này đều cùng Hạ Vân Thiên không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cái này lúc sau đã vội vàng xe la, về tới Khấu Sơn Xuân. Lần này chủ yếu là phòng ngừa chủ đáo, đem đối với mình có uy hiếp phong hiểm, ách giết từ trong trứng nước, ai biết sẽ không gặp phải loại kia đầu góc không bình thường, tại phản trung thất bại chi sau tiếp tục phái người tới. Bây giờ cách gió bắt đầu thổi kết thúc còn có mấy năm, hắn cũng không muốn mình cuộc sống yên tĩnh bị người đánh vỡ. Đối với giết Đào công tử, quỷ hồ những người này, hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Những người này còn không biết hại nhiều ít người vô tội, nếu không phải hắn có năng lực tự bảo vệ mình, đoán chừng lần này cũng sẽ rơi vào cửa nát nhà tan hạ tràng. Nhất là Quỷ Hồ, vì thu phục Phan Trung, cầm tới đối phương tay cầm, liền không để ý chết sống của người khác, đơn giản chính là tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Vừa trở lại làng không lâu còn chưa tới nhà, sau lưng liền truyền đến Trần Lệ Hoa thanh âm, "Vân Thiên, Vân Thiên, ngươi chờ một chút." Hắn quay đầu nhìn sang, liền thấy Trần Lệ Hoa mang theo Lý Nhuyễn Đản bước nhanh đi tới. Nhìn thấy hai người này, biết tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn giả bộ như không nhìn thấy hô, "Đi nhanh một chút, liền muốn đến nhà, tốt liền có thể nghỉ ngơi." Trần Lệ Hoa kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên, tiểu tử này còn giả bộ như không thấy mình, "Hô, ngươi là muốn để ta đi nhà ngươi tìm ngươi sao?" Suy Hạ Vân Thiên níu lại con la dây cương, để la xe dừng lại. Quay đầu hỏi, "Lão Trần, ngươi chuyện gì?" "Không có việc gì, ta liền về nhà trước, rất bận." Hắn là thật sợ gia hỏa này tìm tới nhà hắn, hiện tại trời cũng không sớm. Đến nhà hắn lại nói chuyện, nói xong rồi gia hỏa này nếu là không đi, còn muốn mời hắn uống một bữa rượu, cái này quá không có lời. Trần Lệ Hoa rất là im lặng, liền không thấy được người chỗ nào. Hắn mở miệng nói, "Là như vậy, cái này không lý." Lý Nhất Thời quên Lý Nhuyễn Đản đại danh, trực tiếp tạm ngừng không biết nói thế nào. Hạ Vân Tiên tiếp lời nói, "Lý Nhuyễn Đản?" "À đúng, Lý Nhuyễn Đản nhà." "Phi, chính là nhà hắn không phải đang đánh gạch một lợp nhà sao?" Hạ Vân Tiên ngắt lời nói, "Úc, nhà hắn lợp nhà à, kia không đi nhà nhìn xem chạy loạn cái gì?" Trần Lệ Hoa tức giận nói, "Tiểu tử ngươi trước không cần nói, hãy nghe ta nói hết. Cái này không nhanh muốn cày bừa vụ xuân sao? Ta muốn bắt gấp một chút nhìn xem cày bừa vụ xuân trước đó có thể hay không đem hắn nhà phòng ở làm, không thể một mực ở tại trong kho hàng. Người đây cũng biết, đánh gạch một cần đại lượng nhân thủ đến bật thổ, cái này có chút lãng phí nhân công, ta liền muốn." Hạ Vân Tiên lần nữa ngắt lời nói, "Lập nhà cần thổ sao? Cái này ta còn thực sự không biết, nhà ta phòng ở là dùng cục gạch đóng." Trần Lệ Hoa bị như thế một nghẹn, cũng là tương đương nhức cả trứng. Làm sao lại quên cái này một gốc dạng, có lẽ tiểu tử này thật không biết đóng gạch một phòng cần gì. Ánh mắt hắn nhìn qua Sela, nói tiếp, "Vân Tiên, ta muốn." Nói còn chưa dứt lời, liền bị đánh gây nói, "Ngươi không cần nghĩ, nó không muốn đi." Trần Lệ Hoa tức giận nói, "Làm sao ngươi biết nó không muốn đi, ngươi hỏi qua ý kiến của nó sao? Nó nếu là không muốn đi vậy liền không đi." Hắn cũng là bị tức không nhẹ, đều không biết mình nói thứ gì, không có suy nghĩ kỹ càng liền nói ra miệng. Hạ Vân Tiên mở miệng nói, "Đây chính là ngươi nói à, nó nếu là không đồng ý ngươi nhưng không nên làm khó." Nói xong, đối con la nói ra, "Lão Trần cho ngươi đi làm việc, ngươi đồng ý không? Nếu là đồng ý liền ngừng tại nguyên chỗ, nếu là không đồng ý liền hướng ra đi." Vừa dứt lời, liền thấy con la bước động bước chân đi về nhà. Thấy cảnh này, Trần Lệ Hoa cũng là không thể làm gì. Hắn đã sớm đoán được sẽ bị cự tuyệt, nhưng là không chịu nổi Lý Nhuyễn Đản cầu khẩn, lúc này mới tới xem một chút. Lý Nhuyễn Đản nhìn thấy chúc hắn rời đi, đối Trần Lệ Hoa hô, "Đại đội trưởng, Hạ Vân Thiên quá không coi ngươi ra gì, ngươi còn không có lên tiếng hắn liền dám rời đi, chúng ta đi nhà hắn đi, cái này còn có chuyện thứ hai không nói đâu." Trần Lệ Hoa sắc mặt biến thành màu đen kiên trách, "Lão tử cần ngươi nhắc nhở sao? Còn chuyện thứ hai, có bản lĩnh chính ngươi đi sách, lão tử không muốn lội vũng nước đục này." Cái gọi là chuyện thứ hai, không cần phải nói cũng biết sẽ không thành công. Lý Nhuyễn Đản là mặt hàng gì, người ta có thể để ý hắn. Nhìn thấy hắn vẫn là không cam tâm, Trần Lệ Hoa hô, "Ngươi còn không rời đi, ta cho ngươi biết, ngươi ngày mai cũng đi giúp đỡ cùng một chỗ đào đất đánh gạch mục, tất cả mọi người giúp ngươi nhà làm việc, chính ngươi chơi bời lêu lổng loạn chuyện, cái này thích hợp sao? Nếu như chờ đến cậy bữa vụ xuân còn không đem phòng ở che lại, ngươi liền đợi đến ngủ đất hoang đi." Hắn cũng có chút xem thường Lý Nhuyễn Đản, "Thứ gì?" Chương 573, Tân Đức Vận Ý Nghị chương 573, Tân Đức Vận Ý Nghị Hạ Vân Tiên về đến nhà, liền đem con la cởi xuống, để nó trở lại hậu viện mình nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Duy nhất coi là đại sự, chính là phàn trung thẩm vấn kết thúc về sau, bị giao cho pháp viện. Hắn bởi vì giết người, bị pháp viện phán xử tử hình. Đồn công an bên kia, còn chuyên môn thông tri Lý Nhuyễn Đản quá khứ quan sát. Hắn cùng ngày trở về thời điểm, phàn phất bị rút hồn đồng dạng sắc mặt tái nhợt, ai gọi hàng cũng lờ đi. Một mực đi qua vài ngày, Lý Nhuyễn Đản mới chậm tới. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người bị một thương đánh bể đầu. Một thương xuống dưới, nửa cái đầu cũng bị mất, đỏ bạch chảy đầy đất. Phàn Trung giết Lưu Mai, lẽ ra bồi thường về sau đang thẩm vấn phán, đến lúc đó xem tình tiết nặng nhẹ nhìn xem làm sao phán. Nhưng Phàn Trung gia hỏa này mới từ lao động cải tạo thạch trở ra, người không có đồng nào, nơi nào có tiền bồi thường. Duy nhất có thể coi như tài sản chính là cái kia thanh khẩu súng, nhưng là những này thường thuộc về hung khí, đã bị mất. Về sau xử lý như thế nào, liền muốn nhìn đồn công an bên kia. Hồng Kỳ công xã đồn công an đã đem vụ án chuyển giao An Bình cục công an huyện. Sự kiện dính đến cái khác địa khu, đã không phải là bọn hắn một cái đồn công an có thể câu thông. Còn lại 7 người, kia hai cái bị đánh nát đầu gối, đã biến thành tàn phế, bị phán án 10 năm tù có thời hạn, giam giữ tại một cái lao động cải tạo nông trường. Mặt khác 5 người, bao quát bị viên đạn lao đi một khối thịt lớn tiểu thất, đều bị phán án 20 năm tù có thời hạn, đều được đưa vào lao động cải tạo thạch trận. Cái này thạch trận cường độ lao động, cũng không phải nông trường có thể so sánh được. Mà tại thạch trong tràng trị tiền, bởi vì xúi dục người khác phạm tội. Thời hạn thi hành án cũng từ lúc đầu 3 năm biến thành 10 năm, đây là cân nhắc đến hắn không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng tình huống dưới. Hạ Vân Tiên cũng là chờ bọn hắn đều bị tù về sau, mới từ Tôn Hổ miệng bên trong nghe được tin tức. Lúc này, thời gian đã đến cày bừa vụ xuân thời điểm. Toàn bộ Hồng Kỳ công xã tất cả đại đội đều tại cướp tiến hành cày bừa vụ xuân. Lúc này, không có cái gì so cày bừa vụ xuân quan trọng hơn. Đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, có thể hay không có một cái tốt thu hoạch, liền muốn nhìn hiện tại nô không cố gắng. Trước dùng lớn ra xúc lôi kéo cày, đem thổ địa lật một lần, người phía sau lại đem làm trò cứng thổ đập nát. Căn cứ thổ nhưỡng phì nhiều còn có nguồn nước chờ nhân tố, trồng lên khác biệt thu hoạch. Vì cam đoan toàn bộ làng người đều có thể nuôi sống, nhất định phải phân ra một bộ phận thổ địa trồng cao lương, bắp, khoai lang những này cao sản thu hoạch. Những thứ này khẩu vị không đổi kịp lúa mì cùng lúa nước, nhưng là bọn chúng sản lượng lại muốn lớn rất nhiều, chỉ có nhiều loại những này thu hoạch mới có thể nuôi sống càng nhiều nhân khẩu. Nhân khẩu mới là cái này thời đại thứ nhất sức sản xuất, không có máy móc phụ trợ, lớn gia súc cũng không nhiều tình huống dưới, rất nhiều việc nhà nông cũng phải cần nhân công để hoàn thành. Mà lúc này cũng không có tan mập cùng thuốc trừ sâu, chủ yếu phân bón chính là sớm chuẩn bị nông gia mập. Chủ yếu chính là người cùng xúc vật phân và nước tiểu tăng thêm cho than lên men ra. Thời đại này nông thôn, liền không có không đồ tốt, liền ngay cả phân và nước tiểu đều là đồ tốt. Đợi đến về sau cây nông nghiệp mầm non mọc ra, nếu là có côn trùng vẫn là cần nhân công tiến hành bắt giữ. Những này bị bắt được côn trùng sẽ bị thôn dân cầm lại nhà cho ăn cho nhà gà ăn. Một con đẻ trứng gà có thể nói là một gia đình trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Cho nên lúc này Hoa Hạ có thể nuôi sống mấy ước nhân khẩu là thật là không dễ dàng. Lúc này Hoa Hạ cái gì đều thiếu, bị rất nhiều nước quốc gia xem thường, nhưng là lúc này mọi người hạnh phúc chỉ số cũng là cao nhất. Hạ Vân Tiên một nhà tự nhiên không cần đi bắt đầu làm việc, đầu tiên là bản thân hắn, từ bỏ làng bên trong nhân khẩu lương phân phối, không lên công tự nhiên không có vấn đề. Có thôn dân đưa ra ý kiến phản đối, cũng bị Trần Lệ Hoa mắng trở về. Nói nếu là ngươi cũng không cần nhân khẩu lương, cũng có thể không cần lên công. Bị chửi người là một điểm tính tình đều không có, Hạ Vân Thiên có công việc, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, có thể không cần lo lắng không có cơm ăn. Hắn lại không được, kiếm ít một cái công điểm, phân lương thực thời điểm liền sẽ ít phần một hạt. Đồng ca đã trở thành Khấu Sơn Chuân đại đội chính thức kế toán. Đây là công xã nhận mệnh, nàng chỉ phải làm cho tốt công điểm thống kê công việc, phối hợp quản lý tốt thôn dân liền tốt. Đồng Giao vốn là trường học lão sư, hẳn là muốn đi bắt đầu làm việc. Nhưng Hạ Vân Thiên không muốn để cho nàng đi làm việc, liền đem trong nhà con la bán. Mấy ngày nay, con la bị phủ lên cày, không ngừng cày lấy làng bên trong thổ địa. Con la chính là không bao giờ thiếu một thân khí lực, lôi kéo cày nhận lấy thôn dân nhất trí khen ngợi. Rất nhiều thôn dân đề nghị đem con la mua lại, dạng này làng bên trong lại có thể gia tăng một đầu lớn gia súc. Nhưng là Trần Lệ Hoa nhiều quỷ tinh, hắn trực tiếp cự tuyệt. Đầu này con la không chỉ có thể làm, còn hình thể cao lớn, cái này xem xét chính là có thể ăn chủ. Liền Khấu Sơn chuyên vật chất cơ sở, căn bản là nuôi không tốt. Con la đến làng bên trong, nuôi không được không lâu liền sẽ phế bỏ, còn không bằng tại Hạ Vân Tiên trong tay. Lại nói cần dùng đến lớn gia súc, bình thường chỉ có cày bừa vụ xuân cùng ngày mùa thu hoạch hai mùa. Hai mùa cộng lại cũng liền khoảng 3 tháng, mới chiếm trong 1 năm 1/4. Thời gian khác chính là dùng, cũng sẽ không dùng quá nhiều. Thật đến cần sử dụng thời điểm, đi Hạ Vân Tiên nhà mượn là được rồi. Nếu là hắn không muốn để cho người trong nhà làm việc, vậy sẽ phải đem con la cho mượn tới. Dạng này không chỉ có không cần mình chăn nuôi, thời khắc mấu chốt còn không chậm trễ sử dụng. Khấu Sơn Chuân đơn giản chính là tần thủy hoàng mạc điện tuyến, tháng tê. Nếu như Hạ Vân Thiên biết Trần Lệ Hoa những ý nghĩ này, nhất định sẽ nói nhất thanh, ngươi đặc biệt nương thật là một cái nhân tài. Theo thời gian trôi qua, Khấu Sơn Chuân cày bừa vụ xuân công việc cuối cùng kết thúc. Trải qua một tháng cường độ cao lao động, rất nhiều người đã mệt không muốn động. Năm nay cày bừa vụ xuân rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện dã ra súc xuống núi tình huống, xem như tương đối không tệ. Cày bừa vụ xuân kết thúc, ngoại trừ dân binh đội cần muốn tiếp tục phiên trực, còn có cần phải thôn dân lưu lại bắt đầu làm việc, tất cả đều nghỉ 3 ngày nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục một chút. Đợi đến nghỉ ngơi kết thúc, không có tình huống đặc biệt thôn dân muốn toàn bộ tham gia lao động. Bình thường người cũng không nguyện ý xin phép nghỉ, người một nhà trong một năm có thể phân nhiều ít lương thực, mùa đông chịu không chịu đói liền nhìn nhà này người trộm không lười biếng. Cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, còn lại chủ yếu chính là đào móc cống rãnh, nhổ cỏ những ngày sống. Cống rãnh thông suốt có thể bảo hộ trời mưa to thời điểm, hoa màu sẽ không bị chết đuối. Đây là một cái chuyện rất trọng yếu, hàng năm đều cần đem những cái kia tắc nghẽn móc ra. Ngay tại cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, Tần Đức Vận tìm tới Hạ Vân Thiên gia. Hắn đem lão gia này từ nên đến ban công, hỏi: "Tần đại gia, ngươi tới là có chuyện gì không?" Tần Đức Vận suy nghĩ một chút nói ra: "Vân Thiên, có chuyện muốn cho ngươi tham mưu một chút, ngươi so đại gia cái này đại lao thô cẳng có mắt hơn ánh sáng. Ta nghĩ một lần nữa đóng một phòng nhỏ, cho Đại Dũng, Nhị Dũng phân ra, ngươi nói thế nào?" Hạ Vân Thiên không có trả lời, hỏi ngược lại: "Tần đại gia, ngươi làm sao lại có ý nghĩ này, hai người bọn họ đối ngươi không tốt sao?" Không nghe nói Tần gia náo mâu thuẫn, lúc này mới cày bừa vụ xuân kết thúc về sau, lao già này tại sao có thể có phân ra ý nghĩ? Tần Đức Vận nói ra: "Hai người bọn họ dám đối ta không tốt, cái nhà này vẫn là ta làm chủ, ta chính là có ý nghĩ này. Ta tuổi tác cũng sắp 60, người này nói không có liền không có, nếu như chờ ta không có về sau lại đảm những việc này, ta sợ huynh đệ bọn họ." Chương 574, Tần gia chuẩn bị phân ra. Chương 574, Tần gia chuẩn bị phân ra. Hạ Vân Tiên nghe xong, cũng là minh bạch lao gia này tự ý nghĩ. Hắn là sợ mình trăm năm về sau, Tần Dũng, Tần Mánh huynh đệ vì gia gia sản náo ra mâu thuẫn. Hắn trên miệng lại nói: "Tần đại gia, lời này cũng không hưng nói, ngươi thân thể này ta nhìn rất không tệ, sống thêm cái mấy chục năm không có vấn đề, ngươi còn phải xem lấy cháu trai cưới vợ đâu." Tần Đức Vận khoát tay nào nói: "Ta thân thể của mình tự mình biết, ngay tại lúc này chết cũng không tính là chết yếu. Người này a, ai cũng không nhìn thấy ngày mai bộ dáng gì, năm đó ra ra ngươi." Hắn dừng lại không nói, nói tránh đi: "Ta hiện tại còn là muốn cho bọn hắn phân ra, tìm ngươi tham mưu một chút, có thể thực hiện hay không?" Hạ Vân Thiên nghiêm mặt nói: "Ta đứng tại một người đứng xem góc độ, cảm thấy phân ra là đúng. Cây này lớn tự nhiên là sẽ phân nhánh, cái này huynh đệ nhiều tốt nhất vẫn là tách ra tương đối tốt. Thế hệ trước khi còn sống, còn có thể ngăn chặn đồng lứa nhỏ tuổi ý nghĩ. Vạn nhất thế hệ trước không tại, đồng lứa nhỏ tuổi có lẽ sẽ huyên náo huynh đệ đều không có làm. Tỷ như huynh đệ nhiều, liền sẽ nói ai làm việc nhiều ai làm việc ít, ai ăn nhiều ai ăn ít vấn đề. Còn có chính là gia hải tử nhiều, nhà ở vấn đề." Tân Đức Sa gật đầu nói: "Vẫn là tiểu tử ngươi có kiến thức, ta chuyến này không có buồn phí tới. Đứa nhỏ này đã lớn, cũng không thể toàn bộ buộc ở bên người, cái này bất lợi cho bọn hắn trưởng thành. Hắn cũng đã sớm biết nhà mình vấn đề, ra phòng ở hay là hắn lúc tuổi còn trẻ đóng 3 gian gạch một phòng. Khi đó gia hải tử nhỏ, đối với phòng ốc yêu cầu không nhiều. Theo hải tử lớn lên, kết hôn sinh con, gia phòng ốc không đủ, nhà hắn lại đóng 2 gian phòng bên cạnh. Hiện tại Tần Mánh một nhà liền ở tại phòng bên cạnh bên trong, bởi vì bọn hắn lao lưỡng khẩu còn tại nguyên nhân, hai huynh đệ còn có thể sống chung hòa bình. Nếu là có một ngày bọn hắn không có ở đây, hai huynh đệ nhất định sẽ vì chủ phòng náo ra mâu thuẫn. Cùng chờ sau này náo ra mâu thuẫn, còn không bằng hiện tại quả quyết một điểm phân ra. Hiện tại phân ra cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít có thể nhiều nuôi mấy con gà. Nhưng không nên xem thường gà, khả năng này là người một nhà duy nhất tiền mặt nơi phát ra, được xưng là phao câu gà ngân hàng không phải là không có đạo lý. Tân Đức Vận cũng là một người quả quyết, hắn nói ra, vậy Liên Vân, bất quá cái này còn muốn mời ngươi làm chứng. Nhân chứng cũng không phải một cái chuyện tốt, cái này về sau Tần gia hai huynh đệ nếu là náo ra mâu thuẫn, vẫn là sẽ tìm được hắn. Hắn vừa muốn cự tuyệt, Tân Đức Vận nói ra, ngươi không nên cự tuyệt, coi như đại gia cầu ngươi chuyện này. Tân Đức Vận đều nói như vậy, hắn cũng không tốt tại chối từ, liền nói, nếu không ngài tại suy tính một chút, ta đề nghị ngươi đem đại đội trưởng Trần Lệ Hoa cũng kêu đến đương nhân chứng, còn có ngươi thân gia, đại thạch chuân thi bội thu thi đại gia cũng gọi tới. Tân Đức Vận suy nghĩ một chút nói, được, tất cả nghe theo ngươi, đại gia biết ngươi đang lo lắng cái gì, không phải liền là sợ kia hai tên tiểu tử thúi không phục sao? Kia đại gia lại làm phiền ngươi cái sự tình, ngươi đi một chuyến đại thạch chuân, giúp ta đem ta kia thân gia đi tìm đến, ta đem Trần Lệ Hoa đi tìm đến, chúng ta buổi chiều liền đem phân ra sự ép cờ nghĩ tốt. Hạ Vân Tiên không nghĩ tới, lao ra này tử như thế quả quyết. Quyết chuyện đã quyết, không có chút nào chậm trễ. Hắn mở miệng nói, vậy được, ta đi một chuyến đại thạch chuân, ngươi lão thân gia nếu là không nguyện ý đến, ngươi cũng đừng trách ta. Hắn cũng không biết thi bội thu có nguyện ý hay không lẫn vào chuyện này, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến mới biết được. Đem Tần Đức Vận đưa ra khỏi nhà, hắn đem con la dắt đến trong viện, chuẩn bị bên trên cái yên nói ra, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong, liền nắm con la rời nhà, đi ra ngoài cưỡi liền hướng đại thạch chuân tiến đến. Con la mặc dù khí lực so mã đại, chăn nuôi cũng so ngựa bất việc, nhưng là tốc độ của nó so ngựa kém hơn không ít. Tần Đức Vận về đến nhà, đem Tần Dũng, Tần Mánh gọi qua nói ra, ta vừa mới đi một chuyến Vân Thiên ra, định cho các ngươi phân ra. Tần Dũng vừa muốn nói chuyện, Tần Đức Vận đưa tay ngăn cả nói, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết, phân ra chuyện này ta cũng cân nhắc không thời gian ngắn, đây không phải người khác khuyến khích, đều là chủ ý của ta. Tần Dũng nói ra, cha, ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, cái này phân ra về sau còn thế nào sinh hoạt. Tần Đức Vận vừa trừng mắt nói ra, đây chính là ta tại sao muốn phân ra lý do, các ngươi đều lớn như vậy, hẳn là học sẽ tự mình sinh hoạt. Liền lấy mây ngày qua mà nói, năm đó ngươi Hạ gia gia đột nhiên đi, hắn một cái trai trai hải tử không phải cũng là trông nom việc nhà chống đỡ đi lên sao, ngươi nhìn hắn hiện tại thời gian. Ngươi lại nhìn một chút Lý Nhuyễn Đản, Lưu Mai che chở cùng cái bảo, cái này Lưu Mai vừa chết, ngươi xem một chút hắn bây giờ còn có một người dạng sao. Lúc này, trong phòng Tần gia người mới minh bạch, Tần Đức Vận vì cái gì muốn phân ra. Cái này là muốn cho hai huynh đệ học sẽ tự mình đưa ra, vạn nhất hắn có một ngày buông tay nhân gian, hai huynh đệ cũng không trở thành sẽ không đưa ra. Hắn nói tiếp, ý của ta là dạng này, trước phân ra. Chúng ta ra ba thừa dịp nhàn rỗi công phu chuẩn bị lệch mục, lại đóng một phòng nhỏ. Bây giờ trong nhà phòng ở nhỏ, đã ở không hạ nhiều người như vậy. Đây mới là Tần Đức Vận muốn phân ra lý do, hắn nghĩ lại đóng một phòng nhỏ. Lo lắng làng bên trong không phê nền nhà địa, lúc này mới nghĩ đến phân ra phương pháp. Tần Dũng, Tần Mạnh nghe xong, đều cảm thấy lao cha nói không sai. Bọn hắn đời này ở cùng một chỗ không có việc gì, chẳng lẽ có thể cam đoan tiếp theo bối ở cùng một chỗ còn không nháo mâu thuẫn à? Tiến qua một đoạn thời gian đi đường, Hạ Vân Thiên rốt cục chạy tới Đại Thạch Chuân. Tại cửa thôn thời điểm, liền bị dân binh ngăn lại. Đại Thạch Chuân dân binh rất nhiều đều biết hắn, hỏi chúc mua sắm viên, lúc này mới cày bữa vụ xuân kết thúc, không người kế tục, mọi người cũng không có thứ gì à. Lại nhìn một chút cưới con la hắn, nghi ngờ nói, ngươi xe la đâu, liền một thất con lửa mới có thể kéo bao nhiêu thứ? Hạ Vân Thiên cười nói, ta không phải đến thu đồ vật, ta là tới tìm các ngươi đại đội trưởng, hắn tại làng bên trong sao? Dân binh nói, hẳn là tại đi, hôm nay không có trông thấy hắn ra ngoài. Được, kia ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút, không phải ta tiến bảo. Dân binh không quan trọng mà nói, không cần, không yên lòng ai còn có thể không yên lòng ngươi sao, chỉ chúng ta làng ba dưa hai táo ngươi cũng trướng mắt. Hắn cưỡi con la tiến vào đại thạch chuân, nơi này vẫn là như cũ, cơ bản không có gì thay đổi. Trên đường gặp phải thôn dân, cũng cùng hắn chào hỏi. Hắn đến đại thạch chuân đại đội bộ, tìm được ngay tại làm việc đúng giờ thi bộ thu. Nhìn thấy hắn đến, thi đại đội trưởng rất là cao hứng nói, Vân Thiên, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp. Hôm nay làm sao có thời gian đến chúng ta làng? Buổi trưa hôm nay không muốn đi, ngay tại đại gia nhà ăn cơm. Hạ Vân Thiên ngăn cả nói, hôm nay khả năng không được, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Ngươi về nhà đem Thi Hùng ca còn có Tiểu Quyên tỷ kêu lên, cùng ta cùng đi một chuyến khấu sân xuân. Nghe được hắn, Thi Bội Thu trong lòng một lộ bộ. Sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới một ngày này sẽ đến sớm như vậy. Thi Bội Thu nói ra, được, kia ngươi đợi ta một hồi, ta cái này đi tìm lão nhị bằng ra. Ai, không nghĩ tới người quen cũ này nhà, cùng ta không sai biệt lắm nhân kỷ, so ta sớm đi một bước. Nghe được hắn, Hạ Vân Tiên biết lão già này hiểu lầm, lập tức hô, "Thi đại gia, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi lão thân gia còn ở đây, tìm ngươi là những chuyện khác." Chương 575, nền nhà chương 575, nền nhà Hạ Vân Tiên lo lắng, lời này nếu là không sớm bàn giao ra, chờ hắn về nhà tuyệt đối có thể tạo thành hiểu lầm. Cái này không Thi Bội Thu nghe hắn, thở dài một hơi nhỏ giọng hỏi, "Thân gia vẫn còn, kia là bà thông gia?" Hắn trả lời, "Lão nhân gia người liền đừng có đoán mò, bọn hắn lao lưỡng khẩu đều còn sống. Ta trước khi đến, Tần đại gia đến nhà ta tìm ta, để cho ta tới tìm ngươi tới một chút." Hắn chưa hề nói phân ra sự tình, loại chuyện này vẫn là lưu cho chính Tần Đức Vận nói. Hắn nói, ngược lại sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nghe được hắn, Thi Bội Thu lần này là triệt để thở dài một hơi, nói ra, được, vậy ngươi nếu không cùng ta về nhà ngồi một chút, ta đem lão nhị cặp vợ chồng kêu lên, liền cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Hắn cự tuyệt nói, thôi được rồi, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta lại chạy về Khấu Sơn Chân cũng cần thời gian, ngài về nhà nhanh lên thu thập một chút liền đến. Nếu là hắn đi thi bội thu nhà, bọn hắn một nhà người đi lên Hàn Nguyên vài câu, một hai giờ liền đi qua, trước giữa trước cũng đuổi không quay về. Thi bội thu cũng không có coi ra gì, nói ra, được, vậy ngươi tại đại đội bộ nơi này ngồi sẽ, ta cái này liền về nhà đi. Nói xong, lại đối một cái dân binh hô, tảng, đi cho ta bộ một cỗ xe la dắt qua tới. Ước chừng đi qua hơn nửa giờ, thi bội thu mới mang theo lão nhị Thi Hùng, Tần Quyên còn có bọn hắn hai đứa bé đi vào đại đội bộ. Tần Quyên nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền hỏi, Vân Thiên, có phải hay không nhà ta xảy ra chuyện gì, này mới khiến ngươi đến thông chi. Trong mắt của nàng đã chứa đầy nước mắt, tùy thời đều có thể khóc lên. Hạ Vân Thiên cũng không biết thi bội thu về nhà là nói như thế nào, chỉ có thể giải thích nói, Tiểu Quyên tỷ, ngươi không cần lo lắng, người nhà ngươi đều tốt, không có việc gì, ngươi đừng khóc. Tần Quyên mang theo tiếng khóc nức nở nói, kia để ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Hắn bất đắc dĩ nói, cái này đến Khấu Sơn Chân các ngươi liền biết, có mấy lời ta cũng nói không rõ ràng. Hiện tại đi nhanh một chút đi, cái này xe la tốt còn cách một đoạn. Thi bội thu cũng thúc giục nói, tất cả nhanh lên một chút lên xe, chúng ta đi xem một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Nói xong, chính hắn chạy đến càng xe vị trí. Đợi đến nhi tử, con dâu còn có cháu trai đều lên xe, miệng bên trong yêu quát một tiếng giá xe la chậm rãi khởi động. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, đại thạch chân thôn dân nghị luận lên. Rất nhiều người đều biết, Hạ Vân Thiên cùng Thi Gia Nhị Nhi tức là một cái làng, hiện tại như thế vội vàng chạy đến, lại như thế vội vàng đi. Những thôn dân này đều đang suy đoán, có phải hay không thi bội thu thân gia xảy ra chuyện. Nhìn cái này tư thế, hơn phân nửa là không có người. Hạ Vân Thiên một đoàn người tự nhiên không biết những thôn dân này ý nghĩ, bọn hắn ngay tại hướng Khấu Sơn chân tiến đến. Trên đường đi có gió còn có bụi đất, bọn hắn cũng chính là mê đầu đi đường, không nói gì. Mặc dù hắn nói ra không có việc gì, nhưng là Tần Quyên hay là lo lắng đề phòng. Thi Hùng nhìn ra thê tử khẩn trương, cầm tay của nàng. Liền ngay cả bình thường nghịch ngợm gây sự hại tử, cũng an tính không được. Bởi vì có xe la, trở về tốc độ không ai cưỡi con la nhanh. Nhanh đến buổi trưa, đám người bọn họ lúc này mới trở lại Khấu Sơn Chân. Hiện tại bắt đầu làm việc người cũng tất cả về nhà ăn cơm, bọn hắn thấy được Hạ Vân Thiên một vài người. Có người nhận ra xe la bên trên Tần Quyên, cũng có người nhận ra Thi Hùng. Sự tình gì có thể để cho khuê nữ cùng con rể đồng thời trở về, vẫn là phái người đi thông báo, rất nhiều người đều liên tưởng đến một chuyện. Bọn hắn cơm đều không có ý định ăn, kỳ thật cũng không có ăn cái gì. Về nhà cũng chính là bắp nô cháo thêm mấy khối khoai lang, không đói chết là được. So sánh ăn cơm, bọn hắn cảm giác đi Tần gia ăn dựa trọng yếu hơn. Đến làng bên trong, tốc độ của bọn hắn tự nhiên càng thêm chậm. Chờ đến Tần cửa nhà, liền thấy Tần Đức Vận lão lướt cậu, ngồi ở trong sân một cái bàn bên cạnh. Đại đội trưởng Trần Lệ Hoa cũng ngồi ở một bên, Tần gia hai đứa con trai con dâu cũng đều tại. Tần Quyên thấy cảnh này, đại não đều đứng máy. Tình cảm Vân Tiên không có lửa gạt mình, ra thật không có việc gì, kia để cho mình đi một chuyến làm gì, còn đem mình công công kêu đến. Tần Đức Vận nhìn thấy Thi Bội Thu nói, thân gia, thực sự không có ý tứ, còn làm phiền ngươi đi một chuyến. Thi Bội Thu cũng là thở dài một hơi. Nói ra, ngươi cái lao giả thật không có việc gì, ta còn tưởng rằng Vân Tiên tiểu tử kia gạt ta đâu, làm hại lao tử lo lắng hãi hùng một đường. Tần Đức Vận cũng là lao giang hồ, xem xét khuê nữ nhanh muốn khóc bộ dáng, đại khái đoán được chuyện gì. Tức giận nói, ngươi lão giả này chết ta cũng sẽ không chết. Vân Thiên tiểu tử ngươi cũng thế, ngươi đem sự tình cùng bọn hắn nói rõ không liền xong rồi sao? Cái này còn náo ra hiểu lầm tới. Hạ Vân Thiên chỉ có thể cười theo, nói ra, ta sợ mình nói không rõ ràng, vẫn là đem bọn hắn mang đến chính ngươi nói a các ngươi trò chuyện, ta đi về nhà. Tân Đức Vân hô, tiểu tử ngươi dừng lại, ngươi cũng là nhân chứng một trong, đừng sợ. Bị hắn như thế một hô, Hạ Vân Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Đem Thi Bội Thu còn có Hạ Vân Thiên nên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cái bàn này ngồi lấy bọn hắn cùng Trần Lệ Hoa, Tần Đức Vận bốn người. Tân Đức Vận mở miệng nói, chuyện là như thế này, ta tìm các ngươi tới là muốn mời các ngươi làm một cái chứng kiến, ta muốn cho lão đại, lão nhị phân ra, các ngươi cho ta tham nhu một chút. Trần Lệ Hoa tiếp lời nói, tốt như vậy Vương quả nhiên đưa ra phân ra, người một nhà này sinh hoạt chung một chỗ không phải hảo hảo sao? Tân Đức Vận nhìn thoáng qua đứng đấy người nói, đại đội trưởng, cây này lớn phân nhánh, ngươi nhìn ta cái này một mọi người người còn ở cùng một chỗ, cái này đều ở không được. Sự thật cũng xác thực như thế, Tân Đức Vận vợ chồng hai cái, hai đứa con trai, hai bác tước, lại thêm bốn cái cháu trai, tôn nữ, hết thảy mười một người. Đại nhân còn tốt, bình thường có chút mâu thuẫn nhỏ cũng liền nhịn một chút, nhưng là bọn nhỏ nhưng sẽ không như vậy. Hắn liền nhìn qua nhiều lần, lão đại nhà hài tử đánh lão nhị nhà, nhị nhi tức biết sau sắc mặt rất là không dễ nhìn. Hắn nói tiếp, ta ý nghĩ là như vậy, nhà chúng ta xin một bộ nền nhà địa, đem lão nhị một nhà phân đi ra, xem như cho lão đại, lão nhị phân ra, về sau bọn hắn cắt qua cắt, đại đội trưởng ngươi nói được hay không? Trần Lệ Hoa nói, ngươi muốn xin nền nhà không có vấn đề, nhà ngươi bên cạnh cái này một khối cũng không tệ, ngươi thấy thế nào? Tân Đức vẫn nói, cái này không có vấn đề, nền nhà ở đâu đều như thế. Hắn không quan tâm ở xa gần, hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều chuyện. Có đôi khi ở xa, quan hệ còn càng tốt hơn. Ở tới gần, ngược lại sẽ thường xuyên náo ra mâu thuẫn. Những cái kia ở cùng một chỗ huynh đệ, chờ đến lao tử chết rồi, tại phân ra cũng không phải là không có. Cùng đến lúc kia, đem còn sót lại một điểm thân tình phân không có. Còn không bằng thừa dịp lấy bọn hắn còn tại thời điểm, cho hai huynh đệ phân ra. Tân Đức vẫn nói, được, kia đã đại đội trưởng ngươi đồng ý, vậy ngươi nói một chút nền nhà bao nhiêu tiền, ta đem tiền giao một chút. Hắn hiểu được, rất nhiều chuyện kéo càng lâu, biến số càng nhiều, còn không bằng giải quyết dứt khoát. Trần Lệ Hoa nói, Nhị Dung cũng là làng thôn dân, lẽ ra có xin nền nhà tư cách, ngươi liền cho cái 5 khối tiền liền tốt, đây cũng là làng bên trong thống nhất giá cả. Vô dụng Tân Đức vận phân phó, Tần Mánh liền xoay người trở lại ở phòng bên cạnh, lúc đi ra, cầm trong tay 5 tấm màu hồng nhất nguyên. Chương 576, trồng củ cải đường ý nghĩ chương 576, trồng củ cải đường ý nghĩ Tần Mánh đem tiền giao cho Trần Lệ Hoa, hắn nói ra, tiền ta nhận, chờ ta trở về liền cho ngươi viết một mảnh giấy, đắp lên đại đội bộ con dấu là được. Tân Đức vận nói ra, tốt, chúng ta tới đó nói một chút cái nhà này làm sao chia. Hạ Vân Thiên, Trần Lệ Hoa cùng Thi Bội Thu ba người đều không nói gì, bọn hắn đều không hiểu rõ Tần gia tình huống, lúc này mở miệng tuyệt đối sẽ đắc tội với người. Vô luận như thế nào phần, hai người cũng sẽ không hài lòng, đây chính là nhân tính, làm sao đều sẽ cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Tần Đức Vận cũng là biết ba người lo lắng, hắn sống lớn tuổi như vậy, sự tình gì không có trải qua. Hai huynh đệ vì lợi ích, trở mặt chỗ nào cũng có. Hắn hút một hơi thuốc túi nói ra, ta là nghĩ như vậy, nhà chúng ta thừa dịp ngày mùa thu hoạch trước đó một lần nữa đóng ba gian phòng ốc, đến lúc đó nhị dũng các ngươi một nhà rời đi qua. Ra những vật này tất cả đều lưu lại cho đại ca ngươi, chúng ta cũng đi theo đại ca ngươi một nhà dưỡng lao. Các ngươi một nhà năm nay phân lương thực trước đó còn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn, chờ đến mùa đông phân lương thời điểm lại nói. Ngươi cùng vợ ngươi muốn chuẩn bị xong, phòng ở đóng sau khi thức dậy, các ngươi nên đặt mua đồ dùng trong nhà liền tự mình đặt mua. Trừ bọn ngươi ra trong phòng những cái kia đồ dùng trong nhà, thiếu cái gì các ngươi tự nghĩ biện pháp, hai người các ngươi lỗ hổng đồng ý không? Tần Minh cặp vợ chồng nhìn thoáng qua, hắn nói ra, cha, chúng ta đồng ý. Đối với gia có bao nhiêu tiền, hắn là rõ ràng vô cùng. Bình thường một năm bắt đầu làm việc đến cuối năm, cũng liền có thể phân đến mười mấy, 20 khối, nhiều năm như vậy tiền đoán chừng đóng một phòng nhỏ cũng kém không nhiều. Gia thừa những cái kia cái bàn, ngăn tủ, băng ghế cái gì, đều là rất nhiều năm trước đồ vật. Vợ chồng bọn họ hai bàn tay bên trong còn có một số tiền, một lần nữa đặt mua một chút liền tốt. Nhìn thấy Tần Mánh đồng ý, Tần Đức Vận nói tiếp, hôm nay tìm các ngươi ba vị tới, chủ yếu là làm một cái chứng kiến, tại viết lên một tờ, nếu như về sau nếu ai đổi ý, liền đem cái này giấy lấy ra. Vân Thiên, đại gia lại làm phiền ngươi một chuyện, ngươi giúp ta đem vừa mới nói viết xuống đến, các ngươi ký tên làm chứng là được. Lúc đầu, Hạ Vân Thiên là không muốn làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình, nhưng nhìn đến Tần Đức Vận ánh mắt, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, hắn đứng lên nói ra, vậy các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta cái này liền về nhà cầm giấy, bút. Nói xong đứng dậy nắm con la liền đi về nhà. Đến nhà bên trong, hắn nói với đồng ca, làm vài món thức ăn, lát nữa ta muốn mời khách ăn cơm. Tại Đại Thạch Chuân Thi ra nếm qua tốt vài bữa cơm, hắn dự định mời Thi Bội Thu ăn một bữa cơm. Vốn phải là tại Tần gia ăn, nhưng hắn đoán chừng Tần gia cũng không bỏ ra nổi thứ gì. Đồng ca hỏi, đại khái nhiều ít người? Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi theo 7, 8 người làm đi, ta một hồi liền trở lại. Đi vào phòng, lấy giấy bút lại đi Tần Đức Vận nhà đi đến. Đến Tần gia, hắn xuất ra vợ cùng bút máy, đem Tần Đức Vận trước đó nói tất cả đều viết xuống tới. Viết xong sau, đưa cho Tần Đức Vận nhìn, hắn tự tuyệt nói, ta cũng liền nhận biết cái tên của mình, những chữ này ta đều nhận không được đầy đủ, ngươi cho đại đội trưởng bọn hắn nhìn xem. Hạ Vân Thiên lại đem vợ đưa cho Trần Lệ Hoa, hắn nhận lấy nói ra, tiểu tử ngươi chữ coi như không tệ. Tiếp lấy hắn liền đem vợ bên trên chữ đọc lên đến, có chút chữ hắn còn không quá nhận biết, đọc có chút gập ghềnh. Chờ hắn đọc xong, Tần Đức Vận nói ra, được, cứ làm như vậy đi. Trần Lệ Hoa lại đem vợ đưa cho Thi Bộ Thu, hắn xem hết cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, đem trên giấy chữ dò xét 5 phần. Tần Dũng, Tần Mạnh huynh đệ một người một phần, Thi Bộ Thu, Trần Lệ Hoa cùng Hạ Vân Thiên ba cái nhân chứng cũng đều lưu lại một phần. Mấy người lại thay phiên tại những này trên giấy ký lên danh tự, đắp lên chỉ dẫn, cái này mực đóng dấu vẫn là Trần Lệ Hoa từ đại đội bộ lấy ra. Ký tên kết thúc về sau, Hạ Vân Thiên đem trong tay giấy đưa cho Trần Lệ Hoa nói ra, giúp ta thu. Trần Lệ Hoa cũng không có quá để ý, thu một phần là thu, thu hai phần cũng là thu. Đợi đến chính sự nói xong, Hạ Vân Thiên mở miệng nói, Thi đại gia, tại nhà ngươi ăn xong vài bữa cơm, hôm nay đến Khấu Sơn Chuân ngươi cũng không nên từ chối nữa. Tân Đức Vận lập tức mở miệng ngăn cả nói, không được, hôm nay không thể đi nhà ngươi, ngươi cũng là ta mời khách nhân, sao có thể để ngươi tốn kém, cái này không thích hợp. Hạ Vân Thiên không quan trọng mà nói, không có cái gì tốn kém không tiêu pha, tất cả mọi người cùng đi. Nói xong, liền một tay nắm lấy Tân Đức Vận, một tay nắm lấy Thi Bội Thu liền hướng ra túm. Hai cái lao đầu khí lực chỗ nào có thể cùng hắn chống lại, chỉ có thể bị dắt lấy đi. Tân Đức Vận bạn già Tiền Đại Nương nói ra, Đại Dũng, Nhị Dũng còn có quên từ nhà, các ngươi những nam nhân này đi qua đi. Nhìn một chút hai cái lao giả, đừng cho bọn hắn uống nhiều quá. Nàng biết cái này thoáng qua một cái đi khẳng định biết uống rượu, liền để cho mình người đi qua nhìn. Trần Lệ Hoa cũng đi theo ba người sau lưng, hướng Hạ Vân Thiên nhà đi đến. Đi tới nửa đường, Tân Đức Vận hô, Vân Thiên, ngươi buông tay, ta đi với ngươi chính là, tiểu tử ngươi cái này khí lực thật to lớn. Hạ Vân Thiên buông ra tay của hai người, về sau xem xét. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, tới đều là nam nhân. Bọn hắn một làm ra Hạ Vân Thiên ra, lần đầu tiên tới nhà hắn Thi Bộ Thu, nhìn xem phòng gạch ngói còn có ban công phong lên pha lê, nói ra, phòng này thật xinh đẹp. Tân Đức Vận cũng là cảm khái, lấy trước kia cái gạch một phòng sớm đã không còn tung tích. Nguyên lai nhà địa phương cũng bị khai khẩn thành ruộng rau, đã đánh ra bờ ruộng thẳng tắp, cái này thật là có một bộ thương hải tăng điển cảm giác. Đem mấy người để tiến đại sảnh, an bài mấy người ngồi xuống. Lúc này lớn trên bàn bắt tiên, đã thả 4 cái đồ nhắm. Hắn đứng dậy đi vào phòng chứa đồ, từ bên trong lấy ra một vò nặng 10 cân rượu. Mấy người nhìn hắn ôm trở về vò đen tử, tiết hầu cũng không khỏi chống động. Không cần phải nói cũng biết bên trong đựng là rượu. Lúc này phần lớn người chỉ có thể bảo chứng không nói chết, uống rượu quả thực là một loại hy vọng xa vời. Mở ra giấy dán, dùng rượu sách cho tất cả mọi người đánh lên một bát. Tất cả mọi người là trông mà thèm cái này một ngụm, cũng không có người làm bộ nói không uống gì. Mấy người liền trên bàn đổ nhắm, bắt đầu uống từ từ. Mấy người ăn trên bàn giấm đường sợi củ cải, cái thứ nhất liền cảm thấy một loại cảm giác kinh diễm. Không nghĩ tới tại bọn hắn phương Bắc, mùa đông thiết yếu rau quả chi, củ cải. Dùng giấm rau trộn một chút, lại thêm một chút đường, bắt đầu ăn so xào lấy ăn sẽ tốt hơn nhiều như vậy. Bất quá loại này phương pháp ăn, cũng không phải nhà ai đều có thể bắt chước. Hiện tại vô luận là giấm vẫn là đường cung ứng đều không phải là rất sung túc, hàng năm phân phối đến người nhà đều chỉ có một điểm, nhất là đường trắng, người bình thường nhà ngay cả đường phiếu cũng không chiếm được. Thi Bội Thu ăn một miếng, nói ra, tiểu tử ngươi sinh hoạt trình độ thật tốt, củ cải đều cho ngươi ăn ra hoa văn, đáng tiếc phổ thông bách tính muốn ăn đường cũng là không dễ dàng. Nghe được hắn, Hạ Vân Thiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hiện tại bọn hắn ăn loại này đường trắng, là phương Nam trở tới đây đường trắng, nhưng là tại bọn hắn phương Bắc, còn có một loại thích hợp làm đường thu hoạch, củ cải đường. Nếu như có thể tại Khấu Sơn Chuân nơi này trồng lên củ cải đường, lại đem những này củ cải đường thu mua gia công, không chỉ có thể đến đại lượng củ cải đường, cũng có thể trợ giúp các thôn dân làm giàu. Mặc dù có ý tưởng, nhưng hắn nhưng không dám nói ra. Chương 577, củ cải đường hạt giống tới tay. Chương 577, củ cải đường hạt giống tới tay. Hiện tại nói ra loại củ cải đường, cùng nông thôn trồng lương thực chính sách không hợp, dễ dàng rơi xuống tay cầm. Lại nói, bọn hắn nơi này vẫn chưa từng nghe nói có loại củ cải đường. Muốn có được đồ ăn loại hoặc là đồ ăn mầm, vẫn là cần đến địa phương cắt tìm. Hiện tại chính là nói ra, cũng chỉ sẽ tăng thêm phiền não, quấy rầy đám người uống rượu tâm tư. Theo từng đạo món ăn nóng được bưng lên bàn, đồng ca, đồng giao chủ nghệ đạt được mọi người tán thành. Cái này cũng cùng bọn hắn bình thường ăn không được thịt có quan hệ, chỉ cần có thịt, chính là bạch nước nấu một chút đều là ăn rất ngon. Đợi đến bữa cơm này ăn xong, thời gian đã đến chừng 3 giờ chiều. Hạ Vân Thiên đứng dậy đem đám người đưa đến cửa nhà thời điểm, liền bị khuyên trở về. Mấy người đều không có uống nhiều, một người cũng liền nửa cân dáng vẻ, cái lượng này còn chưa tới uống say trình độ. Theo thời gian trôi qua, sắc trời chậm rãi đen lại. Hai tỷ muội chuẩn bị mì sợi làm bữa tối, hắn cũng tùy tiện ăn một bát, cũng đem ban ngày tần gia công chuyện tình nói một lần. Hơn 10 giờ đêm thời điểm, hắn lần nữa hóa trang đi vào An Bình huyện chợ đen. Tìm tới Tiền Cửu Ca hỏi, không biết Cửu Ca có thể hay không tìm tới củ cải đường hạt giống hoặc là nhỏ mầm. Tiền Cửu Ca nghĩ nói ra, Phong gia, cái này ta còn muốn hỏi thăm một chút mới được, ta đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm. Không biết Phong gia hôm nay lại chuẩn bị gì đồ tốt. Hạ Vân Tiên tử trong ngực lấy ra một tờ giấy nói ra, Cửu Ca nhìn một chút, đều cần thứ gì? Tiền Cửu Ca cầm qua tờ giấy kia, nhìn xem các loại thịt phía sau giá cả, hắn xuất ra bút ở phía sau viết lên mình cần trọng lượng. Đem giấy còn cho Hạ Vân Tiên nói, Phong gia, cứ như vậy nhiều, ngài thật đúng là thần thông quảng đại, lúc này còn có thể làm đến nhiều như vậy thì. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại cái bữa vụ xuân vừa mới kết thúc, chính là không người kế tục thời điểm. Cái này Nhiếp Phong đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể làm đến nhiều như vậy thì. Hạ Vân Tiên tiếp nhận giấy, nhìn một chút nói ra, Cửu Ca định dùng cái gì giao hàng, là mao đài hay là tiền mặt? Tiền Cửu Ca nói ra, đương nhiên là mao đài. Những rượu này sớm đã bị bỏ vào trong kho hàng, liền đợi đến Phong gia đem bọn nó vận đi. Tốt, thông quái, ta sẽ đem những này rượu trở đi, đến lúc đó ta sẽ đem thịt đặt ở trong kho hàng. Cửu Ca nhớ kỹ phái người kiểm tra và nhận, 7 ngày sau ta tại tới một chuyến, hy vọng Cửu Ca có thể tìm tới vật của ta mướn. Phong gia yên tâm, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên liên hệ, ta tiền chính nhân phẩm vẫn là có cam đoan. Hạ Vân Thiên rời đi chợ đen, đi vào bỏ đồ vật phòng ở, cũng chính là nhà kho kia. Hắn đem trong phòng mao đài tất cả đều thu vào không gian, lại đem tiền Cửu Ca cần thịt phong xuất, liền rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn rời đi không đến một giờ, Tiền Cửu Ca liền mang theo một đám thủ hạ lại tới đây. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng vẫn là cảm thấy rất là thần kỳ. Thời gian rất nhanh liền qua khứ, Tiền Cửu Ca đem tìm kiếm củ cải đường sự tình an bài cho từng cái chợ đen người phụ trách. Hắn còn phát động mình bên ngoài quan hệ, quyết định giúp Nhiếp Phong hoàn thành chuyện này. Nhiều người lực lượng lớn, tại nhiều mặt nỗ lực dưới, rốt cục tìm tới hơn 30 cân củ cải đường hạt giống. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến bọn hắn ước định thời gian. Tối hôm đó, Hạ Vân Tiên lần nữa hóa trang đi vào chợ đen. Tiên Cửu Ca nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền nói, "Phong gia, may mắn không làm được bệnh, thứ ngươi muốn ta giúp ngươi tìm được, 30 cân đồ ăn loại, không biết có đủ hay không?" Hạ Vân Tiên nghe xong, có nhiều như vậy đồ ăn loại, kia là mừng rỡ. Dựa theo một mẫu đất 3 cân mật độ cao tính cũng có thể loại 10 mẫu đất. Chỉ cần có cái này nhóm đầu tiên đồ ăn loại, hắn về sau liền sẽ không tại thiếu khuyết đồ ăn loại. Một mẫu củ cải đường liền có thể thu hoạch 3000 kg đến 8000 kg tả hữu, lấy không gian bên trong thổ nhưỡng phì nhiêu trình độ, siêu việt tối cao hạn mức cao nhất cũng không phải là không được. Củ cải đường ngậm đường xuất căn cứ trồng địa phương khác biệt, đại khái tại 15-20 tả hữu. Nói cách khác, cái này 30 cân đồ ăn đủ loại đến không gian, không cần một tháng liền có thể thu hoạch được chừng 2 vạn cân đường. Cung tiêu xã hiện tại đường giá cả, là có phiếu tình huống dưới còn cần một khối năm. Không có phiếu chỉ có thể đi một bên chơi, lại nhiều tiền cũng không thể bán cho ngươi. Tiên Cửu Ca cũng không phải một điểm kiến thức không có, hắn nhắc nhở, Phong gia, ngài là nghị trồng củ cải đường chế đường. Hạ Vân Tiên cũng không có giấu giếm, chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm. Về sau nếu là thật có đại lượng đường, hắn cũng không thể tự kiểm chế khắp nơi bán lẻ, tiền chín chợ đen vẫn là mình lớn nhất đường dây tiêu thụ. Hắn nói ra, là có như thế một cái dự định, thủ hạ huynh đệ quá nhiều, lại không có nhiều như vậy được phiếu, cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tiền Cửu Ca cũng không biết hắn là nói dối, thuận nói, xác thực, chúng ta cũng thiếu khuyết đường trắng, Phong gia nếu là chồng ra đến, nhưng không nên quên tiểu đệ. Mặc dù không tin Nhiếp Phong có thể làm ra đường trắng, nhưng hắn vẫn là nói ra thu mua. Muốn là thật sự có thể thu được đường trắng, bọn hắn cũng là không thiếu hụt tiêu thụ con đường. Củ cải đường hạt giống sự tình nói xong, tiếp xuống chính là loại thịt sự tình. Song phương đàm tốt số lượng cùng giá cả, vẫn là lựa chọn chỗ cũ giao dịch. Kia 30 cân củ cải đường hạt giống, Tiền Cửu Ca liền trực tiếp đưa cho Nhiếp Phong. Song phương giao dịch lâu như vậy, hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, điểm ấy hạt giống vẫn là đưa nổi. Đem thịt bỏ vào trong kho hàng, Hạ Vân Thiên liền để cảnh sát trưởng mang theo hướng ra bay đi. Chính hắn thì trong không gian, mở ra một khối đất trống, đem đạt được củ cải đường hạt giống dùng ý niệm gieo xuống. Tiếp xuống chính là chờ đợi những này củ cải đường mọc ra, muốn đem củ cải đường biến thành đường trắng vẫn là cần đem củ cải đường cắt thành kia, một bước này có thể dùng không gian đến phụ trợ hoàn thành. Tiếp xuống chính là đem củ cải đường kia dùng nồi lớn nấu, đem bên trong đường phân chất lọc đến trong nước, lại cho đường chiết xuất, thêm vôi loại bỏ. Đợi đến đường nước loại bỏ xong, tiếp xuống chính là nấu chín đường nước quá trình, đem hiếm đến đường nước ngao thành nồng nước đường. Đợi đến nước đường bên trong trình độ bão hòa, liền có thể đạt được kết tinh cục đường. Đem cục đường đánh nát chính là miên đường trắng. Đây hết thể nói ra đơn giản, kỳ thật tuyệt không đơn giản. Hắn cũng chỉ là biết cái này một cái quá trình, bây giờ muốn mình thử một chút. Hiện tại củ cải đường đã gieo xuống, hắn còn cần mấy ngụm nồi sắt lớn nấu chín nước đường. Nấu chín tuổi khô, trong không gian có rất nhiều, cũng không cần muốn lo lắng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên rời nhà tiến về cung tiêu xã. Đến cung tiêu xã, xuất ra công nghiệp quán liền muốn mua một ngụm lớn nhất nồi. Hồng kỳ cung tiêu xã bên trong, lớn nhất một ngụm nồi sắt mới là 10 ấn, nồi miệng đường kính ước chừng là 50-55 cm. Loại này đường kính nồi sắt, người bình thường nhà cũng không cần, phần lớn là nhà máy nhà ăn bọn người nhiều phương mới sẽ sử dụng. Không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể cầm xuống cái này miệng nồi sắt. Tiếp lấy lại vội vàng xe la tiến về An Bình huyện, hy vọng An Bình huyện cung tiêu xã có càng lớn nồi. 10 ấn nồi nhìn xem không nhỏ, nhưng là nếu là dùng để nấu mấy vạn cân củ cải đường, vẫn còn có chút không đáng chú ý đến An Bình huyện cung tiêu xã, ở bên trong mua đến một ngụm 16 ấn, hai cái 12 ấn nồi sắt. Cái miệng này kính nồi sắt, một người đã rất khó cầm, không phải quá nặng, là một người không tốt phát lực. Cung tiêu xã mấy công việc nhân viên, đem nồi sắt chuyển đi ra bên ngoài xe la bên trên. Đối với hắn mua như thế đại nồi sắt, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Chương 578, canh trường hiểm ách giết từ trong trứng nước chương 578, canh trường hiểm ách giết từ trong trứng nước Hạ Vân Tiên thường xuyên đến An Bình cung tiêu xã, bên trong phục vụ viên cũng biết người trẻ tuổi này là một mua sắm viên, nhưng là cụ thể chức vụ gì không biết. Nếu là biết hắn là một chính khoa cấp cán bộ, đoán chừng muốn giới thiệu với hắn đối tượng không phải số ít. Hắn vội vàng xe la lôi kéo nồi sắt đi về nhà, ra huyện thành đến trương người địa phương, liền đem nồi sắt lớn thu vào không gian. Ngay lúc này, từ An Bình huyện phương hướng cưới tới ba cỗ xe đạp. Mỗi một chiếc phía trên đều có ba người, một người cưới xe, một người ngồi tại lớn khiêng bên trên, một người ngồi ở phía sau kệ hàng bên trên. Cái này nếu là một nhà ba người dạng này cưới, cho người cảm giác là rất ấm áp. Nhưng nếu là ba cái đại nam nhân dạng này tổ hợp, cho người cảm giác chính là không bình thường. Hắn thấy cảnh này, cảm giác toàn thân nổi da gà đều muốn rơi mất, một màn này là thật có chút cay con mắt. Vốn cho rằng cái này ba cỗ xe đạp tổ hợp là qua đường, không nghĩ tới bọn hắn siêu trôi qua về sau liền bắt đầu giảm tốc dừng lại. Bên trong một cái cưỡi người, không chịu nổi trên xe hai người trọng lượng, ngay cả người mang xe tất cả đều ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Hạ Vân Tiên không tự chủ được cười ra tiếng. Một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu quá lớn, cười cái gì cười, cười đã chưa. Sắc mặt của hắn đều đen. Hạ Vân Tiên khỏe miệng co quắp giúp nói, sắc thực thật buồn cười, các ngươi là nơi nào gánh hát, biểu diễn không tệ. Người này sắc mặt càng thêm đen, đối ngã xuống đất người hô, còn trên mặt đất làm gì, còn không nắm chặt lăn lên. Tiếp lấy lại nhìn về phía Hạ Vân Thiên xe la, kinh nghi nói, ngươi nổi lớn làm sao không thấy? Nghe được hắn nói như vậy, Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, trong mắt toát ra sát ý nhưng vẫn là hỏi ngược lại, cái gì nổi lớn? Ta đây chính là một cái xe chống được không? Người này đối vừa mới bỏ dậy người hô, Vinh Tử, ngươi thấy rõ ràng chưa? Là người này mua nổi sắt lớn sao? Kia trên xe của hắn tại sao không có? Bọn hắn cũng chính là An Bình huyện một chút tên du thủ du thực, sẽ phái người thay phiên tại cung tiêu xã, bách hóa cửa hàng này địa phương tiến hành nằm vùng, nhìn thấy mua đồ nhiều người, liền sẽ cùng theo người khác. Hôm nay chính là cái này Bình Tử tại nằm vùng, nhìn thấy cung tiêu xã phục vụ viên hỗ trợ dơ lên nồi lớn đặt ở xe la bên trên, lại nhìn thấy chính là một người, lúc này mới coi Hạ Vân Thiên là thành dây béo. Hắn đi lên trước mấy bước, nhìn một chút nói ra, lão đại, tuyệt đối không có sai. Ngươi nhìn xem con la như thế dễ thấy, liền là muốn nhận lầm đều tương đối khó khăn, còn có y phục của hắn cũng là ta nhìn thấy, đều không có đổi qua. Đón lấy, lại tới gần mấy bước, rút ngắn cùng Hạ Vân Thiên ở giữa khoảng cách, hỏi, tiểu tử, ngươi mua mấy ngụm nồi sắt lớn đâu, làm sao không thấy được? Còn có đem tiền trên người người cấp cho mấy ca sử dụng, về sau tại An Bình huyện gặp được phiền phức liền nói là theo chân binh ca. Hạ Vân Tiên tại hắn đi vào bên người thời điểm, từ xe la bên trên nhảy xuống, nâng lên một cước liền đá vào người này ngực. Chỉ nghe được răng rắc vài tiếng tiếng xương nước, người này bay rất ra ngoài trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, người liền hôn mê bất tỉnh. Còn thừa lại 8 người, làm sao đều không nghĩ tới, tiểu tử này như thế dũng mãnh. Tại phe mình nhiều người như vậy tình huống dưới còn dám động thủ trước, nhìn binh tử bay ra ngoài khoảng cách, lần này tổn thương không nhẹ. Lão đại ngoài mạnh trong yếu hô, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Ngươi có biết hay không ngươi bày ra đại sự? Lúc đầu chỉ muốn cùng ngươi mượn ít tiền, hiện tại xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiếp lấy tự mình nói ra, ta nhìn ngươi con la không tệ, chúng ta cũng không làm có ngươi, ngươi đem con la bồi thường chúng ta đi. Bọn hắn ngay từ đầu xác thực chỉ là muốn làm một điểm tiền, không muốn đánh con la chủ ý cái đồ chơi này là lớn gia súc, hiện tại cơ bản đều là tập thể tất cả, bọn hắn đạt được cũng xử lý không tốt. Nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách bọn hắn. Cùng lắm thì đem đầu này con la bán được nơi khác, thực sự không được liền giết cách ra bán. Nghĩ tới đây, người này chạy ra nước bọn, hắn có một đoạn thời gian không ăn thịt. Muốn có được con la, tiểu tử này chính là phiền phức. Lúc đầu không muốn thương tổn tính mạng người, ai bảo tiểu tử này nhìn qua mấy người dung mạo. Bọn hắn về sau còn muốn tại vùng này hỗn, bị người nhìn thấy cũng không tốt. Ngay tại hắn muốn xử lý như thế nào Hạ Vân Thiên thời điểm, hắn đã đoạt động thủ trước. Thân thể nhanh chóng di động, người đối diện liền cảm thấy một trận gió thổi qua, tiếp lấy liền thấy một đầu đôi chân dài đều đá ra tàn ảnh, bọn hắn ngay cả tránh né thời gian đều không có. Mấy người này ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền toàn bộ bị đánh hôn mê bất tỉnh. Lần này thật sự là chủ quan, không nghĩ tới bị mấy tên côn đồ nhìn xem mình mua đồ, đưa tới bọn hắn ngấp nghé. Vì giữ lại bí mật, mấy người này giữ lại không được. Chính là đem mấy người kia giao cho đồn công an, đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mấy người kia xem xét chính là kẻ già đời, nói không chừng ra có thực lực gì có thể đem bọn hắn vớt ra. Lại thêm lần này cũng không có cướp được thứ gì, nói không chừng đi vào giáo dục một chút liền sẽ được thả ra. Vì để tránh cho lưu lại phiền phức, vẫn là trực tiếp xử lý tốt, hắn cũng không muốn lại có chuyện tiền bạc phát sinh. Đem trên đất 9 người thu vào không gian, kia 3 cỗ xe đạp cũng thu vào. Cái đồ chơi này xử lý, cũng là một cái chuyện phiền phức, cái niên đại này xe đạp vẫn tương đối hiếm thấy. Mỗi một cái xe đạp phía trên đều là có dấu chặn nổi, chính là mài rơi cũng xử lý không tốt. Người cưỡi xe trên đường gặp được có người kiểm tra, không chỉ cần nhìn dấu chặn nổi, còn phải xem đồn công an xuất cụ vợ. Cái này mấy cỗ xe đạp xử lý, chắc chắn sẽ không có đồn công an chứng minh, người bình thường nhà sẽ không mua. Còn có một chút chính là, thời đại này bỏ được mua một cái xe đạp người ta không nhiều. Thật có thể mua được người ta, bọn hắn không quan tâm nhiều một chút tiền mua một cỗ hợp pháp, mua một cỗ không rõ lai lịch xe, khả năng về sau sẽ còn mang đến phiền phức. Tổn thất tiền tài còn là chuyện nhỏ, liền sợ đến lúc đó sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Những cái kia mua không nổi xe đạp người ta, đoán chừng cũng sẽ không mua một cỗ xe đen. Chung quanh hàng xóm đều biết nhà mình sinh hoạt trình độ, ngươi nếu là làm một cái xe đạp trở về, đó không phải là nói cho người khác biết ngươi có vấn đề nha. Đối với cái này 3 cỗ xe đạp xử lý như thế nào, hắn đã nghĩ đến một cái phương pháp. Đó chính là lần sau đi Yên Thành chợ đen thời điểm, tiện nghi một chút bán đi. Nơi đó xưởng sắt thép hơn 10 vạn công nhân, thiếu khuyết xe đạp không phải số ít, nhất định là có thể bán đi. Lấy thời đại này giao thông điều kiện, cái này 3 cỗ xe đạp đoán chừng đời này cũng sẽ không rời đi Yên Thành. Cái này còn lại 9 người, liền trực tiếp ném vào Hưng An lĩnh chỗ sâu liền tốt. Cái này thời tiết chính là dã gia súc gây giống hậu đại thời kỳ, bọn chúng cần đại lượng năng lượng dùng để gây giống hậu đại. 9 người này có thể hay không còn sống ra, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Nếu như có thể còn sống, đã nói lên mạng bọn họ không có đến biệt lộ. Chết trong Hưng An lĩnh, coi như cho bên trong dã gia súc đưa một đợt phúc lợi. Nghĩ được xử lý phương pháp, hắn thả ra phi vũ tra nhìn một chút xung quanh không có người. Lúc này mới một cái lắc mình tiến nhập không gian, ra chuyện này về sau, hắn về sau vẫn là phải cẩn thận một chút. Liên quan tới không gian bí mật nhất định không thể tiết lộ, có một chút tiết lộ khả năng, đều nhất định muốn bóp tắt trong trứng nước. Để Phi Vũ mang theo hướng Hưng An lĩnh chỗ sâu bay đi, Phi Vũ bay nhanh 2 giờ. Chương 579, tân phòng mở xây chương 579, tân phòng mở xây đến Hưng An lĩnh chỗ sâu, Hạ Vân Thiên cũng không có hạ xuống đi. Ở giữa không trung đem 9 người từ trong không gian ném ra bên ngoài, bọn hắn còn có thể hay không còn sống, liền nhìn mệnh đủ ngươi không rất cứng. Đem người ném vào Hưng An lĩnh, liền chỉ huy Phi Vũ hướng ra bay đi. Vừa về đến trong nhà, Đồng Ca liền nói với hắn, "Vân Thiên, hôm nay Tần đại gia tới tìm ngươi, muốn cho chúng ta nhà con la cùng xe dùng một chút." Hạ Vân Thiên nghĩ nghĩ, đoán chừng là chuẩn bị đóng chuyện phong ốc. Hiện tại ngày mùa thu hoạch kết thúc, nếu là không cân nhắc công điểm tình huống dưới, cha con bọn họ 3 người cùng một chỗ cố gắng, có thể đuổi tại ngày mùa thu hoạch trước đó đem phòng ở mới che lại. Đến ngày mùa thu hoạch về sau nếu là đóng không nổi, năm nay cơ bản cũng sẽ không thể tại thi công. Bọn hắn cái địa khu này, ngày mùa thu hoạch thời điểm cũng có thể tuyết rơi, ngày mùa thu hoạch về sau cơ bản nhiệt độ không khí liền sẽ hàng đến dưới không. Đến lúc kia, nếu như không đem phòng ở che lại, năm nay cũng không có thi công thời gian. Muốn dựa vào cha con bọn họ 3 người nhân lực đóng một bộ gạch một phòng, vẫn còn có chút khó khăn. Trong đó khó khăn nhất chính là đào đất sự tình, trông cậy vào nhân công đào đất, phụ tử 3 một lần cũng tìm không ra bao nhiêu hồi tới. Muốn đóng một bộ gạch một phòng cần bùn đất, vẫn là rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Tân Đức Vận lần nữa đi vào nhà hắn, gõ cửa hô, "Vân Thiên, ngươi có nhà không?" Hạ Vân Thiên đã dậy làm điểm tâm, hắn mở ra đại môn nói ra, "Tần đại gia, ngươi sớm như vậy liền đến, đến qua sao?" Tân Đức Vận có chút ngượng ngùng nói ra, "Vân Thiên, đại gia muốn hỏi một chút, nhà ngươi con la cùng xe có việc không có, cho ta mượn dùng mấy ngày, ta cho ngươi tiền." Nói, liền muốn từ trên thân bỏ tiền. Hắn vội vàng ngăn cả nói, "Tần đại gia, quan hệ của chúng ta không cần đến nói những này, con la cùng xe có thể cho ngươi mượn, nhưng là ta nếu là đi trong xưởng đưa hàng vẫn là phải dắt trở về." Tân Đức Vận nói, "Kia là tự nhiên, ngươi phải dùng đương nhiên muốn trước tăng cường ngươi dùng." Hắn nói ra, "Vậy ngươi trước chờ một chút, ta đem con la cho ăn một chút, ngươi tại dắt đi." Nói xong, hắn đi một chuyến nhà kho, xuất ra một cái thùng gỗ, giả hơn phân nửa thùng bã đậu. Tân Đức Vận nhìn thấy những này bã đậu khỏe miệng giật giật, cái đồ chơi này tại chật vật thời điểm, người đều không kịp ăn, tiểu tử này lấy ra cho ăn gia súc, bất quá hắn nhà gia súc hình thể cao lớn, có như vậy tài giỏi, cho ăn đến tốt một chút cũng là nên. Hắn đem thùng gỗ xách tiến loa lô phòng, từ không gian bên trong xuất ra mấy quả trứng gà đánh đi vào, lại từ nồi hơi bên trong ra nước nóng tiến vào trong thùng. Nước sôi rất nhanh liền đem bã đậu cua mềm, chỉ chờ tới lúc lạnh lại một lần liền có thể đút cho con la ăn. Lại một lát sau, chờ đến nhiệt độ hạ. Hắn lúc này mới đem con la dẫn ra đến, con la nhìn thấy thùng đồ ăn ở bên trong liền biết là mình. Đem miệng luồn vào trong thùng, mấy ngụm liền đem trong thùng nước cùng bã đậu uống cho hết. Tân Đức Vận nhìn xem quá trình này, cảm thán nói, tất cả mọi người chỉ biết là nhà hắn con la khí lực lớn, có thể làm việc, nhưng lại không biết hắn nuôi sống dạng này con la cần tái xuất cái gì. Cứ như vậy nhiều bã đậu còn có bên trong trứng gà, cũng không phải là bình thường người ta có thể gánh vác lên. Đem con la đuổi ra khỏi nhà, lại đem một bên xe ba gác kéo ra ngoài. Tân Đức Vận vừa muốn đánh xe đi, Hạ Vân Thiên hô, Tần đại gia, chờ một chút. Hắn quay người trở lại nhà kho, từ bên trong xuất ra mấy khối tấm ván gỗ, đơn giản ghép lại mấy lần, một cỗ xe vận tải liền biến thành mang theo xe tấm toa xe. Tân Đức Vận nói ra, vẫn là tiểu tử ngươi đầu góc tốt làm, buồng xe này phải dùng liền lắp đặt, không cần liền tháo ra, thật tốt. Hắn lúc đầu đều dự định chậm rãi xe kéo trở về, lần này biến thành toa xe liền có thể chứa càng nhiều. Hắn nói ra, Vân Thiên, ngươi một hồi cơm nước xong xuôi đi nhà ta một chuyến, hỗ trợ nhìn xem phòng ở làm sao đóng. Hắn chưa hề nói để Hạ Vân Thiên đi nhà hắn ăn cơm, hắn biết nhà mình ăn cùng người ta không thể so sánh. Hạ Vân Thiên cũng không có chối từ, nói ra, vậy ta một lát nữa đi. Hắn cũng chưa hề nói Lưu Tân Đức Vận ăn cơm, lúc này người sinh sống đều gian khổ, nhưng là đều tương đối tốt mặt mũi. Bình thường người sẽ không tới nhà người khác ăn cơm, chính là thăm người thần cũng sẽ mang lên lương thực. Đợi đến trở lại trong phòng, hai tỷ muội đã thức dậy. Ba người rất nhanh liền đã ăn xong điểm tâm ăn rất đơn giản, chính là mì trứng gà tăng thêm một chút dưa muối những thứ này. Cơm nước xong xuôi, hắn trượt đạt đến Tần Đức Vận nhà bên cạnh, nơi này là nhà hắn mới đứng căn cứ vị trí. Hắn đến thời điểm, nơi này còn có không ít xem náo nhiệt thôn dân. Bọn hắn từng cái đều hóa thân chuyên gia, một năm miệng mười đang chỉ huy lấy làm sao lập nhà. Có mấy người cũng bởi vì ý kiến không thống nhất, tranh mặt đỏ tới mang hai. Hắn đi vào Tân Đức Vận bên người, hỏi, Đại Dũng ca cùng Nhị Dũng ca đâu, tại sao không có nhìn gặp bọn họ? Lão gia tử trả lời, bọn hắn lưu tại nơi này cũng vô dụng, vội vàng xe la đi bờ sông đào đất đi. Bọn hắn nơi này thổ địa đa số đều là đất đen, nhưng loại này thổ quá lỏng lẻo, không thích hợp lập nhà, muốn lập nhà vẫn là đi bờ sông đào đất vàng thích hợp hơn. Hắn nhìn khối này đất trống, đã đơn giản vuông vức một chút. Hỏi, đại gia lần này dự định đóng bao lớn phòng ở? Tân Đức Vận nói, cũng không cần quá lớn, cùng trước kia không sai biệt lắm là được, phòng ở quá lớn không dễ dàng giữ ấm. Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, đóng dạng gì phòng ở lão nhân gia trong lòng là có ít. Hắn hỏi tiếp, kia đòn rông mục, đòn tay những vật này đều chọn xong chưa? Tân Đức Vận nói, còn không có, lúc đầu không có ý định lập nhà, cũng liền không chuẩn bị. Ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chờ mấy ngày ta tìm mấy người đi trên núi chặt mấy gốc cây, lại cùng làng lão nhân đổi một chút là được. Vừa chặt đi xuống cây, trình độ lớn không thể trực tiếp sử dụng, bình thường đều cần thả tại không có ánh nắng địa phương hong khô. Cái gọi là cùng làng bên trong lão nhân đổi, chính là dùng tươi mới sách đổi bọn hắn đã hong khô. Bọn hắn nơi này là vùng núi, có điều kiện lão nhân đã sớm chuẩn bị cho mình tốt đánh quan tài dùng vật liệu gỗ. Có chút không kiên kỵ, thậm chí sẽ đem quan tài đánh tốt thả trong nhà. Hạ Vân Tiên tiền thân ra ra, chính là sớm chuẩn bị cho mình tốt quan tài, lúc này mới có thể tại sau khi chết dùng quan tài hạ táng. Bằng không lúc ấy tiền thân một thiếu niên, thật đúng là không nhất định có năng lực như thế. Vật liệu gỗ trên núi khắp nơi đều là, ngươi chỉ cần không phải chém lung tung là phạt, là mấy cây mình lập nhà dùng cây cối, bình thường cũng sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là nhà ngươi nếu là cùng chung quanh hàng xóm quan hệ không tốt, liền muốn phòng ngừa có người báo cáo. Khấu Sơn chân người ta bình thường sẽ không làm như thế, ngươi có thể báo cáo người ta cũng có thể báo cáo ngươi. Trừ phi nhà ngươi đời này không cần lên núi lốn cây, bằng không ngươi liền đợi đến bị người báo cáo đi. Hạ Vân Thiên giúp đỡ Tần Đức Vận đem phòng ốc bốn cái sừng cố định xuống, đinh bên trên một cọc gỗ ngắn làm tiêu ký. Bên cạnh còn có một đám cái gọi là chuyên gia chỉ trỏ, chính là không có chịu đưa tay hỗ trợ. Chờ đem phòng ốc vị trí lớn nhỏ định ra đến, Hạ Vân Thiên nói ra, Tần đại gia, ta đề nghị nhà ngươi phòng ở phía dưới đào một cái cơ sở, phía dưới dùng tảng đá đặt cơ sở, dạng này cũng không cần lo lắng phía trên tường đất nứt ra. Bình thường gạch một phòng, cơ bản không có cái gì dưới mặt đất cơ sở, niên đại lâu liền sẽ nứt ra, đến cuối cùng, cơ bản hàng năm đều muốn dùng bùn loãng tu bổ, vẫn tương đối phiền phức. Tân Đức Vận suy nghĩ một chút nói, được, nghe ngươi, Khấu Sơn chuyên muốn nói có kiến thức. Chương 580, không gian tình hình gần đây chương 580. Không gian tình hình gần đây toàn bộ Khấu Sơn chuẩn, muốn nói có thấy xa trừ Hạ Vân Thiên ra không còn có thể là ai khác. Những người khác cũng liền có thể tại bản làng, một mẫu ba phần đất bên trên gào to, gặp được kẻ ngoại lai ngay cả một cái nguyên lành nói không nên lời. Chỉ nhìn bọn họ có thể xuất ra một cái đường đường chính chính chủ ý, ngẫm lại cũng không có bao nhiêu khả năng. Liên tại bọn hắn nói chuyện công phu, Tần Dũng, Tần Mạnh còn có bảng ngân trụ đội vàng xe la trở về. Trong xe là đống đến nổi bật đất vàng, con la kéo lên cũng không có lộ ra phí sức. Các thôn dân nhìn thấy cái này con la, liền biết đây là Hạ Vân Thiên nhà. Toàn bộ Khấu Sơn chân liền nhà hắn có lớn gia súc, còn cao lớn như vậy. Có ít người ghen tị đỏ mắt, dựa vào cái gì ngươi Hạ Vân Thiên như thế khác nhau đối đãi? Chúng ta muốn từ nhà ngươi mượn một cây châm đều không được, thần gia lại có thể mượn tới lớn gia súc. Rất nhiều người chính là như vậy, xưa nay không tại trên người mình tìm nguyên nhân, có chuyện liền đem trách nhiệm đẩy lên trên người người khác. Nhìn thấy bàng ngân trụ, đoán chừng hẳn là Tần đại gia ra mặt mời tới, cần phải bỏ ra cái gì cũng không biết. Hắn nhìn thoáng qua Tần Đức Vận, đoán chừng lão nhân kia không biết nỗ lực thứ gì, lúc này mới không mời hắn. Tần Đức Vận cũng là thích sĩ diện người, không muốn mạch để người khác hỗ trợ. Hắn nhìn Hạ Vân Tiên bình thường ngay cả công điểm đều không muốn kiếm, đi tìm hắn hỗ trợ xuất lực làm việc, không phải cho người ta ngột ngạt nha. Ba người đem xe bên trên thổ tháo xuống, lại vội vàng xe la hướng bờ sông đi đến. Cái này một xe thổ, so 10 người nhất một lần thổ còn nhiều, đây cũng là Tần Đức Vận mượn xe nguyên nhân. Hắn hỏi một chút kế hoạch, mấy ngày nay nếu là thời tiết phù hợp, cơ bản đều sẽ mỗi ngày đào đất. Đợi đến thổ đào không sai biệt lắm, mới sẽ bắt đầu chế tạo thổ gạch. Tạo thổ gạch cũng rất đơn giản, dùng tấm ván gỗ đinh thành mô hình, đem đất vàng trộn lẫn bên trên nát rơm rạ hòa vào nhau, ngã vào khuôn mô bên trong là được. Đem làm được gạch mục, đặt ở râm mát địa phương hong khô. Quá trình này cần thời gian không ngắn, cho nên một bộ gạch mục phòng nhất tốn thời gian chính là đánh gạch mục. Gạch mục chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày liền có thể che lại. Còn lại đào đất cơ cửa sổ những vật này, hoàn toàn có thể đợi đến gạch mục hong khô thời điểm đang từ từ làm. Nhìn xem không có mình sự tình gì, Hạ Vân Thiên liền định trở về. Người ta một nhà đang làm việc, ngươi một ngoại nhân chạy nơi này chỉ trỏ cũng khó nhịn. Hắn nói với Tân Đức Vận, Tần đại gia, nơi này không có chuyện gì ta liền về nhà trước, ngươi nếu là có cái gì hỗ trợ liền đi nhà ta tìm ta. Nói xong, liền đi về nhà. Chờ hắn đi về sau, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người nghị luận, cái này Hạ Vân Thiên thật không hiểu chuyện, hắn cùng Tần gia quan hệ tốt như vậy, người ta lập nhà cũng không rỗi nắm tay. Tân Đức Vận bị những người này nói rất là tâm phiền, những người này đều là làng bên trong hết ăn lại nằm, bình thường có thể không lên công liền không lên công. Không thời điểm bận rộn, đại đội cán bộ cũng sẽ không cho bọn hắn những người này an bài công việc. Đây cũng là hiện tại những người này còn có thể nơi này xem náo nhiệt nguyên nhân. Hạ Vân Thiên về đến nhà, liền bắt đầu nhàm chán, hai tỷ bội cũng đều có công việc của mình phải bận rộn. Lúc này làng bên trong đã bắt đầu làm việc, Đồng Ca làm đại đội cán bộ, tự nhiên muốn đến hiện trường giám sát. Đồng Giao làm làng trường học lão sư, cũng đi trường học lên lớp. Hắn hiện tại thành cả nhà người vô dụng nhất, hết lần này tới lần khác lúc này lại là mùa xuân. Thương An Linh Dạ ra xúc tiến vào sinh sôi mùa, không thích hợp lên núi đi săn, hắn cũng chỉ có thể mèo trong nhà. Nhàn rỗi nhàm chán phía dưới, hắn tiến nhập trong không gian, xem xét lên không gian tình huống bên trong. Trong không gian hoàn cảnh một năm bốn mùa không có bao nhiêu biến hóa, cho nên nơi này động vật sinh sôi kỳ cũng cùng phía ngoài không giống. Đầu tiên là lão hổ, đông bắc báo, gấu đen, gấu ngựa, linh miêu những này manh thú, thành viên gia đình lại nhiều mấy cái. Tiếp theo chính là đàn sói cùng bầy chó, một mực tại tiến hành đào thải, còn lại những này cả đám đều hùng mạnh vô cùng. Tiếp theo chính là lợn rừng, đây là Hạ Vân Thiên kinh tế chủ yếu nơi phát ra, hắn hơn phân nửa tiền tài đều là những này lợn rừng cung cấp. Những này lợn rừng tại không gian tốc độ chạy dưới, đã sinh sống mấy chục năm, hiện tại ngoại trừ bề ngoài lợn rừng đều không giống. Những này lợn rừng dáng dấp so Hưng An Lĩnh bên trong đồng loại càng thêm to mọng, sinh trưởng tốc độ cũng càng nhanh. Nói là tiến hóa thành một cái mới giống loài cũng có thể. Còn lại chính là thỏ rừng, cái đồ chơi này chính là không gian bên trong tất cả động vật đồ ăn, chỉ cần là cái ăn thịt đều lấy chúng nó đương đồ ăn. Thật sự là cái đồ chơi này là vô dụng nhất, bán cũng bán không lên giá cả, còn khó khăn. Có công phu này đều có thể nhiều mua vài đầu lợn rừng. Cũng chính là cái đồ chơi này sức sinh sản siêu cường, một thai đều là 7-8 con đi lên, lại thêm sinh trưởng tốc độ nhanh, cái này mới không có bị ăn diệt tuyệt. Gia cầm khu vực các loại gà nhà, gà rừng, chim cút, phi long những này, hiện tại cũng là nhiều vô số kể, cũng là bởi vì thời đại hạn chế, bằng không chỉ dựa vào bán trứng gà hắn đều có thể phát tài. Còn có chính là trâu, dê, ngựa, con lửa chờ ra xuất khu hỗn hợp vực, ngoại trừ dê bên ngoài, còn lại mấy loại mấy năm này cơ bản đều không có giết qua, đã sinh sôi ra một cái rất lớn tộc đàn. Cuối cùng chính là ong mật, bởi vì trong không gian khắp nơi đều có hoa đoá. Bọn chúng vẫn ở vào bận rộn giai đoạn, Hạ Vân Thiên sớm chuẩn bị trước thùng nuôi ong đã sớm chứa không nổi, rất nhiều ong mật đã tổ ong trúc trên tầng cây. Bởi vì từ không thiếu hụt đồ ăn nguyên nhân, cũng không cần lo lắng qua mùa đông vấn đề, trong không gian ong mật không có nguy cơ, sinh mật hiệu suất ngược lại thấp xuống không ít. Phát giác được tình huống này, Hạ Vân Thiên chuẩn bị đem những này mật ong thu sạch cắt, dạng này mới có thể để cho những này ong mật càng thêm cần cù công việc. Không gian bên trong ở trong hồ, các loại cá đã nhanh muốn chứa không nổi. Thật sự là hoàn cảnh nơi này quá tốt, bọn chúng có thể không buồn không lo sinh sôi hậu đại. Trên mặt nước những cái kia bị bắt vào tới các loại thiên nga, bạch hạc, lục đầu vịt những này chân quý nước bầy, cũng sinh sôi ra một cái rất lớn tộc đàn. Tra xét xong toàn bộ không gian tình huống, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là chế tạo một nhóm thùng nuôi ong. Rất nhiều mật ong bởi vì không có địa phương giả, đều bị lãng phí hết. Tiếp xuống chính là nghĩ biện pháp, chuẩn bị vật chứa đem mật ong thu thập. Tốt nhất vật chứa đương nhiên là bình thủy tinh, An Bình huyện có thể có được nhiều như vậy bình thủy tinh, cũng chỉ có pha lê nhà máy. Lần trước cùng pha lê nhà máy liên hệ, vẫn là mình lập nhà thời điểm, cũng không biết thời gian dài như vậy quá khứ, người ta còn có biết hay không hắn. Pha lê nhà máy tại An Bình huyện tất cả trong nhà xưởng, địa vị cũng không phải quá cao. Không nói so ra mà vừa xưởng sắt thép, xưởng may những xí nghiệp này, chính là so sánh thực phẩm nhà máy địa vị cũng phải kém hơn một chút. Pha lê cái đồ chơi này mặc dù là cái dễ tổn hại phẩm, nhưng là chỉ cần không phải hư mất, dùng cái mấy chục năm không hề có một chút vấn đề, pha lê cơ vốn thuộc về làm một cũ. Hiện tại chuyên trở cực kỳ không tiện, pha lê sản phẩm loại này dễ dàng hư hao đồ vật, rất khó tiến hành đường dài vận chuyển. Cho nên pha lê nhà máy sản phẩm cũng chính là bán cho An Bình huyện phụ cận những địa phương này. Từ ấy năm tới nay như vậy, xung quanh địa khu cơ bản đã bão hòa. Nếu không phải pha lê nhà máy thuộc về quốc doanh nhà máy, Tròn và Khuyết đều không cần mình phụ trách, pha lê nhà máy đã sớm đóng cửa. Cũng không biết có thể hay không từ pha lê nhà máy mua đến nhiều như vậy bình thủy tinh, hắn số lượng cần cũng không ít. Cái này cần đến pha lê nhà máy hỏi một chút mới tốt, nếu như con đường này đi không thông, hắn còn muốn. Chương 581, mật ong thử nghiệm chương 581, mật ong thử nghiệm thời gian lại qua mấy ngày, Tần Đức Vận đem con la trả lại. Nhà hắn nhà mới căn cứ đã chất đầy đất vàng, tiếp xuống chính là đem những này đất vàng đánh thành thổ gạch liền tốt. Ngày này trước kia, Hạ Vân Thiên vội vàng con la tiến về xưởng sắt thép. Đến xưởng sắt thép phụ cận thời điểm, trên xe đã xuất hiện một đầu lợn rừng, còn có một vỏ mật ong. Không có tìm được đầy đủ bình thủy tinh, hắn chỉ có thể dùng cái bình giả mật ong. Cái này một vỏ mật ong chủ yếu chính là mang tới thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ trong xưởng nhân viên trong tay đổi một thứ gì vật hữu dụng. Chờ đến cửa nhà kho, hắn đem giả mật ong cái bình ôm vào trong ngực. Chờ nhà kho người đem xe bên trên thịt heo rừng xương xong nặng, nhìn thấy trong ngực hắn cái bình hỏi: "Hạ khoa trưởng, ngươi trong ngực trong bình chứa là cái gì?" Hạ Vân Tiên tùy ý nói: "Bên trong đựng một chút mật ong, mang tới xem một chút trong xưởng có thu hay không." Người giữ kho nói: "Cái này ta đi hỏi một chút lục chủ quản. Bọn hắn kho hàng này chủ yếu là thu các loại ăn, cung cấp cho trong xưởng từng cái nhà ăn. Mật ong cái đồ chơi này, vào lúc này là rất quý giá đồ vật, có thể làm đồ ăn cũng không nhiều. Dù cho làm thành đồ ăn cũng là cấp cao đồ ăn, không phải trong xưởng những này nồi lớn đồ ăn đầu bếp sẽ làm." Một lát sau, Lục Đào ra tới hỏi: "Hạ khoa trưởng, nghe nói ngươi nơi này có mật ong, chất lượng thế nào, nếu không mở ra nhìn xem." "Mật ong cũng là có chất lượng khác biệt, tốt có thể so sánh kém mắc hơn nhiều gấp đôi." Hạ Vân Tiên nói ra: "Vậy chúng ta đi vào, ngươi tìm sạch sẽ bắt còn có thể, chúng ta mở ra nhìn một chút." Lục Đào cao hứng nói: "Được, vậy chúng ta đi vào." Đến nhà kho bên cạnh một cái bàn bên trên, hắn đem trong tay cái bình buông xuống. Đầu tiên là mở ra cái bình bên trên vải đỏ, đánh tiếp khai đàn tử phía trên cái nắp, một cỗ thơm ngọt hương vị liền bay ra. Lục Đào cũng đem thìa còn có bát cầm tới, hắn tiếp nhận thìa đảo một thìa mật ong. Đương thìa cầm lúc đi ra, phía dưới mật ong lấy ra dài hơn 1 mét tơ mỏng. Lục Đào xem xét cái này mật ong sền sệt độ, liền biết cái này mật ong chất lượng rất tốt. Trước mắt tại bọn hắn nơi này còn không có nuôi dưỡng long mật kỹ thuật, không cần lo lắng đây là nhân công chăn nuôi vấn đề. Đợi đến thìa phía dưới mật ong gãy mất, hắn đem thìa bên trong mật ong rót vào trong chén, kết quả cái này mật ong đính vào thìa bên trên chính là không chịu xuống tới. Lục Đào thấy cảnh này nói ra: "Hạ khoa trưởng, ngươi cái này mật ong chất lượng rất cao, ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách? Chúng ta nhà kho cũng chưa từng thu cái đồ chơi này, không có cách nào cho ngươi định giá." Hắn nghĩ nghĩ nói ra: "Kia cứ dựa theo 2 khối tiền một cân giá cả thế nào?" Hắn lại nhìn hạ nhà kho nhân viên nói ra: "Cũng có thể dùng ngang hàng ngân phiếu định mức, công nghiệp quán trao đổi." Lục Đào trực tiếp đáp ứng nói: "Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý." "Tiểu Vương, ngươi cái cân xưng một chút cái này cái bình nặng bao nhiêu?" Đợi đến cái bình cái cân xong, Lục Đào nói ra: "Hạ khoa trưởng, chúng ta liền theo 15 cân cũng được à?" Tiếp lấy cầm qua một cái phong thư nói: "Nơi này là công nghiệp quán, còn có một số cái khác ngân phiếu định mức." Hạ Vân Thiên tiếp nhận phong thư, bóp một chút, đồ vật bên trong còn không ít. Đoán chừng là toàn bộ nhà kho nhân viên góp đến, ngẫm lại cũng có thể lý giải, bọn hắn đều là chính thức nhân viên, mỗi tháng đều sẽ cấp cho một chút ngân phiếu định mức. Trong tay bọn họ ngân phiếu định mức vẫn là rất nhiều, nhưng là ra thứ cần thiết cứ như vậy nhiều. Mỗi tháng phát hạ tới ngân phiếu định mức bọn hắn cũng dùng không hết, cũng liền bị lưu lại. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi nhà kho thời điểm, có mấy cái nhân viên chạy tới nói ra: "Hạ khoa trưởng, trong tay ngươi còn có mật ong sao? Chúng ta ngân phiếu định mức không có mang ở trên người." Hắn hiểu được mấy cái này nhân viên ý tứ, nói ra: "Mật ong còn có, các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngân phiếu định mức à, chờ ta lần sau tới thời điểm mang tới, bất quá ta không có bình thủy tinh, vẫn là dùng cái bình chứa qua đến lúc đó chính các ngươi phân." Tiếp lấy có nói với Lục Đào: "Lục chủ quản, cái này cái bình các ngươi nếu là không dùng, liền đem nó soát sạch sẽ, chờ ta lần sau đến thời điểm ta tại mang về. Loại này cái bình, mặc dù cung tiêu xã cũng là có bán, còn không muốn ngân phiếu định mức. Nhưng là có đôi khi, có thể tiết kiệm một chút vẫn là phải tiết kiệm một chút, nhiều năm như vậy tháng dài tích lũy xuống cũng là một bút tiền không nhỏ." Lục Đào nói ra: "Không có vấn đề, chờ đem mật ong đổ ra ta liền giúp ngươi soát sạch sẽ." Chờ hắn rời đi nhà kho, Lục Đào liền an bài những người này tìm bình thủy tinh chờ vật chứa. Bọn hắn nơi này là thực phẩm nhà kho, có đôi khi cũng là sẽ mua sắm một chút hoa quả đồ hộp dùng để chiêu đãi lãnh đạo, lọ thủy tinh vẫn có một ít. Đợi đến những nhân viên này đem kim hoàng mật ong một bình bình cất vào bình thủy tinh bên trong. Cách bình thủy tinh nhìn bên trong mật ong, kia cấp bậc lập tức liền so chứa ở trong bình cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một cái nhân viên nói ra: "Cái này mật ong chất lượng thật là tốt, xử lý cũng rất sạch sẽ. Liền cái này mật độ, so cung tiêu xã bán cũng cao hơn." Một cái khác nhân viên tiếp lời nói: "Đúng vậy à, cung tiêu xã nếu tới mật ong, trên cơ bản cũng sẽ không đặt tới quầy hàng liền không có, thật không biết hạ khoa trưởng từ nơi nào làm tới mật ong, còn bỏ được lấy ra." Đợi đến trong bình mật ong bị chia xong, nhìn thấy bên trong còn dính không ít. Lục Đào nói ra: "Đi lấy mấy ấm nước sôi, bên trong mật ong làm không ra, chúng ta xả nước uống." Đề nghị này của hắn, để nhà kho nhân viên cao hứng hô to gọi nhỏ, gọi thẳng Lục chủ quản anh minh. Lúc này, Đinh Hồng từ cửa nhà kho đi ngang qua, hôm nay trong xưởng có một trận chiêu đãi, hắn đến nhà kho nhìn một chút có vật gì tốt. Hắn tiến vào nhà kho, khiển trách: "Hô to nhỏ kêu cái gì đâu, còn có hay không điểm quy củ, không biết hiện tại là giờ làm việc sao?" Nhà kho nhân viên đều biết hắn hiện tại là chủ quản hậu cần phó trưởng phòng, trước kia cũng là kho hàng này chủ quản. Bởi vì làm người hào sảng khí quyển, rời đi nhà kho cũng không có người đi trả lệnh sự tình phát sinh. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy trên mặt bàn là cái bình còn có bình thủy tinh, nghe nhàn nhạt mùi thơm, còn có bình thủy tinh bên trong kim hoàng nhan sắc. Hắn hỏi: "Đây là mật ong, các ngươi từ nơi nào lấy được?" Lục Đào đối một đám nhân viên vẫy vẫy tay, bọn hắn tâm linh thần hội tản mát công việc. Hiện tại là giờ làm việc, lãnh đạo ở chỗ này lại tập hợp một chỗ, liền có chút không hiểu quy củ. Lục Đào tiến lên nói ra: "Lãnh đạo, ngài sao lại tới đây, là có chuyện gì không?" Hắn trước kia chính là Đinh Hồng thuộc hạ, Đinh Hồng thăng chức về sau để cử chính là hắn, lúc này mới có thể lên làm nhà kho chủ quản. Đinh Hồng nói ra: "Là như vậy, hôm nay trong xưởng có một trận chiêu đãi, ta tới thăm các ngươi một chút, nơi này có không có vật gì tốt, nếu là không có ta còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Nói xong, lại chỉ vào đồ trên bàn nói ra, đây là có chuyện gì, từ nơi nào lấy được, này làm sao còn cần cái bình giả. Lục Đào giải thích nói, đây là Hạ khoa trưởng lấy tới, hắn vừa rời đi, mang đến lấy một đầu lợn rừng còn có cái này một vỏ mật ong. Chúng ta nhà kho người, liền đem cái này mật ong dùng ngân phiếu định mức đổi lấy. Định Hồng nói ra, tiểu tử kia tới, quá tốt rồi, có một đầu lợn rừng cũng coi là có thể chống gom lại mặt. Dạng này, đầu này lợn rừng ai đều không cần đụng, chờ một phòng ăn lão trở tới, ngươi đem lợn rừng giao cho hắn là được. Đối với nhà kho nhân viên đem mật ong điểm sự tình, hắn không nói gì. Chương 582, mật ong gây phong ba. Chương 582, mật ong gây phong ba. Hạ Vân Thiên rời đi nhà kho, tiến về khoa tài vụ nhận lấy mua sắm khoản. Đến khoa tài vụ về sau, lại lấy ra một chút hạt thông hối lộ một chút nơi này đại tỷ, thuận lợi lấy được mua sắm khoản. Lại đi mua sắm hai khoa hôn đến trưa, lúc chiều liền vội vàng xe la đi về nhà. Sau đó mấy ngày, làng bên trong cũng không có chuyện gì phát sinh, hai tỷ muội vẫn là như thường lệ đi làm kiếm công điểm, hắn trong nhà thành ăn bám. Ước chừng hơn 10 ngày về sau, hắn lần nữa đánh xe đi xưởng sắt thép. Lần này vẫn là mang theo một đầu lợn rừng, khoai tây còn có một vỏ mật ong. Đến nhà kho liền có nhân viên cho hắn cân nặng, đều không có hắn làm sao mở miệng, mang tới cái bình kia mật ong, liền bị trong kho hàng nhân viên đổi tới. Hắn cầm nhập kho đơn đi khoa tài vụ, vừa mở cửa liền đi, liền bị Triệu đại tỷ phát hiện, nàng âm dương quái khí nói ra, nha, đây không phải trúc lớn khoa trưởng sao, làm sao có thời gian đến chúng ta khoa tài vụ cái này địa phương nhỏ. Cái khác tài vụ viên cũng là một mặt khó chịu nhìn xem hắn, làm cho hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn nhỏ giọng hỏi, các vị đại tỷ, không biết tiểu đệ có cái gì đắc tội chỗ của các ngươi, có các ngươi nói ra, không cần thiết âm dương quái khí. Vẫn là đã trở thành phó khoa trưởng chỉ đại tỷ ra tới giải bày nói, tốt, tốt, không cần thiết dạng này. Đó lấy, nói với Hạ Vân Thiên, tiểu hạ, ngươi lần trước tới thời điểm, có phải hay không cho nhà kho bên kia mang tới một vỏ mật ong, ngươi làm sao không cầm tới chúng ta bên này, có phải hay không lo lắng chúng ta ra không dậy nổi tiền. Chắc không được mấy cái này đại tỷ như thế âm dương quái khí, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn giải thích nói, không phải, cái này không lên lần tới mang theo một vỏ mật ong, bị nhà kho bên kia chặn lại sao. Chi đại tỷ hỏi, vậy ngươi lần này tới mang không mang mật ong? Hắn nói ra, mang đi qua, bất quá đã bị nhà kho bên kia lưu tại, bọn hắn thu nhận công nhân nghiệp quán còn có ngân phiếu định mức cùng ta trao đổi. Chi đại tỷ có chút trách cứ, ngươi làm sao không đem mật ong cầm cho chúng ta sao, là lo lắng chúng ta cấp không nổi giá cả. Hắn đành phải nhận sai nói, ta cũng không biết các ngươi muốn mật ong à, các ngươi muốn làm ớn, chờ ta lần sau đến đem cho các ngươi mang đến liền tốt. Bất quá sớm nói xong, trong tay của ta không có lọ thủy tinh, chỉ có thể dùng cái bình giả. Chi đại tỷ liếc mắt nói, cũng liền tiểu tử ngươi hắn tử no không biết hắn tử đói cơ, mật ong thế nhưng là cấp cao dinh dưỡng phẩm, ai không thiếu. Hạ Vân Tiên lúc này mới hiểu rõ, làm sao hôm nay bọn này lão đại tỷ là lạ, nguyên lai là bởi vì không có đạt được mật ong. Hắn mở miệng nói, các vị đại tỷ, ta không biết các ngươi cũng muốn mật ong. Các ngươi thống kê một chút cần bao nhiêu mật ong, mình tìm xong vật chứa, chờ ta lần sau tới thời điểm, đem mật ong đem cho các ngươi, có thể à? Bọn này lão đại tỷ nghe được hắn nói như vậy, một năm miệng mười nói với hắn muốn bao nhiêu. Hắn bị nhao nhao nhức đầu hô, đều ngừng một chút, các ngươi đem số lượng cần biết cho ta. Tiếp xuống, hắn liền đem nhập kho đơn lấy ra, giao cho Triệu đại tỷ lấy tiền, sau đó rời đi khoa tài vụ. Chờ đến xế chiều rời đi thời điểm, lại đến một chuyến liền tốt. Rời đi khoa tài vụ, lại đi khoa thu mua một chuyến. Chờ đến lúc chiều, hắn đem xe la đuổi tới khoa tài vụ cổng, đi vào nói ra, các ngươi số lượng thống kê ra tới rồi sao? Triệu đại tỷ đưa qua một trang giấy, không hổ là đương tài vụ, cái này bảng biểu làm rất là xinh đẹp. Hắn nhìn một chút thống kê tổng số, hỏi, làm sao nhiều như vậy, các ngươi cũng liền không đến 10 người đi. Tờ giấy này phía trên thống kê số lượng đã vượt qua 50 cân. Cái này bình quân một người đều vượt qua 5 cân, số lượng này thật không nhỏ. Triệu đại tỷ có chút oán trách nói ra, không biết người nào đi lọt tin tức, những này không chỉ là chúng ta khoa tài vụ muốn, còn có nhân sự, tuyên truyền người bên kia. Người có bao nhiêu mật ong, có phải là không có nhiều như vậy? Nàng biết, hiện tại mật ong đều là hoang dại, có thể có được một cân đều rất không tệ. Muốn có được 50 cân mật ong, còn không biết muốn trong núi đợi bao lâu mới có thể tìm được. Hạ Vân Tiên không có tốt nói mình còn có rất nhiều mật ong, chỉ có thể nói, những người này đáng tin tại sao, đừng đến lúc đó dẫn xuất phiền phức. Hiện tại cấm chỉ người mua bán, bọn hắn loại hành vi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng coi là đầu cơ trục lợi. Hắn nói tiếp, dạng này, ta lần sau đến thời điểm, đem mật ong mang qua đến đem cho các ngươi. Các ngươi đem ngân phiếu định mức cùng công nghiệp quán thu đủ cho ta là được, ta không cùng các nàng những người này tiếp xúc, chuyện này về sau ta cũng sẽ không thừa nhận. Triệu đại tỷ cũng đoán được hắn lo lắng, còn trẻ như vậy chính là chính khoa cấp cán bộ, khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Nếu là tin tức tiết lộ ra ngoài, những cái kia đỏ mắt khẳng định sẽ cầm chuyện này làm văn chương. Nàng nói ra, cái này ngươi yên tâm, ngươi đem mật ong giao cho chúng ta là được. Sự tình là chúng ta khoa tài vụ bên này gây ra, cũng không cần ngươi ra mặt. Chờ Hạ Vân Thiên rời đi, Triệu đại tỷ đem sự tình nói cho Chỉ đại tỷ. Nàng cùng cái khác tài vụ viên đều là đồng cấp, chính là hành chính cấp bậc cùng tuổi nghề có chút chênh lệch, có mấy lời khó mà nói. Chỉ đại tỷ chức vụ hiện tại là phó khoa trưởng, tại khoa trưởng không ra mặt tình huống dưới, chức vị của nàng là cao nhất. Nàng khiến trách, có ít người, miệng bên trong có cá biệt cửa, không muốn sự tình gì đều hướng mặt ngoài nói. Các ngươi biết chuyện này, nếu như bị người hữu tâm lấy ra công kích tiểu hạ, sẽ đối với hắn có ảnh hưởng gì sao? Các ngươi môn tự vấn lòng một chút, từ khi biết tiểu hạ bắt đầu, từ trong tay hắn lấy được nhiều ít đồ tốt, hắn có lỗi với qua các ngươi sao? Hắn nếu thật là bị liên lụy thậm chí khai trừ, các ngươi về sau lại nghĩ được cái gì liền tự nghĩ biện pháp. Rời đi xưởng sắt thép, trên đường đi về nhà, hắn còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Trước đó cũng không phải là không có đổi qua mật ong, nhưng này số lượng lượng ít, đổi lại người cũng sẽ không nói lung tung. Lần này khác biệt, không đề cập tới đổi cho nhà kho những cái kia. Chính là lần này qua tài vụ bên này liền cần 50 cân, chuyện này làm không cẩn thận là rất dễ dàng rơi xuống tay cầm. Hắn nghĩ nghĩ cảm thấy, lần này mật ong không thể xuất hiện ở trong xưởng, bằng không thật có thể sẽ gây nên phiền phức. Chỉ dựa vào người khác miệng nói không có chứng cứ, ai cũng không có cách nào lấy chính mình thế nào, nhưng nếu là xuất hiện mật thật, vậy chính là có miệng cũng giảng không rõ. Lo lắng của hắn không phải không có lý, có thể tại từng cái phòng văn phòng đi làm, ai không có chính mình quan hệ. Liên quan tới hắn muốn cho tài vụ bên này cung cấp 50 cân mật ong tin tức, đã bị khoa thu mua Lý Vũ biết được. Gia hỏa này mặc dù từ đi phó khoa trưởng chức vụ, nhưng là hắn hay là đối Hạ Vân Thiên hận đến nghiến răng. Lần này chiếm được tin tức này, trong lòng của hắn cao hứng, liền đợi đến bắt lấy nàng tay cầm, đem hắn từ khoa trưởng vị trí kéo xuống. Thời gian lại qua hơn 10 ngày tả hữu, ngày này trước kia, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la tiến vào xưởng sắt thép. Lần này hắn xe la bên trên chỉ có một đầu giết tốt lợn rừng, đem lợn rừng giao cho nhà kho, cầm nhập kho chỉ riêng hướng khoa tài vụ đi đến. Hướng khoa tài vụ thời điểm ra đi, cũng cảm giác có mấy đạo ánh mắt nhìn chính mình. Hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, hắn tại xưởng sắt thép lớn nhỏ cũng là một cái danh nhân, làm người khác chú ý cũng là chuyện rất bình thường. Đến khoa tài vụ nơi này, liền thấy mấy cái xa lạ người xuất hiện ở đây. Hắn nhíu mày, cái này khoa tài vụ khoa viên hắn cơ bản đều biết. Chương 531, gặp lại Hoắc bảo vệ trưởng chương 531, gặp lại Hoắc bảo vệ trưởng Hạ Vân Thiên tiếp nhận Chu Vĩ đưa tới cấm, trên đó viết vải vóc giá cả, số lượng. Thấy không cái vấn đề về sau, hắn nói ra, "Chu xưởng trưởng, nhóm này vải còn cần đặt ở quý nhà máy mấy ngày, ta nghĩ biện pháp trở về hắn tỉnh." Chu Vĩ cười nói, "Ngươi không cần phải gấp gáp, nhóm này hàng liền đặt ở chúng ta nhà kho là được, ngươi tìm xong phương pháp về sau tùy thời có thể lấy hóa đơn nhận hàng." Nhìn thấy sự tình giải quyết, Hạ Vân Thiên mở miệng nói, "Kia Chu xưởng trưởng còn có các vị lãnh đạo, buổi trưa hôm nay cho chút thể diện, ta mời các vị ăn bữa cơm, xem như cảm tạ các vị." Không đợi hắn nói xong, Chu Vĩ mở miệng ngăn cản nói, "Cái này Hạ khoa trưởng, chúng ta buổi chiều đều có chuyện, cái này ăn cơm thì miễn đi, ý kiến của các ngươi đâu?" Phía sau một câu là hỏi xưởng may những này lãnh đạo. Những cái kia cùng Hạ Vân Thiên từng uống rượu người tất cả đều cúi đầu xuống, quá mất mặt, nhiều người như vậy xa luân chiến đều bị người ta một người thả lật, bọn hắn thế nhưng là khó chịu vài ngày. Những cán bộ khác nhìn thấy những này bình thường tương đối có thể uống người đều không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám đáp lời. Đã Chu Vĩ nói rằng buổi trưa xưởng may có việc, Hạ Vân Thiên cũng không có dây dưa. Đem cơm cất kỹ đứng lên nói ra, "Kia Chu xưởng trưởng còn có các vị lãnh đạo, các ngươi trước bận điệu, ta đi an bài một chút làm sao đem vải vận chuyển đi về." Nói xong cũng rời đi cái hội nghị này thất. Chờ hắn sau khi đi, xưởng may những này lãnh đạo bắt đầu nói chuyện. Một lát sau, Chu Vĩ hô nhất thành, "Họp." Phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Hạ Vân Thiên rời đi xưởng may, nghĩ đến làm sao đem những này vải trở về đi. Đơn giản nhất chính là đem những này vải vận ra, thu vào không gian là được. Nhưng phương pháp này có một cái lỗ thủng, từ Yên Kinh đến An Bình huyện mấy ngàn dặm, ngươi tại sao có thể không lưu dấu vết đem vải trở về đi? Tiếp xuống chính là tìm xe tải đem vải trở về đi, phương pháp này cũng không phải rất an toàn. Hiện tại xe tải đều là quốc gia, đi nơi nào tìm nhiều như vậy xe tải, nhà ai nhà máy nguyện ý đem xe tải cho ngươi mượn. Cái này còn muốn cẩn thận những cái kia lái xe tải, ai biết trong này sẽ có hay không có nội ứng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đi trạm xe lửa nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không dùng xe lửa đem những này vải vận đến Hắc tỉnh Băng Thành, đến nơi đó chính là để trong xưởng phái xe cũng không có có bao xa, làm sao cũng có thể đem những này vải trở về đi. Hắn hướng nhà ga phương hướng đi, đến nhà ga, không biết tìm ai thời điểm. Một thanh âm hô, "Hạ đồng chí, ngươi đến nhà ga làm gì?" Hắn nhìn lại, nguyên lai là đến Yến Kinh trên đường, ngồi trên xe lửa Hoắc bảo vệ trưởng. Nhìn thấy hắn quay tới, Hoắc bảo vệ trưởng nhanh đi mấy bước, nắm chặt tay của hắn nói ra, "Thật đúng là ngươi à, Hạ đồng chí, cảm ơn ngươi." Cảm tạ của hắn âm thanh, đem Hạ Vân Thiên tạm động. Nhìn xem hắn một bộ mơ hồ biểu lộ, Hoắc bảo vệ trưởng nói ra, "Trước đó lựa chuyện trên xe cảm ơn ngươi, chúng ta đều lập được công, lần này công lao còn không nhỏ. Ngươi đến nhà ga làm gì? Là chuẩn bị về Hắc tỉnh nhà, có cần hay không ta hỗ trợ?" Hạ Vân Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cái này thật đúng là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Hắn mở miệng nói, "Hoắc đồng chí, cái này thật là có cái sự tình làm phiền ngươi. Ta lần này đi công tác." Tiếp xuống, hắn đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Hoắc bảo vệ trưởng nghe xong, không khỏi trên dưới đánh giá hắn một chút, cái này Hạ đồng chí không chỉ có bối cảnh thâm hậu, liền ngay cả năng lực cũng không phải bình thường mạnh. Lúc này mới đến Yên Kinh bao lâu, liền hoàn thành như thế đại mua sắm nhiệm vụ. Hắn nói ra, chính thức nhận thức một chút, "Ta gọi Hoắc Cường, tuổi tác lớn hơn ngươi, coi trọng cứ gọi ta nhất thanh lão ca, gọi lão Hoắc cũng được. Ngươi nói sự tình ta chỉ có thể giúp một chút, liệu có thể tắc thành nhìn ngươi làm sao nói chuyện. Chúng ta là nhân viên bảo vệ, cùng vận chuyển hàng hóa bên kia là hai cái hệ thống, cái này mời lao đệ rộng lòng tha thứ." Hạ Vân Thiên cầm Hoắc Cương tay nói ra, "Hoắc đại ca nói gì vậy chứ, ngươi có thể đồng ý giúp đỡ ta liền vô cùng cảm kích. Ta trên người bây giờ không có có đồ vật gì chờ đến băng thành lại nói. Trên người hắn ra tiền, đồ vật đều trong không gian, hiện tại cũng không tốt lấy ra. Ngươi cũng không thể tại Yên Kinh xuất ra có đông bắc đặc sắc đồ vật đi, cái này dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết." Hoắc Cương đem Hạ Vân Thiên đưa đến Yên Kinh cục đường sắt phó cục trưởng văn phòng, nói ra, "Tương thúc thúc, vị này là bằng hữu của ta, hắn có một nhóm vải, muốn vận đến băng thành đi, ngài nhìn có thể hay không cùng vận chuyển hàng hóa đứng bên kia cân đối một chút." Không thể không nói, cái niên đại này bằng hữu thật đủ ý tứ, mình giúp không được gì còn muốn nhờ quan hệ giúp ngươi. Cái này nếu là thả hậu thế những cái kia hồ bằng cầu hữu, không từ trên người ngươi nổ chút gì đều có lỗi với bằng hữu xưng hô thế này. Tưởng cục phó nghe xong Hạ Vân Thiên yêu cầu, gọi một cú điện thoại. Cúp điện thoại nói ra, các ngươi đi một chút vận chuyển hàng hóa bên kia tìm một cái Hàn Trạm Trưởng, cụ thể yêu cầu ngươi cùng hắn nói đi. Nghe đến đó, Hạ Vân Thiên biết vận chuyển hàng hóa toa xe sự tình cơ bản ổn. Hắn nói ra, cảm tạ tưởng cục, những vật này ngài nhận lấy. Nói xong, mở ra dẫn theo một cái túi, từ bên trong xuất ra một đầu Trung Hoa thuốc lá. Cái này túi chính là một tiệm hộ, nhưng thật ra là từ trong không gian lấy ra. Không gian của hắn bên trong có không ít thuốc lá, đều là từ các cái địa phương mà tới. Từ tưởng cục trưởng văn phòng ra, bọn hắn lại đi Hàn Trạm Trưởng văn phòng. Đi vào, Hạ Vân Thiên liền đưa lên một đầu Trung Hoa thuốc lá, những này khói cũng không phải mình mua, lấy ra làm lấy lòng tuyệt không đau lòng. Hàn Trạm Trưởng đem thuốc lá nhận lấy nói ra, Hạ đồng chí nếu là không gấp, chúng ta 10 ngày sau liền có một hàng xe hàng đi băng thành, đến lúc đó có thể đem ngươi vải dẫn đi, nhưng là ngươi cũng biết, cái này là nhà nước xe, nên có phí chuyên chở ngươi một phần đều ít. Đối với vấn đề này, Hạ Vân Thiên sớm liền nghĩ đến. Hoa một chút tiền có thể giải quyết vấn đề, kia đều không gọi sự tình, dù sao dùng tiền cũng không phải là của mình. Lần này có thể lấy ưu đãi giá cả cầm xuống nhóm này vải, dùng nhiều một điểm phí chuyên chở cũng là nên. Hắn vừa phải đáp ứng, Hoắc Cương Tại vừa nói, Hàn Trạm Trưởng, ba chúng ta Thiên Hậu liền muốn đi một chuyến băng thành, ngài nhìn có thể hay không đem toa xe của ngươi treo ở chúng ta đoàn tàu bên trên, liền treo ở giả than đá toa xe đằng sau. Lúc này đầu tàu vẫn là đốt than đá hơi nước đầu xe. Đầu xe đằng sau treo giả than đá toa xe, đi ngang qua nhà ga cần thêm than đá thêm nước thời điểm, liền sẽ dừng lại thêm một đoạn thời gian. Hàn Trạm Trưởng nói ra, ngươi nói biện pháp là có thể thực hiện, nhưng là chúng ta chưa hề không có làm như vậy qua. Nếu là treo ở các ngươi liệt phía sau xe chờ đến trở về thời điểm cơ bản cũng là xe trống, có phải hay không là? Hoắc Cương nói tiếp, cái này cũng không lãng phí, chúng ta đến băng thành sớm giao phó xong chờ xe vận tải của các ngươi đến thời điểm, phủ lên đổ đầy hàng kéo trở về là được, cũng sẽ không một chuyến tay không. Hàn Trạm Trưởng suy nghĩ một chút nói ra, được thôi, cứ như vậy, đây cũng chính là ngươi Hoắc Cương, người khác ta cũng không dám đáp ứng ngươi. Hạ Vân Thiên không khỏi nhìn thoáng qua Hoắc Cương, xem ra hắn không phải một cái bình thường nhân viên bảo vệ, hắn tại Yên Kinh Đường sắt hệ thống quan hệ không tầm thường. Từ Hàn Trạm Trưởng văn phòng ra, Hạ Vân Thiên nói, Hoắc lão ca, cảm tạ ngươi hỗ trợ, sự tình mới có thể thuận lợi như vậy. Thêm lời thừa thãi liền không nói buổi trưa hôm nay người chọn địa phương, chúng ta uống một chén làm sao thế nào? Hoắc Cương suy nghĩ một chút nói, vậy được, buổi trưa hôm nay ta cũng không có chuyện gì, liền ăn tiểu tử ngươi dừng lại, coi như ngươi cái này lớn khoa trưởng tiếp tế một chút. Chương 583, Vu Oan hám hại. Chương 583, Vu Oan hám hại. Những người này nhìn thấy Hạ Vân Tiên tiến đến, không có mang theo thứ gì, đều là một bộ biểu tình thất vọng. Hắn cũng không có làm chuyện, đem nhập kho đơn đưa cho Triệu đại tỷ. Nơi này nhiều người như vậy, nàng không nói nhảm tiếp nhận tờ đơn liền kiểm tra, phát hiện con dấu ký tên đều không có vấn đề, liền mở ra ngăn kéo lấy tiền ra. Nàng đem mua sắm đơn phía trên số tiền đếm ra đến, đưa cho Hạ Vân Thiên nói ra, Hạ khoa trưởng, đây là ngươi mua sắm khoản, ngươi kiểm lại một chút. Hắn kết trả tiền, đếm một chút, phát hiện không có có số lượng vừa vặn về sau, nhỏ giọng hỏi, Triệu đại tỷ, hôm nay làm sao nhiều người như vậy, các nàng đều là làm cái gì? Triệu đại tỷ cũng nhỏ giọng nói, các nàng đều là tới mua mật ong, ta nhìn ngươi không có mang mật ong. Nàng cũng là nhìn thấy Hạ Vân Thiên hai tay trống trơn, cái này mới hỏi một câu. Ngay lúc này, khoa tài vụ cửa bị đột nhiên đẩy ra. Lý Vũ dẫn đầu đi đến, hô, Hạ Vân Thiên, có người báo cáo ngươi đầu cơ trục lợi, cùng chúng ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn cũng cảm giác được trong phòng bầu không khí không đúng lắm. Cũng không có nhìn thấy cái gì mật ong, cái này không có nhìn thấy đồ vật, cũng sẽ không thể cho hắn định tội. Hạ Vân Thiên mặt đều đen nhờ có mình để ý, cái này kém chút liền mắc lửa. Sắc mặt hắn băng lãnh khiển trách, Lý Vũ, mẹ ngươi chính là như thế dạy ngươi đuổi theo cấp nói chuyện còn có hay không quy củ, thật sự là cho chúng ta mua sắm hai khoa mất mặt. Sau khi trở về, viết 1000 chữ kiểm điểm giao cho đỗ khoa trưởng chờ hắn sau khi kiểm tra, đi trong xưởng quảng bá thất đọc lên đến, không muốn để người ta biết chúng ta mua sắm chỗ người không hiểu quy củ. Hắn đầu tiên là nói mua sắm hai khoa, sau lại đem mua sắm chỗ rời ra ngoài, chính là muốn áp đảo Lý Vũ. Ngươi không phải là muốn kiếm chuyện sao, vậy liền cho ngươi tìm một chút sự tình làm một chút. Lý Vũ hiện tại là làm theo cũng không phải, không làm cũng không phải. Làm theo hắn tại toàn nhà máy công nhân viên chức trước mặt liền triệt để nổi danh, không làm theo chính là không phục tùng lãnh đạo an bài. Thế này Lý Vũ khí không nhẹ, hắn dùng tay chỉ Hạ Vân Thiên nói ra, ngươi. Không đợi hắn nói xong, Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không đem tay chó của ngươi tự buông xuống, cũng đừng trách lão tử đem ngươi chặn. Thế này Lý Vũ dọa đến để tay xuống, nghĩ nói cũng không nói gì được. Đi theo Lý Vũ qua người tới, là xưởng sắt thép cách ủy hội thành viên, nghe lệnh Vũ phó chủ nhiệm Câu Trấn. Dẫn đầu một người nói, Hạ khoa trưởng đúng không, theo chúng ta đi một chuyến, có người cùng chúng ta báo cáo ngươi đầu cơ trục lợi. Hắn nhìn một chút từ người này hỏi, ngươi là ai à, ai báo cáo ta đầu cơ trục lợi, chứng cứ đâu? Cái này người nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Quý, nhà máy cách ủy hội từng tổ dài. Ngươi thành thật một chút theo chúng ta đi, đừng khiến cho mọi người trên mặt rất khó coi. Nói xong, còn cố ý lộ ra bên hông 5-4 súng ngắn. Hạ Vân Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi cho rằng liền ngươi có súng, ngươi có gan rút ra cho ta nhìn một chút. Hiện tại xưởng sắt thép bên trong, trong tay có súng không ít người. Trên cơ bản khoa cấp trở lên cán bộ còn có cần xuất ngoại cần nhân viên, trên thân đều sẽ đeo súng ống. Nhưng là trong xưởng cũng có quy định, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, không cho phép rút súng. Nếu ai tại khu xưởng bên trong tạo thành khủng hoảng, liền sẽ để ai chịu không nổi. Vương Quý cũng chính là lọt một chút thương, không nghĩ tới Hạ Vân Thiên một điểm không sợ, còn dám thả ra ngoan thoại. Vốn còn muốn lặng lẽ đem hắn mang đi, hiện tại xem ra là không thể nào. Hắn đối sau lưng bốn người hô, đã Hạ khoa trưởng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta độc thủ. Bên trên, còn không đem Hạ khoa trưởng mời về đi. Hắn mời chữ rất nặng, là người đều có thể nghe được. Phía sau hắn bốn người đi lên lại muốn bắt người, Hạ Vân Thiên hô, cho bảo vệ khoa gọi điện thoại, liền nói đặc vụ của địch tiến vào xưởng sắt thép ý đồ buộc đi trong xưởng cán bộ, ý đồ đối ta nhà máy tạo thành phá hư. Vương Quý nghe xong hô, không muốn gọi điện thoại, các ngươi còn không mau một chút để hắn ngậm miệng, đem người mang cho ta đi. Hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhưng mà sự thật rất là đánh mặt. Hạ Vân Thiên tam quyền lưỡng cước liền đem những này người tất cả đều đánh ngất xỉu, Vương Quý ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hắn đi đến một bên điện thoại bên cạnh, từ giật mình Triệu đại tỷ cầm trong tay nói chuyện ống, giơ động điện thoại nói ra, là bảo vệ khoa sao, ta là Hạ Vân Thiên. Ngay lúc này, Vương Quý rút ra bên hông 5-4 súng ngắn, vừa muốn lên đạn. Hạ Vân Thiên cổ tay khẽ động, một cây súng 54 xuất hiện trong tay, dùng góc chân cho súng ngắn lên đạn hô, đừng lúc đích. Vương Quý làm sao cũng không nghĩ tới, hắn ra thương tốc độ nhanh như vậy, còn có như thế tao khí lên đạn động tác. Một tay cầm điện thoại, còn có thể dùng chân lên đạn. Nhưng là đắp lên thân thương chỉ bảo, hắn cũng không dám loạn động. Hắn biết đối diện người trẻ tuổi này, cũng không phải quả hờ mềm, ai biết hắn có dám hay không nổ súng. Trong điện thoại, truyền đến cha hỏi nói, ngươi là khoa thu mua Hạ khoa trưởng à? Uy, Hạ khoa trưởng, ngươi ở đâu? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nếu là đánh sai điện thoại, ta liền cúp điện thoại. Hạ Vân Thiên hô, là ta, các ngươi đồ trưởng phòng có đây không? Liền nói cho hắn biết, có một đám không rõ thân phận người xông vào trong xưởng khoa tài vụ. Ý đồ không rõ, những người này trên thân còn mang theo thương, hiện tại đã bị chế phục, hiện tại cần muốn các ngươi tới đem người mang về thẩm vấn. Nghe người nghe được hắn, nói ra, Hạ khoa trưởng, vậy ngươi chú ý an toàn, ta lập tức báo cáo. Cúp điện thoại, hắn liền cho Đồ Vũ gọi điện thoại. Tình huống khẩn cấp, hắn chỉ nói có người cầm súng xông vào khoa tài vụ. Thanh này Đồ Vũ dọa cho phát sợ, trong xưởng thủ vệ là bọn hắn bảo vệ chỗ đang phụ trách, tại sao có thể có cầm súng người trà trộn vào tới? Cái này nếu là thật bọn hắn bảo vệ chỗ trách nhiệm rất lớn. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian triệu tập nhân thủ, hô một câu nói, tất cả mọi người mang lên vũ khí tập hợp. Khoa tài vụ bên này, Hạ Vân Thiên để điện thoại xuống hướng về Vương Quý đi qua. Vương Quý không cam lòng nói, Hạ Vân Thiên, ngươi nhất định phải đem sự tình khiến cho như thế lớn không thể sao? Hiện tại bảo vệ chỗ đã liên lụy vào, chuyện này đã không phải là ngươi ta có thể thu tràng. Hắn vươn tay nói ra, khẩu súng cho ta. Vương Quý cho dù lại không cam tâm, cũng chỉ có thể đem trong tay 5-4 súng ngắn giao ra. Hạ Vân Thiên giễu cợt nói, dạng này liền xem như đem sự tình làm lớn sao? Các ngươi ngay từ đầu không đã nghĩ đem sự tình làm lớn sao? Làm sao không có cách dọn dẹp, có chết hay không người, lớn không tốt chúng ta cùng một chỗ bị khai trừ chứ sao? Có ta cái này khoa thu mua giải cho ngươi hạ chót, ngươi cũng không mất mát gì. Vương Quý bị nẹn gần chết, bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là muốn đem Hạ Vân Thiên mang đi, đem đầu cơ trục lợi tội danh chứng thực. Phía dưới liền nhìn, bối cảnh của hắn có đủ hay không cứng rắn. Bối cảnh đủ cứng nói không chừng còn có thể ra, cái này khoa trưởng cũng đừng nghĩ làm. Nếu là không ai bảo đảm hắn, vậy hắn kiếp sau ở nơi nào liền nói không chừng. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế hổ, đi lên trực tiếp độc thủ. Dưới tay hắn cái này bốn cái thực lực không tệ người, tại tay người ta bên trong không có chống nổi một hiệp. Một bước chậm, từng bước chậm, hắn xuất liên tục thương tốc độ đều so người khác chậm. Hiện tại bảo vệ chỗ liên lụy vào, sự tình đã không phải là hắn có thể chi phối. Cái này nếu là có Hạ Vân Thiên đầu cơ trục lợi chứng cứ còn tốt, nhưng bây giờ không có cái gì, cái này để bọn hắn rất là bị động. Chương 584, đem sự tình làm lớn chương 584, đem sự tình làm lớn Hạ Vân Thiên không có để ý ông quý ý nghĩ, hắn hiện tại liền muốn biết là ai ở sau lưng tính toán chính mình. Những người này hiển nhiên biết hắn hôm nay chuẩn bị giao dịch mật ong sự tình, nhìn xem khoa tài vụ trong văn phòng nhiều người như vậy, hiện tại đã không có tất yếu truy cứu là ai tiết lộ tin tức. Đều nói sự tình lấy mật thành, lời này không phải là không có đạo lý. Bọn hắn chuyện lần này làm cho rất lớn, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Chuyện này cũng cho hắn cảnh tỉnh, xem ra sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Hắn đã không phải là vừa mới tiến trong xưởng nhỏ mua sắm viên, theo chức vị lên cao, hoặc sáng hoặc tối ngăn cản một bộ phận người đường. Trong phòng làm việc những người kia cũng biết mình nhận lấy liên lụy, hiện tại chính đang nghĩ biện pháp hái thanh chính mình. An ý ngược lại tội danh thuộc về mua đầy cùng tội, liền nhìn người khác có muốn hay không chỉ ngươi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bảo vệ chỗ người lúc này cũng đến. Tình huống khẩn cấp, Đồ Vũ cũng không kịp triệu tập nhiều ít người, chỉ dẫn theo hơn 10 bảo vệ viên mang theo thương liền đến. Hắn đến khoa tài vụ lần đầu tiên lại hỏi, Hạ khoa trưởng, tình huống như thế nào, người cùng chúng ta giảng một chút. Hạ Vân Tiên đem trong tay, thuộc về bông quý súng ngắn đưa cho Đồ Vũ nói ra, ta không biết mấy người này, đây là từ cái này nhân thân bên trên tịch thu được vũ khí. Bọn hắn vừa tiến đến liền cho ta cài lên đầu cơ trục lợi tội danh, muốn đem ta mang đi. Ngươi tại nhìn một chút trên người bọn họ mặc, cũng không giống là xưởng chúng ta bên trong công nhân viên trước, ta hoài nghi là đặc vụ của địch trà trộn vào trong xưởng, muốn bắt cóc ta, đối xưởng sắt thép tạo thành phá hư. Đó lấy, chỉ vào Lý Vũ nói ra, người này là chúng ta mua sắm hai khoa nhân viên, hiện tại là giờ làm việc, hắn mang theo những người này đến khoa tài vụ. Ta hoài nghi hắn là muốn đem ta xử lý, hắn tốt chính mình tự vị. Còn có chính là, hiện tại sắp phát tiền lương bọn hắn đến khoa tài vụ làm phá hư. Nếu là đến phát tiền lương thời điểm, khoa tài vụ bên này không phát ra được tiền lương, đến lúc đó toàn nhà máy trên bạn người sẽ như thế nào a? Câu nói sau cùng đem Đồ Vũ dọa cho phát sợ, nếu là khoa tài vụ đến lúc đó thật không phát ra được tiền lương. Đừng nói trên bằng người, chính là vài trăm người náo cũng đủ hắn bảo vệ chỗ uống một bình. Hắn quay đầu nhìn ông quý còn có trên mặt đất ngất đi bốn người, hỏi: các ngươi là ai? Vì cái gì không mặc trong xưởng quần áo lao động? Năm người này mặc trên người chính là kiểu áo Tôn Trung Sơn, bọn hắn cảm thấy trong xưởng quần áo lao động quá thổ, không phù hợp bọn hắn thân phận bây giờ. Đối với Đồ Vũ không biết bọn hắn, cái này cũng rất dễ lý giải. Toàn trường trên vạn người, một người có thể nhận biết cũng chính là thường xuyên tiếp xúc trên dưới 100 người. Vương Quý lúc này kiên cường nói: chúng ta là nhà máy cách ủy hội chấp pháp nhân viên, cái này Hạ Vân Thiên dính líu đầu cơ trục lợi, hiện tại còn kháng pháp, các ngươi là muốn bao che hắn sao? Đồ Vũ đem đầu chuyển hướng Hạ Vân Thiên, tựa hồ tại hỏi thăm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đứng ra nói ra: các ngươi vừa tiến đến liền vu hãm ta đầu cơ trục lợi, chứng cứ đâu? Ta là mua sắm hai khoa trưởng, chuyện này rất nhiều người đều có thể chứng minh. Nói xong, còn đem giấy hành nghề của mình bỏ ra đưa tới Đồ Vũ trong tay. Nói tiếp: ta có công việc chứng người tốt nhân chứng có thể chứng minh thân phận của mình, các ngươi chứng minh như thế nào? Đô trưởng phòng, ta hoài nghi những người này thân phận không rõ, không bằng bắt lại thẩm hỏi một chút, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Vương Quý minh bạch, bọn hắn không thể rơi vào bảo vệ chỗ trong tay. Hắn biết mình không phải ý chí kiên định người, đến lúc đó nói không chừng sẽ nói ra cái gì không nên nói đồ vật. Hắn lớn tiếng nói: các ngươi biết nói chúng ta là ai chăng? Các ngươi nếu là độc ta, Khâu chủ nhiệm sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe được hắn điểm lời nói, tất cả mọi người âm thầm kêu khổ, làm sao đem vị này gây ra? Vị này chức vị nhưng cao hơn bọn họ nhiều, mặc dù không có thể tùy ý khai trừ bọn hắn, nhưng là cho bọn hắn đổi cái chức vị vẫn là có thể. Hạ Vân Tiên khinh thường nói: không quản các ngươi là ai người, hiện tại vẫn là đi một chuyến bảo vệ chỗ đi, ngươi cũng đừng để cho ta khó làm. Nói xong, hắn đem trong tay 5-4 súng ngắn chống đỡ tại Vương Quý trên đầu. Vương Quý trên đầu là mồ hôi lạnh chảy ròng, gia hỏa này liền là thằng điên, không sợ trời không sợ đất, còn không theo lẽ thường ra bài, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Vạn nhất thương của hắn cướp cỏ, cái mạng nhỏ của mình sẽ phải nằm tại chỗ này. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp bảo trụ tiểu dân trọng yếu nhất. Hắn chỉ có thể đáp ứng nói: tốt, ngươi đem thương lấy ra, vạn nhất cướp cỏ làm sao bây giờ, ta cùng các ngươi đi bảo vệ chỗ. Đi bảo vệ chỗ không nhất định có việc, nhưng là không đi tuyệt đối sẽ có việc. Hạ Vân Tiên khinh thường nói: sớm dạng này không được sao, thật sự là phạm tiện. Tiếp lấy nói với Đồ Vũ: Đồ Chỗ, để các huynh đệ đem những này người mang đi thẩm một chút. Quay đầu lại nói với Lý Vũ: ngươi cũng cùng theo đi bảo vệ chỗ, đem sự tình nói rõ ràng. Ta ngược lại thật ra muốn biết, là ai sai xử ngươi hãm hại thượng cấp. Bảo vệ chỗ bảo vệ viên đỡ trên mặt đất bốn người, lại áp lấy Bông Quý cùng Lý Vũ hướng bảo vệ chỗ đi đến. Lúc này là giờ làm việc, trong xưởng đi lại nhân viên cũng nhiều, nhìn thấy chuyện đã xảy ra người cũng không nhiều, những người này đều bị cảnh cáo không nên nói lung tung. Đến bảo vệ chỗ văn phòng, 6 người bị phân biệt giam giữ thẩm vấn. Kia 4 cái bị đánh ngất xỉu người trong quá khứ, tự nhiên có đánh thức phương pháp. Đầu tiên là Lý Vũ bên này, bản thân hắn liền ý chí không kiên định, bị một trận hù dọa liền bản giao ra. Hạ Vân Thiên cùng nhà kho bên kia nhân viên công tác, giao dịch mật ong sự tình bị hắn biết. Sau đó lại có khác biệt phòng người đang thảo luận mật ong sự tình, hắn liền lưu tâm hỏi thăm một chút. Cái này khiến hắn thăm dò được một chút tin tức, Hạ Vân Thiên cùng khoa tài vụ ước định cẩn thận chuẩn bị xuống lần đến trong xưởng tiến hành giao dịch. Cái này khiến hắn thấy được trả thù Hạ Vân Thiên cơ hội, trong lòng của hắn còn nhớ hận tiểu tử này không nể mặt chính mình sự tình. Lúc đầu bọn hắn loại này, lấy vật đổi vật giao dịch, không tính là đầu cơ trục lợi, nhưng vậy phải xem ai trước bắt được hắn. Đây cũng là hắn hôm nay dẫn người muốn đem Hạ Vân Thiên trực tiếp bắt đi nguyên nhân, đem tội danh ngồi vững, ai đến cũng vô dụng. Ai biết kế hoạch xuất ra chỗ sơ suất, Hạ Vân Thiên không có đem mật ong đưa đến trong xưởng, cái này liền không có không chứng. Bọn hắn sau đó chuẩn bị vũ hoan, kết quả bị người ta một người đánh ngã. Vương Quý cùng mặt khác 5 người, chỉ có cái kia Vương Quý là nhà máy cách ủy người biết, 4 người khác tất cả đều là trong xưởng phổ thông công nhân viên chức. Nhưng bọn hắn không muốn làm luyện sắt công việc, liền dựa vào lên Vương Quý quan hệ. Hắn cũng cần những người này đến phản ứng phía dưới tình huống, liền chật vật như vậy vì gian cùng đi tới. Vương Quý một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn là phó trưởng xưởng kiêm cách ủy hội phó chủ nhiệm Khâu Chấn người, lượng những người này cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Nhưng hắn lại quên đi, muốn chỉnh ngã Hạ Vân Thiên là hắn hành vi của mình, không có đạt được Khâu Chấn sai sự. Cũng chính là cho tới bây giờ, Khâu Chấn cũng không biết bọn hắn bị bảo vệ chỗ bắt đi. Ngoại trừ Vương Quý khẩu cung bên ngoài, còn thừa 5 người khẩu cung tất cả đều cầm tới. Đồ Vũ nhìn một chút nói ra: Hạ huynh đệ, chuyện này ngươi nghĩ giải quyết như thế nào, là cứ như vậy vẫn là? Hạ Vân Thiên tùy ý nói: Đồ lão ca, ngươi nếu là sợ hãi đem khẩu cung cho ta, chính ta giao cho xưởng trưởng, ta cũng không tin trong xưởng còn không có một cái nào nói thế nào địa phương. Đồ Vũ minh bạch hắn ý tứ, cái này là chuẩn bị đem sự tình hướng lớn. Chương 585, một cái công vị chương 585, một cái công vị nhìn thấy Hạ Vân Thiên yêu cầu này, Đồ Vũ cắn răng một cái nói ra: ta liền bồi tiểu tử ngươi điên một hồi. Bảo vệ chỗ hiện tại là thu được song trọng quản chế, không chỉ nhận xưởng sắt thép quản hạt, còn nhận huyện võ trang bộ quản hạt. Đồ Vũ bản nhân tại cục công an huyện còn mang theo chức vụ, chính là công tác của hắn phạm vi chủ yếu vẫn là xưởng sắt thép cái này một khối. Xưởng sắt thép đều không có nhận đổi bảo vệ khoa thành viên quyền lợi, cho nên Đồ Vũ cũng sẽ không đem ông quý phía sau Khâu Chấn để vào mắt. Hai người mang theo thẩm vấn khẩu cung đi vào xưởng trưởng Tề Chiến Phi văn phòng, gõ cửa sau khi đi vào, Tề Chiến Phi hỏi: hai người làm sao cùng nhau tới, là bên mua mặt xuất hiện sự tình gì sao? Vì không cho Đồ Vũ khó xử, Hạ Vân Tiên giành nói: xưởng trưởng, chuyện là như thế này, hôm nay ta đi khoa thu mua nhận lấy mua sắm khoản. Hắn đem sự tình giảng thuật một lần, nói xong đem mấy người khẩu cung thả trước mặt Tề Chiến Phi. Nói tiếp: xưởng trưởng, ta hoài nghi bọn hắn là thu được người hữu tâm mê hoặc, bằng không thì cũng không thể đánh lấy cách ủy hội danh nghĩa liền phải đem ta bắt đi. Tề Chiến Phi nhìn thoáng qua thẩm vấn ghi chép, hỏi: "Ngươi cho nhà kho bên kia cung cấp hai vỏ mật ong?" Hắn biết chuyện này không đạt được, thản nhiên nói: "Vâng, nhà kho bên kia nhân viên là dùng dư thừa ngân phiếu định mức cùng ta trao đổi cái này không dính líu đầu cơ trục lợi đi." 70 niên đại giai đoạn trước, đối với đầu cơ trục lợi tội cũng không minh xác pháp luật định nghĩa. Cái này nếu là định tội, hạch tâm là chỉ lấy kiếm trác bạo lợi làm mục đích, bộ lấy quốc gia hoặc tập thể vật tư ăn ý đầu cơ trục lợi, đường dài buôn, tổ chức dưới mặt đất xí nghiệp trở phá hư chủ nghĩa xã hội kinh tế có kế hoạch hành vi. Giống đầu cơ trục lợi quốc gia kế hoạch vật tư, lương phiếu, vải phiếu chờ phiếu chứng đều tính loại này hành vi. Hạ Vân Thiên dùng mật ong trao đổi phiếu chứng hành vi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là đầu cơ trục lợi. Nhưng nếu là nói là đầu cơ trục lợi cũng không phải không được, cái này muốn nhìn song phương thực lực so sánh. Tề Chiến Phi nhìn hắn một cái nói ra: "Tiểu tử ngươi thật sự là tìm việc cho ta tỉnh, ngươi thật giống như không thiếu hụt những cái kia phiếu chứng đi." Hạ Vân Thiên giải thích nói: "Xưởng trưởng, ta cái này xuống nông thôn mua sắm, có đôi khi sẽ gặp phải khó khăn. Rất nhiều bách tính không nhận tiền, phiếu, chỉ nhận vật thật, muốn mua sắm đến trong tay bọn họ đồ tốt, vật phẩm càng thêm sẽ có được tán thành." Tề Chiến Phi khoát tay nói: "Tiểu tử ngươi cũng không cần cho ta giảng mua sắm một bộ này, ta không muốn nghe." Hắn khoát khoát tay bên trong thẩm vấn ghi chép nói: "Chuyện này ngươi muốn làm sao xử lý?" Hạ Vân Thiên nói: "Đương nhiên là dựa theo sẽ nghiêm trị xử lý, mấy người bọn hắn công nhân bình thường liền dám cho ta một cái khoa trưởng Vũ An, kia bước kế tiếp có phải hay không còn có thể cho trưởng phòng còn có cao cấp hơn cán bộ Vũ An." Hắn còn kém không nói những người này về sau sẽ cho Tề Chiến Phi Vũ An. Nhưng là Tề Chiến Phi nghe hiểu lời này ý tứ, hắn cũng cảm thấy những người này có chút vô pháp vô thiên, là nên gõ một chút. Lúc này mặc dù nói là người người bình đẳng, nhưng nên có thượng hạ cấp quan hệ vẫn là phải có. Đều muốn là giống bọn hắn bộ dạng này làm bữa, trong xưởng còn không phải muốn lộn xộn. Đến lúc đó người người cảm thấy bất an, ai còn có tâm tình làm sản xuất. Hắn cầm điện thoại lên, điện thoại kết nối Chi rồi nói ra: "Khâu xưởng phó, ta là Tề Chiến Phi, ngươi đến một chút phòng làm việc của ta." Khâu Chấn đang uống trà, tiếp vào điện thoại vẻ mặt khó hiểu. Hắn gần nhất cùng Tề Chiến Phi chung đụng không tệ, cái này gọi điện thoại tìm mình làm gì? Mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn là đứng dậy hướng Tề Chiến Phi văn phòng đi đến. Hai người bởi vì không hợp nhau, liền ngay cả văn phòng cũng không tại một cái tầng lầu. Khâu Chấn đến xưởng trưởng cửa phòng làm việc, gõ cửa tiến đến nhìn thấy Hạ Vân Thiên còn có Đồ Vũ. Hắn đầu tiên là cùng Tề Chiến Phi lên tiếng chào hỏi, lại nói với Đồ Vũ: "Đồ trưởng phòng cũng tại." Tiếp lấy lại nhìn về phía Hạ Vân Thiên, không xác định hỏi: "Là khoa thu mua hạ khoa trưởng sao? Ngươi thế nhưng là không thường thường đến trong xưởng." Hạ Vân Thiên cũng nhiệt tình vấn an: "Khâu xưởng trưởng một ngày trăm công ngàn việc, có thể nhớ kỹ ta loại tiểu nhân vật này đúng là tam sinh hữu hạnh." Khâu Chấn đối với Hạ Vân Thiên là có thu phục dự định, nhưng hắn không thường thường đến trong xưởng, để Khâu Chấn có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn hỏi: "Không biết xưởng trưởng tìm ta có chuyện gì? Ta bên kia còn có một chút công việc phải bận rộn." "Không có chuyện gì thời điểm." Hắn thực sự không muốn cùng Tề Chiến Phi gặp mặt, quá quen không tốt hạ đao. Tề Chiến Phi đem thẩm vấn ghi chép đưa cho Khâu Chấn nói ra, Khâu xưởng phó nhìn xem cái này liền minh bạch. Hắn tiếp nhận mấy tờ giấy nhìn, càng xem càng sinh khí. Cái này Vương Quý còn có Lý Vũ đều là người của hắn, nhưng hai người này quá ngu, đây là bị bắt được người tay cầm. Chắc không được Hạ Vân Thiên cùng Đồ Vũ sẽ xuất hiện, nguyên lai sự tình cùng bọn hắn cũng có quan hệ. Xem ra cái này Đồ Vũ là cho Hạ Vân Thiên đứng đài tới. Hắn biết chuyện này khổ chủ là Hạ Vân Thiên, mở miệng nói: "Hạ khoa trưởng, hai người này ngươi nhìn xử lý như thế nào?" Hạ Vân Thiên cũng là rất không nể mặt mũi nói: "Theo ta ý tứ, sáu người này toàn bộ xử bắn đi, bọn hắn dám cầm súng xâm nhập khoa tài vụ, đây là dự định cướp bóc sao, phá hủy trong xưởng sản xuất nhiệm vụ, chuyện này ai có thể phụ trách? Ngươi để cho ta nói, vậy ta liền trực tiếp đem sáu người xử quyết, nhìn ngươi làm sao trở về nói đi." Khâu Chấn cũng không ý nghĩ gì đến, cái này không tiếp xúc qua mấy lần người trẻ tuổi ác như vậy, đi lên liền muốn giết người. Hắn vẫn là nói: "Hạ khoa trưởng, bọn hắn xâm nhập bảo vệ khoa là không đúng, nhưng ngươi đầu cơ trục lợi sự tình." Hắn cố ý không có nói hết lời, liền là muốn đem Hạ Vân Tiên cũng lôi xuống nước. Hạ Vân Tiên rất là lưu manh nói: "Ngươi nói ta đầu cơ trục lợi, kia chứng cứ đâu? Nếu thật là thẩm tra, chính là đem ta khoa trưởng vị trí cách chức mất cũng không quan trọng, cùng lắm thì đem ta khai trừ." Tề Chiến Phi giả ý khiển trách: "Hạ khoa trưởng, ngươi làm sao cùng lãnh đạo nói chuyện đâu, nắm chặt xin lỗi. Ngươi không có làm sự tình, ai cũng đừng nghĩ oan của ngươi." Hắn lời này, xem như cho Hạ Vân Thiên hành vi chấm, hắn không tính là đầu cơ trục lợi. Khâu Chấn cũng không có nắm lấy chuyện này không thả, Hạ Vân Thiên năng lực của người này rất mạnh. Tương lai nếu thật là đạt được xưởng trưởng vị trí, cũng là cần muốn như vậy người đến làm việc, mà không phải những cái kia sẽ chỉ định mà người. Lại nói thông qua thời gian dài như vậy quan sát, Hạ Vân Thiên cũng không phải Tề Chiến Phi đáng tin tâm phúc, không cần thiết đem hắn làm mất lòng, cái này cùng mình kế hoạch sau này bất lợi. Hắn nói ra: "Vân Thiên đồng chí, cái này bọn hắn chỉ là làm sai chuyện, liền đem bọn hắn làm đi bắn bia là không thể nào. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Kia bốn cái không chăm chú làm việc công nhân, chúng ta làm ra khai trừ xử lý, Vương Quý cùng Lý Vũ phạt cấp hàng tuổi như thế nào?" Hạ Vân Thiên cũng biết, nghĩ đem bọn hắn xử bắn là không thể nào, chính hắn liền có rất nhiều loại phương pháp đem bọn hắn giết chết. Chỉ là mấy người kia vừa sai lầm mình, lập tức liền đem bọn hắn giết chết, là người đều có thể đoán được là mình làm. Không chờ hắn nói chuyện, Khâu Chấn nói tiếp: "Lần này lập tức khai trừ bốn tên công nhân, trong xưởng thiếu khuyết mấy công việc cương vị. Hạ khoa trưởng đoạn thời gian trước cho trong xưởng mua đến như vậy nhiều vải bóc, chúng ta không bằng xuất ra một cái công vị ban thưởng cho hạ khoa trưởng như thế nào?" Hắn nửa câu sau mặc dù là đối Tề Chiến Phi nói, nhưng là ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, là cố ý kết giao Hạ Vân Thiên. Tề Chiến Phi nói ra: "Ừm, hạ khoa trưởng là cần muốn tưởng thưởng một chút, cái này công vị an bài liền rất hợp lý." Nói xong, xuất ra nhập chức thư giới thiệu liền bắt đầu viết. Chương 586, sau đó xử lý chương 586, sau đó xử lý Hạ Vân Tiên cùng Đỗ Vũ rời đi xưởng trưởng văn phòng, trong tay hắn nhiều một trường công vị thư giới thiệu, cầm trương này thư giới thiệu, liền có thể đạt được trong xưởng một cái chức vị. Bọn hắn trở lại bảo vệ chỗ văn phòng, Đỗ Vũ mở cửa nhỏ giọng hỏi, "Hạ lão đệ, trong tay ngươi cái này công vị nhưng có nhân tuyển thích hợp?" Nghe xong Đỗ Vũ hỏi như vậy, Hạ Vân Tiên minh bạch hắn đến ý nghĩ, từ trên thân lấy ra thư giới thiệu đập trên bàn nói ra, "Đồ lão ca cần liền tặng cho ngươi, cái đồ chơi này lưu trong tay ta không có bao nhiêu tác dụng." Hắn nói cũng đúng lời nói thật, chính mình cái này thư giới thiệu chỉ là phổ thông công nhân cương vị, đối với hắn xác thực không có bao nhiêu tác dụng. Đồng ca, đồng giao tại làng bên trong cũng không cần làm việc, không cần hướng trong xưởng ăn bài. Đồ Vũ trước đó cùng mình cùng đi, cũng là cần nhận gánh phong hiểm không bằng đem công vị cho hắn tốt, nói không chừng về sau còn hữu dụng đến hắn thời điểm. Đồ Vũ cũng không nghĩ tới, hắn thông khoái như vậy liền đem công vị để cho mình, hắn nói ra, cảm tạ ta liền không nói công vị tiền ta một phần sẽ không thiếu ngươi. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên muốn nói gì, hắn ngăn cả nói, ngươi không cần lên tiếng, ngươi có thể đem công vị nhường lại đã đúng lên ta. Hạ Vân Thiên bị hắn một nghẹn, cũng không biết nói cái gì, dứt khoát liền không nói. Đã đến giờ buổi chiều, trong xưởng quảng bá vang lên. Cái này quảng bá, chỉ có xuất hiện sự kiện trọng đại thời điểm mới có thể vang lên. Thông chi, ta nhà máy công nhân viên chức ông quý, Lý Vũ, Lư Đại Sơn chờ 6 người cầm súng xông vào khoa tài vụ, bị kịp thời ngăn lại. Hiện đối 6 người tiến hành như sau xử lý, ông quý, Lý Vũ xuống làm học trò, tiền lương xuống làm 18 khối, hiện xử phạt đánh quét nhà cầu 3 tháng. 4 người khác tình tiết nghiêm trọng, hiện làm ra khai trừ công vị trí chỗ lý. Hiện yêu cầu nộp lên hết thẻ thuộc về xưởng sắt thép đồ vật, giao trách nhiệm lập tức cách nhà máy, người vi phạm giao cho bảo vệ khắp nơi lý. Quảng bá liên tiếp vang lên 3 lần, 6 người này lập tức thành xưởng sắt thép nhân vật tiêu điểm, trở nên so xưởng trưởng còn nổi danh hơn, thế nhưng là cái này tên bọn hắn cũng không muốn. Nghe được quảng bá về sau, những cái kia bị mấy người khi dễ qua nhân viên tạp vụ tất cả đều nghị luận lên. Đều hô to xưởng lãnh đạo anh minh, cuối cùng đem cái này nằm cái ưu ác tính thanh trừ. Ngoại trừ Lý Vũ bên ngoài, 5 người kia ỷ vào mình là cách ủy người biết, ở trong xưởng là ngang ngược càng rỡ, không ít khi dễ phổ thông nhân viên tạp vụ. Có nhân viên tạp vụ hút thuốc, bị bọn hắn nhìn thấy, không chỉ có muốn đem khói tịch thu, sẽ còn đối bọn hắn tiến hành tiền phạt. Rất nhiều nhân viên tạp vụ đều cảm thấy mình giờ làm việc hút thuốc lười biếng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Bọn hắn sẽ còn uy hiếp nhân viên tạp vụ, dẫn bọn hắn đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, chuyến này xuống tới phải hao phí vài ngày tiền lương. Nhưng là vì không bị trong xưởng xử phạt, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, cũng cảnh cáo mình lần sau không muốn phạm sai lầm. Những chuyện tương tự chỗ nào cũng có, bọn hắn nghĩ có cách ủy hội chỗ dựa, kia là muốn bao nhiêu phách lối có bao nhiêu phách lối. Mà còn tại bảo vệ chỗ đang bị nhốt 6 người, nghe được quảng bá trời cũng sắp sụp. Bọn hắn không chính là chuẩn bị làm điểm chỗ tốt, này làm sao còn bị làm cho giáng cấp, hàng tiền lương, khai trừ tình trạng. Vương Quý hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lý Vũ nói, ngươi không phải nói tiểu tử kia không có gì hậu trường sao, đây là có chuyện gì? Hắn hiện tại thật nghĩ cho mình hai bàn tay, thật sự là bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Người ta tuổi còn trẻ liền có thể lên làm mua sắm hai khoa trưởng, nếu là không có hậu trường cùng thực học, sao có thể làm được vị trí này? Hắn cũng là bị Lý Vũ miêu tả làm choáng váng đầu óc. Coi là có thể cầm xuống Hạ Vân Thiên, đến lúc đó có thể tùy ý nắm hắn, cái này không thể so với từ công nhân bình thường trong tay kiếm tiền nhanh hơn nhiều. Mặt khác 4 người cũng là con mắt đỏ bừng nhìn qua ông quý cùng Lý Vũ, bọn hắn xử phạt so 2 người này còn nghiêm trọng. 2 người này còn có nhà vệ sinh có thể quét, bọn hắn là trực tiếp bị khai trừ. Ông quý cũng cảm thụ gặp được 4 người ánh mắt, khiển trách, các ngươi đây là ánh mắt gì, kia đối bảng hiệu không muốn sao. Một người trong đó bị hắn răn dạy bản năng cảm thấy sợ hãi, trước kia ông quý chức vụ liền cao hơn bọn họ. Bọn hắn cũng là dựa vào quan hệ của hắn, mới tiến vào nhà máy cách ủy hội. 4 người bình thường không ít nhận ông quý gian dạy, bình thường cũng không dám cãi lại. Nhưng là lần này tình huống không đúng, 4 người bọn họ bị khai trừ, ông quý cũng không phải nhà máy cách ủy hội tổ trưởng, bọn hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Một người đưa tay chính là một bàn tay quất vào ông quý trên mặt, mắng, vương bắt đạn, đều là ngươi cái này không phải người đổ vận, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, lần này a liên lụy chúng ta ném đi công việc. Mấy người kia nguyên lai là giã luyện xưởng công nhân, thường xuyên vận chuyển quặng sắt, khối sắt cái gì, trên tay có lấy một nhóm người khí lực. Đây cũng là ông quý đem 4 người này kéo đến thủ hạ nguyên nhân, chính là để bọn hắn mạo xưng làm tay chân. Nhưng là hiện tại, cái này bàn tay đánh vào trên mặt của mình, ông quý cũng cảm thấy chịu không được, bọn họ đây quá đau. 3 người khác nhìn thấy người này động thủ, ông quý bị đánh hoàn thủ cũng không dám, trong lòng lửa giận cũng bốc cháy lên. 3 người rất an ý tiến lên, đem ông quý vây vào giữa tiến hành vòng đá. Ngay từ đầu ông quý còn dám cãi lại, về sau trực tiếp liền nổ đầu co lại trên mặt đất, thích thế nào điệp. 4 người đá thêm vài phút đồng hồ cảm giác không có gì hay, nghe không được ông quý thanh âm, bọn hắn đánh nhau không phải rất đã. Bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vũ, chính là gia hỏa này khuyến khích bọn hắn đi gây sự với Hạ Vân Thiên. Lý Vũ nhìn thấy ánh mắt của 4 người, nhanh chóng lui về sau, hô, các ngươi đã không phải là trong xưởng nhân viên, lại ở trong xưởng náo sự nhưng cũng không phải là khai trừ đơn giản như vậy. Hắn còn chưa nói xong, 4 người đem hắn ngăn ở góc tường. Nếu là hắn không nói bị khai trừ, 4 người cũng liền đánh mấy lần hạ giận. Hiện tại hắn nói ra trừ, thay này 4 người lựa giận trong lòng lại câu lên. 4 người hiện tại còn không biết về nhà bàn giao thế nào, Lý Vũ cái này đơn thuần là lựa cháy đổ thêm dầu. 4 người không ngừng chen chân vào hướng Lý Vũ trên thân đạp, cũng là bởi vì hắn mới có chuyện này. Không biết đạp nhiều ít dưới, liền nghe Lý Vũ phát ra nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái này một hô đem 4 người dọa cho phát sợ, vội vàng ngừng chân, chỉ thấy Lý Vũ đã ngã trên mặt đất không lúc đích, thanh này 4 người dọa cho phát sợ. Lý Vũ kêu thảm, cũng đem bảo vệ chỗ người hấp dẫn tới. Hắn mắng, đều bọn hắn nhàn rỗi nhất cả trứng đúng không, bị giam tại phòng tạm giam còn không yên tĩnh. Hắn thuận cửa sổ đi đến nhìn, liền gặp được ông quý cùng Lý Vũ ngã trên mặt đất. Loại chuyện này bọn hắn đã thấy nhiều, bị giam chung một chỗ trốn tránh trách nhiệm, đánh nhau là chuyện thường xảy ra. Nhưng là hai người này giống như chó chết nằm trên mặt đất, không nhúc nhích chưa hề xuất hiện qua. Hắn đối nơi xa hô, mấy người các ngươi nhanh lên qua đến giúp đỡ, phòng tạm giam xảy ra chuyện. Bị gọi qua mấy cái bảo vệ viên vừa đi vừa trêu chọc nói, bọn hắn đánh nhau không phải thường có sao, tiểu lưu ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đi, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Nói chuyện công phu, mấy người tới cửa sổ. Nhìn thấy bên trong ngã xuống đất hai người, một cái tuổi lớn hơn một chút hô, toàn bộ cảnh giới, chúng ta vào xem một chút. Phòng tạm giam cửa bị mở ra, bảo vệ viên dùng thương chỉ vào còn đứng lấy bốn người. Bốn người rất thức thời chạy đến góc tường ngồi xổm xuống, có mấy cái bảo vệ viên đi lên kiểm tra hai người tình huống. Bọn hắn dùng tay sờ lên cổ hai người, cảm nhận được mạch đập nhảy lên thở dài một hơi, cái này chứng minh hai người. Chương 587, chứng chứng yêu thương chương 587, chứng chứng yêu thương dẫn đầu đội trưởng nói ra, đi người thông báo một chút trưởng phòng, liền nói mấy người đánh nhau, có hai người hôn mê bất tỉnh. Một cái bảo vệ viên đi ra ngoài, đi hướng Đổ Vũ báo cáo tình huống. Cái đội trưởng này nhìn trên mặt đất, hai người toàn thân dấu chân, lại nhìn xem ngồi xổm ở góc tường bốn người nói, thật sự là nhàn rỗi nhất cả trứng, đều như vậy cũng không yên tĩnh, người nếu là không có chuyện còn tốt, có việc các ngươi. Hắn bộ ý chưa nói xong, chính là cho bốn người lưu lại tưởng tượng không gian, cũng làm cho bốn trong lòng người khẩn trương lên. Bảo đảm vệ trưởng phòng văn phòng, Hạ Vân Thiên cùng Đổ Vũ còn đang uống trà, cái kia bảo vệ viên gõ cửa vào nói, trưởng phòng, phòng tạm giam 6 người đánh nhau. Đối với chuyện đánh nhau, Đổ Vũ đã sớm đoán được. Bảo vệ chỗ không chỉ một phòng tạm giam, đem bọn hắn giam chung một chỗ mục đích chính là để bọn hắn đánh một trận, lẫn nhau cho đối phương một bài học. Hắn tức giận nói, tiểu tử ngươi mới tới, đánh nhau không là chuyện thường xảy ra sao, ngươi lần thứ nhất gặp. Cái này bảo vệ viên thở mạnh mấy hơi thở nói, trưởng phòng, không phải, lần này tương đối nghiêm trọng. Cái kia ông quý cùng Lý Vũ hôn mê bất tỉnh, là bị bốn người khác cầu đả. Đồ Vũ nghe xong, đứng lên nói ra, có đúng không, kia tổn thương thế nào, có hay không để nhà máy y sang đây xem một chút. Cái này ta cũng không biết, là Hà đội trưởng để cho ta tới gọi ngài, hắn còn ở bên kia. Đồ Vũ nói ra, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, hy vọng người đừng ra sự tình còn tốt. Hạ lão đệ, cùng ta cùng đi xem nhìn. Mặc dù bọn hắn là cố ý đem người giam chung một chỗ để bọn hắn đánh nhau, nhưng này tối đa cũng là một chút bị thương ngoài ra, nếu thật là xảy ra chuyện bọn hắn cũng không tiện bàn giao. Hạ Vân Thiên đi theo Đồ Vũ cùng một chỗ hướng phòng tạm giam đi đến, đến lúc đó Đồ Vũ hỏi, tiểu Hà, tình huống thế nào, có hay không cứ gọi bác sĩ sang đây xem một chút. Hà đội trưởng có chút khó khăn nói, không có trải qua ngài đồng ý, ta cũng không dám tùy tiện quyết định, kia bốn cái đánh người không có việc gì, hai cái này bây giờ còn chưa tỉnh lại. Hạ Vân Thiên cùng Đồ Vũ tiến lên xem xét tình huống, vừa qua khỏi đi thời điểm, hắn liền thấy cái kia bông quý rất nhỏ run động một cái, giống như đang sợ. Hắn đối Hạ Vân Thiên là thật sợ hãi, muốn hãm hại người khác không thành công, còn bị người ta giáo huấn một lần. Hiện tại mặc dù bảo vệ công vị, nhưng cũng bị giáng cấp xử lý. Vừa mới tại phòng tạm giam bị bốn người ẩu đả thời điểm, hắn liền nghĩ đến giả vờ ngất. Bốn người này là theo chân hắn lẫn vào, hắn nuôi bốn người vẫn tương đối hiểu rõ, không hoàn thủ bị bọn hắn đánh mấy lần hạ giận liền tốt. Bọn hắn dám ẩu đả mình chờ về sau lại tìm cơ hội chậm rãi thanh toán. Nhưng là đối với Hạ Vân Thiên, hắn là thật sợ hãi. Đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, mà lại ở trong xưởng cũng rất có năng lực. Hắn tại nhà máy cách ủy hội vẫn là rất có thể ăn mở bình thường cũng không ít yêu kính. Nhưng là lần này xử phạt kết quả quá nhanh liền dừng lại cơm trưa công phu, bọn hắn những người này xử phạt kết quả là xuống tới. Còn xử phạt rất nghiêm trọng, lập tức khai trừ bốn người. Loại này trực tiếp đem nhân viên khai trừ hành vi, ở thời đại này cũng là không thường gặp. Rất nhiều người muốn một cái công vị, chính là cái này vị trí tương đương ổn định. Chính là có công vị người đã chết, cũng có thể để thân nhân của mình kế thừa. Cái đồ chơi này so cổ đại tước vị còn tốt hơn làm, chỉ muốn lấy được chính là nhà ngươi. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người nguyện ý dùng nhiều tiền đạt được một cái công vị nguyên nhân, đây tuyệt đối là có thể gia truyền. Cũng là bởi vì sợ hãi, hắn vừa mới không tự chủ được run một cái. Liên cái này chuyện trong nháy mắt lại bị Hạ Vân Thiên bắt được. Hắn giơ chân lên nhọn, đá vào vương quý bên hông huyệt vị bên trên. Vương quý bị đau ngao kêu nhất thanh. Hạ Vân Thiên mở miệng nói, ngươi vẫn rất có thể chứa, đang chứa đựng đi liền phải đem ngươi đưa đi hỏa táng. Đồ Vũ thấy cảnh này tức giận đến đi lên chính là hai bàn tay, mắng, con mẹ nó ngươi còn dám giả vờ mất. Hắn vừa mới là thật sợ hãi, giao hấn một lần liền tốt, cái này nếu là thật chết người, hắn người trưởng phòng này cũng là muốn ăn liên lụy. Hắn nhìn qua một bên khác còn nằm Lý Vũ mắng, con mẹ nó ngươi sẽ không cũng là chăng đi, đúng vậy nói nắm chặt cho lão tử không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. Hắn vừa muốn đi qua, Hạ Vân Thiên ngăn đón hắn nói ra, đồ lão ca, cái này người thật giống như không là giả vờ, vẫn là gọi bác sĩ sang đây xem một cái đi, đừng thật xảy ra sự tình. Hắn vừa mới quan sát Lý Vũ không nhỏ thời gian, phát hiện từ đầu đến cuối không hề động một chút. Cái này nếu không phải diễn kỹ cao siêu, vậy đã nói rõ hắn là hôn mê thật sự quá khứ. Lúc này, trong xưởng bác sĩ tới. Đây là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, đi theo phía sau một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, hai người đều mặc áo khoác trắng. Hắn đến lần đầu tiên, liền thấy người nằm trên đất. Nơi này chỉ có một mình hắn nằm, còn đầy người dấu chân. Hắn tiến lên giám sát một phen, phát hiện là hôn mê thật sự quá khứ, tức giận nói, các ngươi cũng thật là, đánh người đánh cho đến chết đúng không, cái này nếu không phải ôm đầu, còn không bị các ngươi làm chết. Đồ Vũ đứng ra giải thích nói, là bác sĩ, cái này không phải chúng ta đánh mấy người kia đều là phạm sai lầm bị giam lại bọn hắn lẫn nhau đánh. La bác sĩ nói, là vừa vặn quảng bá thảo luận chuyện kia, cái này cũng ra tay quá ác. Các ngươi đem người mang lên trong phòng, ta cho hắn hảo hảo kiểm tra một chút. Hắn chỉ vào Lý Vũ đúng quần dấu chân nói tiếp, cái này cũng là bọn hắn đánh sao, cái này một rất xuống dưới còn không đoạn tử tuyệt tôn. Mọi người vây xem sớm liền thấy, nhưng là không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Đồ Vũ không xác định hỏi, "La bác sĩ, không có nghiêm trọng như vậy đi." La bác sĩ tức giận nói, "Ngươi là hoài nghi y thuật của ta sao? Nơi này thu được trọng kích, thật sẽ đoạn tử tuyệt tôn." Hắn đem những cái kia không có hài tử bảo vệ viên giật này mình, bọn hắn đều đang hồi tưởng, trước kia có phải hay không đúng quần cũng nhận qua đả kích. Những cái kia đã có hài tử một bộ không quan trọng dáng vẻ, mình đã có hài tử, chứng minh nhà của mình bằng sự tình là tốt. Một đám bảo vệ viên đem Lý Vũ mang lên phòng tạm giam, La bác sĩ đi vào cho hắn kiểm tra. Không đến 3 phút, La bác sĩ hô, "Đồ trưởng phòng, ngươi đi vào một chút, có biến." Đồ Vũ đáp, "Tốt, ta cái này tiền đến, Hạ lao đệ, ngươi cùng ta đi vào chung." Hạ Vân Tiên cũng không có mơ tưởng, liền cùng hắn đi vào chung. La bác sĩ nhìn thấy nhiều không nhận ra cái nào người, đối Đồ Vũ nói ra, "Đồ chỗ, sắp xếp người đưa bệnh viện đi." Đồ Vũ khẩn trương hỏi, "Không có nghiêm trọng như vậy đi, còn cần đưa đi cấp cứu?" La bác sĩ nói, "Cấp cứu cũng không cần, hắn bị thương còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nếu là không kịp thời trị liệu là thật sẽ chí mạng." Một bên nói, La bác sĩ đều muốn không nín được cười. Đồ Vũ sốt ruột nói, "Đến cùng tình huống như thế nào, ngươi cũng nên cho ta biết một chút." Người này phía dưới bị thụ thương, nếu là nhiễm trùng có thể sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh, biện pháp tốt nhất chính là đưa đến bệnh viện tiến hành cắt bỏ. Nghe được La bác sĩ, Hạ Vân Tiên kèm chút không có đình chỉ. Cái này Lý Vũ quá xui xẻo, cái này về sau đoán chừng muốn trở thành Hoa Hạ kiến quốc sau cái thứ nhất công công. Đồ Vũ phản ứng chậm nửa nhịp, không xác định hỏi, ngươi nói là hắn phía dưới đã thương, cần cắt bỏ mới có thể bảo mệnh, đồ chơi kia cắt không phải thành thái giám. Chương 588, hai từ sự tình chương 588, hai từ sự tình nghĩ tới đây, Đồ Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Nam nhân phấn đấu không phải liền là tài. Sắc hai loại sao, hiện tại Lý Vũ bị giáng chức, tài đã không có. Hiện ở phía dưới cũng muốn cắt bỏ, cái này Lý Vũ về sau còn có hy vọng sống sót sao? Hắn đối mấy cái bảo vệ viên nói ra, đi hai người đem hắn đưa đến bệnh viện, những người còn lại trước phân biệt giam lại đi, xử lý bọn hắn như thế nào chờ trong xưởng sau khi quyết định lại nói. Đồ Vũ định ra phương án, bảo vệ viên lập tức chấp hành. Hạ Vân Thiên nhìn xem không có chuyện gì, khoe miệng ngậm lấy ý cười nói, Đồ lão ca, nơi này không có chuyện gì ta liền đi trước tốt còn có một đoạn không gần khoảng cách. Đồ Vũ nói, được, vậy ngươi đi trước đi. Ta còn muốn đem sự tình xử lý xong. Số tiền kia chờ ngươi lần sau đến thời điểm cho ngươi, ngươi yên tâm, lão ca sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Vân Tiên nói, ngươi nói lời này liền ngoại đạo ta đi trước, ngươi vội vàng. Nói xong, liền rời đi bảo vệ chỗ đi dắt con la, sau đó rời đi xưởng sắt thép. Đến xưởng sắt thép bên ngoài, đem xe la đuổi tới vắng vẻ địa phương thu vào không gian. Ngươi cũng tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo hướng ra bay đi. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vội vàng xe la xuất hiện tại khấu sân chuẩn. Đi ngang qua tần gia thời điểm, liền thấy tần gia ba cái tiểu hài tại bùn loãng bên trong chơi quên cả trời đất. Tần gia mấy cái đại nhân không ngừng thêm bùn đất cùng nát rêu rạng, để bọn nhỏ đem những này bùn dẫm lên hòa vào nhau. Hắn còn chứng kiến tần gia phụ cận đã đống không ít gạch mục, những này gạch mục còn không có hong khô chờ đến làm liền có thể dùng để lập nhà. Tần Đức Vận nhìn thấy hắn, cao hứng nói, "Vân Thiên, trở về tới rút túi khói nghỉ ngơi một chút." Hắn đưa tay nhìn một chút đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm, hai tỷ muội đều không ở nhà, về nhà cũng không có việc gì. Liền đem xe la đuổi tới một bên, nhảy xuống xe nói ra, tốc độ này không chậm, đã đánh không ít gạch mục, tiếp qua mấy tháng là có thể đem phòng ở che lại. Tân Đức Vận cười nói, không sai biệt lắm, tháng này nếu là không trời mưa, những này gạch mục cũng liền không sai biệt lắm làm. Chế tác gạch mục, phí sức nhất chính là lấy thổ, nhất tốn thời gian chính là hong khô gạch mục. Trong thời gian này nếu là gặp gỡ liên tục ngày mưa dầm khí, khả năng tất cả chuẩn bị đều sẽ phó mặc. Cho nên, bọn hắn nơi này muốn lập nhà bình thường đều là tại cày bừa vụ xuân về sau tiến hành. Muốn đuổi tại mùa hè đến thời điểm, đem phòng ở che lại. Mùa hạ không chỉ có nhiều mưa, ánh nắng còn rất mãnh liệt, không phải chế tác gạch mục thời gian tốt nhất. Thời tiết quá nóng sẽ để cho gạch mục quá sớm mất đi lượng nước xử lý, dễ dàng tạo thành gạch mục nước ra. Mùa hạ về sau càng không nên nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào ngày mùa thu hoạch thời điểm, nghĩ muốn tìm người lập nhà cũng không tìm tới. Ngày mùa thu hoạch về sau liền sẽ tiến vào mùa đông, nhiệt độ sẽ kịch liệt hạ xuống, cũng không phải khởi công thời điểm tốt. Hạ Vân Tiên nhìn xem chế tác gạch mục người một nhà nói ra, "Tần đại gia, tốc độ thật mau sao, mùa hè trước đó là có thể đem phòng ở che lại vật gì khác đều chuẩn bị xong chưa?" Tần Đức Vận nói ra, không sai biệt lắm, ta tìm mấy cái làng bên trong người tốt, còn có người quen cũ nhà. Đòn rông gỗ đều chuẩn bị xong chờ đến cần thời điểm liền đem bọn nó kéo trở về. Đợi đến kéo gỗ thời điểm, còn cần cho ngươi mượn xe la dùng một chút, tiểu tử ngươi cũng không nên chối từ. Hắn nói ra, được, chờ ngươi cần thời điểm cùng ta giảng nhất thanh liền tốt, cái này ba đứa hải tử coi như không tệ, đều có thể giúp đỡ ra làm việc. Tân Đức Vận mặt mũi tràn đầy ý cười, đúng vậy à, may mắn mà có mấy hải tử kia, có bọn hắn giúp đỡ cùng bùn, Đại Dũng, Nhị Dũng tốc độ mới có thể nhanh nhiều như vậy. Dừng lại một chút nói tiếp, tiểu tử ngươi cũng phải bắt khẩn yếu hài tử, nhà các ngươi nhân khẩu một mực không vượng, ngươi nhưng muốn hay không chỉ lo kiếm tiền. Đại Dũng, Nhị Dũng nghĩ ngươi như thế lớn thời điểm, cũng đều có hài tử. Còn có nhị trụ tử kết hôn so ngươi muộn, người ta cũng sắp làm cha, chuyện này ngươi phải nắm chặt. Nếu là sợ người lạ hài tử không ai chiếu cố, nhà ta ngươi đại nương còn có hai cái tẩu tử đều có thể phụ một tay. Đều nói nam nhân hẳn là thành gia lập nghiệp, ngươi bây giờ đã trước lập nghiệp, nhà này nghiệp cũng phải có đứa bé đến kế thừa. Hạ Vân Thiên minh bạch, Tân Đức Vận vẫn là thế hệ trước tư tưởng, cảm thấy gia nghiệp cần phải có con trai đến kế thừa. nam nhân mặc kệ bao lớn niên kỷ, chỉ có hài tử mới xem như thật sự dài lớn, hắn cũng phản bác không được Tần Đức Vận ý nghĩ, chỉ có thể nói, cái này còn không có hài tử, có thể là duyên phận còn chưa tới đi, cái này duyên phận đến tự nhiên là sẽ có. Tần Đức Vận nhẹ gật đầu, chuyện đẻ con thật không có cách nào nói. Ở chỗ này chờ đợi một hồi, hắn liền về nhà. Người ta người một nhà ở chỗ này làm việc, mình một ngoại nhân, đứng ở một bên cũng khó nhìn. Về đến nhà, đem con la đuổi tới hậu viện, cho nó ăn danh lấp kín cỏ xanh còn thêm không ít bã đầu. Liền cái này xa xỉ cho ăn pháp, ai nhìn thấy đều sẽ chửi một câu bại gia. Nhưng hắn trong không gian có là bã đầu, nhà mình cũng không thiếu lương thực, không cần ăn bã đầu, chỉ có thể dùng để nuôi nấng gia súc. Lại ném ra mấy phó lòng lợn đút cho chó săn, cái này mấy cái chó mỗi ngày trong nhà giữ nhà, cũng coi là lao khổ công cao, hảo hảo nuôi nấng một chút cũng là nên. Nuôi nấng xong gia súc, hắn quay người đến oa lô phòng rửa sạch sẽ tay. Tiếp lấy liền đem thả ở nhà thương lấy ra xoa một chút. Cái này mấy cái thương đã có một đoạn thời gian không có sử dụng qua, nhưng là nên bảo dưỡng vẫn là phải bảo dưỡng. Lúc này nếu là ứng phó việc phải làm, thật dùng thời điểm nó cũng sẽ nói đùa với ngươi. Đem hai thanh 56 thước súng máy bán tự động cùng hai thanh M1911 súng ngắn toàn bộ phá giải, dùng ra hiệu cẩn thận lau một lần lại tổ chứa bảo. Kéo cái chốt thử một chút súng giống, không có vấn đề về sau liền khóa vào phòng ngủ thương trong tủ. Tiếp lấy lại đem trong xưởng phối phát 54 súng ngắn lấy ra thanh lý một lần, sau đó tổ chứa bảo. Những này toàn bộ thanh lý xong, lại đem không gian bên trong thường dùng cái kia thanh SVG đem ra. Thanh thương này ở thời điểm này, tuyệt đối coi là tân tiến nhất vũ khí một trong, hoa hạ thập niên 80 trang bị 85 súng ngắn, vẫn là phòng chế thanh thương này. Thanh thương này bộ kiện liền so 5-6 nửa phức tạp không ít, nhưng là cái này cũng không thắng được Hạ Vân Thiên. Hắn khẩu súng chi toàn bộ phá giải, nên lau lau sạch sẽ, nên bên trên dầu. Đợi đến những này toàn bộ làm xong, đã nhanh đến 5 chút thời gian. Hắn đem bàn trà thu thập sạch sẽ, đứng dậy rửa sạch sẽ tay liền đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Đợi đến 2 tỷ muội trở về, hắn đã nhanh muốn đem làm cơm tốt. Đợi đến ăn cơm tối xong, 2 tỷ muội đi trước ba lô phòng tắm rửa, sau đó Hạ Vân Tiên cũng tắm một cái. Hắn trở lại phòng ngủ nói ra, các ngươi có muốn hay không muốn hài tử? Đồng ca hỏi, ngươi tại sao lại muốn hài tử, trước đó ngươi không phải nói mấy năm này không muốn hài tử sao? Nàng kỳ thật sớm liền muốn một đứa bé, làng bên trong gần giống như hắn chỉ cần kết hôn cơ bản đều có con của mình. Chỉ có những cái kia nữ thanh niên trí thức, còn nhớ lại thành, không cam tâm khấu sơn chuân kết hôn, cái này mới không có hài tử. Hạ Vân Tiên nghĩ nói ra, ta lại suy nghĩ một chút, ta cảm thấy mấy năm này sinh con cũng không ảnh hưởng các ngươi học tập, còn không bằng thừa dịp các ngươi tuổi trẻ sớm một chút muốn hài tử, về sau thân thể còn lại càng dễ khôi phục lại. Sinh con là rất thương thân thể, lúc còn trẻ sinh con cũng là dễ dàng nhất khôi phục. Nếu thật là tuổi tác lớn, tốc độ khôi phục tuyệt đối so ra kém. Chương 589, xưởng sắt thép lời đồn. Chương 589, xưởng sắt thép lời đồn. Đối với Hạ Vân Tiên ý nghĩ, 2 tỷ muội đều biểu thị ủng hộ. Kết hôn cũng có mấy năm, còn không có hài tử, đồng ca đã nghe được có người ở sau lưng nghị luận nàng. Đối với đồng giao bên ngoài không có kết hôn liền mang thai, các nàng đã nghĩ đến phương án. Lần trước đi Yến Kinh thời điểm, các nàng đã cùng mẫu thân thương lượng qua, nếu như đồng giao mang thai liền đem nàng đưa về Yến Kinh. 2 tỷ muội dáng dấp là giống nhau như lúc, liền ngay cả phụ mẫu cùng các nàng tách ra mấy năm đều có chút không phân rõ ai là ai, chớ nói chi là những cái kia nhà ngang bên trong hàng xóm. Lại nói nếu thật là mang thai, các nàng cũng sẽ không ngồi tại nhà ngang bên trong. Lần trước đi Yến Kinh thời điểm, Hạ Vân Thiên đã cho Đồng Chấn Viễn một khoản tiền, để hắn mua một cái tiến tứ hợp viện, không phải đại tứ hợp viện mua không nổi, mà là mua đại tứ hợp viện cũng phiền phức. Hiện tại Yên Kinh cũng thiếu phòng ở, người mua đại phòng ở cũng không thể độc chiếm. Đến lúc đó đường đi xử lý những ngành này, sẽ muốn cầu ngươi đem dư thừa phòng ở thuê. Ai biết vào ở người xa lạ, là người hay quỷ. Mua đại tứ hợp viện, không chỉ có muốn cho người khác mướn ở, chính là phòng ốc xảy ra vấn đề cần sửa chữa, cũng là cần chủ thuê nhà xuất tiền. Điểm này phòng cho thuê tiền, so sánh tu sửa nhà tiền đơn giản không đáng giá nhất tới. Còn không bằng mua một bộ tiến nhỏ một chút tứ hợp viện người trong nhà ở, còn rơi vào yên tĩnh. Cái này muốn là muốn đầu tư tứ hợp viện, còn không bằng chờ mấy năm gió êm sóng lặng về sau, lại vào tay mới là thích hợp nhất. Về phần phòng ốc không thể tự mình mua bán vấn đề, đó chính là bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Chỉ cần tìm được phòng ở, luôn có hợp lý phương pháp ngụ lại đến tên của mình hạ. Căn cứ Đồng Chấn Viễn gửi thư, hiện tại phòng ở đã có rơi vào. Bọn hắn một nhà lại đi Yên Kinh, cũng sẽ không cần đi nhà khách ở không có nỗi lo về sau, tiếp xuống liền là sinh con vấn đề. Bọn hắn đều còn trẻ, cũng không có tính thời gian cái gì. Trước đó không có mang thai đều là hắn đang cố ý khống chế, hiện tại không cần khống chế, hết thảy tùy duyên liền tốt. 10 ngày sau, Hạ Vân Tiên lần nữa đi một chuyến xưởng sắt thép, đem mua sắm vật tư đưa đến nhà kho đi nhập kho. Vừa tới nhà kho nhân viên liền nhiệt tình chào hỏi hắn. Song Phương hiện tại đã rất quen, nhà kho nhân viên hỏi, "Hạ khoa trưởng, ngươi còn nhớ rõ cái kia Lý Vũ sao?" Hắn nhíu lông mày hỏi ngược lại, "Nhớ kỹ, làm sao vậy, hắn không phải bị phạt đi quét nhà cầu sao?" Nhân viên nói ra, "Ngươi thời gian dài như vậy không tới trong xưởng, tin tức của ngươi đã quá hạn. Nghe nói quảng bá xử phạt xế chiều hôm nay, hắn tại bảo vệ chỗ bị thương, phía dưới bị cắt đứt, hiện tại là một tên thái giám. Trong xưởng bị an ủi hắn, cho hắn khôi phục công việc, hắn hiện tại vẫn là mua sắm viên, chỉ là người còn tại trong bệnh viện chưa hề đi ra." Hạ Vân Thiên thầm nghĩ, cái này, Lý Vũ trung quy không có đào thoát bị cắt vận mệnh. Nhưng hắn một điểm không đồng tình Lý Vũ, gia hỏa này rơi vào hôm nay tình trạng, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Nếu không phải gia hỏa này nghĩ muốn tính kế mình, cũng sẽ không bị bắt được bảo vệ chỗ, cũng sẽ không có sự tình phía sau phát sinh. Chỉ là hắn có chút không rõ chính là, cái kia La bác sĩ không phải nói đã thương một cái sao? Đây là toàn bộ cắt, vẫn là tin tức bị chuyển thay đổi vị. hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, đối nhà kho nhân viên nói ra, cho ta đem đồ vật cân nặng đi, ta còn có chuyện. Nhân viên lập tức gọi qua mấy người hỗ trợ, rất nhanh liền đem đồ vật cái cân xong mở ra nhập kho đơn. Rời đi nhà kho, hắn lại đi khoa tài vụ. Khoa tài vụ bọn này đại tỷ nhìn thấy hắn, cũng không dám giống như trước tùy ý nói đùa. Trước kia chỉ cho là Hạ Vân Thiên là một cái vô hại thanh niên, chỉ là bởi vì năng lực mạnh mới làm tới khoa thu mua giải. Nhưng trước mấy ngày phát sinh ở chuyện trước mắt nói cho các nàng biết, người trẻ tuổi này không phải một nhân vật đơn giản. Lúc ấy các nàng những người này đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, nhà máy cách ủy sẽ tới bắt người, cái này đem các nàng dọa cho phát sợ. Ai biết người trẻ tuổi này lúc ấy liền độc thủ, bốn cái tráng hán trong tay hắn không đi qua một chiêu. Sau đó hắn còn có thể an ổn tiếp tục làm khoa trưởng, cách ủy hội phía sau khâu xưởng phó không có làm khó hắn, cái này đã nói lên hắn ở trong xưởng cũng không phải là không có căn cơ. Về sau còn nghe nói Lý Vũ Thụ Thương cũng cùng hắn có quan hệ, nhưng là không có cái gì chứng cứ. Hắn đem nhập kho đơn đưa cho Triệu đại tỷ, nhìn xem có chút khác thường tài vụ đại tỷ, hắn hỏi, các ngươi đều làm sao vậy, có thể hay không bình thường một chút? Lúc này, Chi đại tỷ từ ngoài cửa đi tới, nói ra, còn làm sao vậy, đều bị ngươi dọa đến chứ sao? Thật không nghĩ tới, nhìn ngươi bạch bạch tỉnh tỉnh, khi ra tay tàn nhẫn như vậy. Hắn không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ta làm sao ra tay tàn nhẫn, ngươi nói là chuyện ngày đó sao? Chi đại tỷ lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi cho rằng đâu, hiện ở trong xưởng đều đang đồn, là ngươi đá Lý Vũ phía dưới, hắn mới thành thái giám. Khoa tài vụ những nữ nhân này đều là đã kết hôn, bình thường lúc không có người đó cũng là lẫn nhau kể câu đùa tụng. Liên Lý Vũ bị cắt việc nhỏ, theo các nàng cũng liền như thế, còn không đạt được đỏ mặt tình trạng. Hạ Vân Tiên phản bác, ngươi nghe ai nói người là ta đánh liền cái kia tiểu thân bản một cái đầu ngón tay đều có thể bóp chết. Hắn lời này nếu là sớm 10 ngày nói, khoa tài vụ những này đại tỷ tuyệt đối không tin. Nhưng nhìn qua hắn đánh cách ủy hội mấy người, những này đại tỷ đều không cảm thấy hắn đang khoác lác. Chi đại tỷ nói ra, ta liền nói người không thể nào là người đánh người thông minh như vậy, làm sao sẽ làm loại kia tự hủy tiền đồ sự tình. Vậy ngươi nói cho ta một chút sự tình là chuyện gì xảy ra, nghe nói ngươi ngày đó cũng tại bảo vệ chỗ. Còn lại khoa tài vụ đại tỷ cũng đều là một bộ ăn dưa biểu lộ. Hạ Vân Tiên nói, ngày đó không phải từ các ngươi nơi này cách mở nhà, bọn hắn 6 cái liền bị bảo vệ chỗ người nhốt vào trong một cái phòng, về sau 4 người kia liền bắt đầu đánh ông quý cùng Lý Vũ. Chờ ta quá khứ thời điểm, Lý Vũ đã bị phế. Cụ thể là ai đánh cũng không có người biết, sự tình chính là như thế cái sự tình. Người không phải ta đánh là 4 người kia đánh. Chi đại tỷ hỏi, vậy cái kia cái ông quý bị đánh thế nào, không nghe nói nó thụ thương. Hạ Vân Tiên nói tiếp, lão tiểu tử kia tương đối gà tặng, bị đánh thời điểm giả vờ mất. 4 người bị hắn lừa rồi, chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra. Thứ khoa tài vụ rời đi. Hắn liền đi mua sắm hai khoa văn phòng. Lúc đầu dựa theo hắn khoa trưởng cấp bậc là có thể có một gian phòng làm việc của mình, nhưng là hắn cân nhắc đến mình không thường thường tới, liền không muốn. Hiện đang khắp nơi đều đề xướng cần kiệm tiết kiệm, ngươi nếu là làm một cái không thường thường sử dụng văn phòng, nhất định sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Đến lúc đó bị người báo cáo, liền có chút được không bù mất. Hắn đến mua sắm hai khoa, trong phòng làm việc mấy cái mua sắm viên nhìn hắn tiến đến đều đứng lên vân an, sau đó liền bắt đầu thu dọn đồ đạc rời phòng làm việc. Hạ Vân Tiên bị chỉnh một mặt mờ mịt, những người này hình như rất sợ mình, không phải liền là mấy ngày không có tới. Bọn hắn sợ cái gì? Hắn không biết là trong xưởng liên quan tới Lý Vũ Thụ Thương phiên bản có rất nhiều, nhưng cơ bản đều nói là hắn đánh Lý Vũ, rất nhiều người còn chạy đến mua sắm hai khoa bên này chứng thực. Tại mua sắm hai khoa những này mua sắm viên trong mắt, Hạ Vân Tiên cùng Lý Vũ không hợp nhau, kia là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng sự tình. Rất chọn thêm mua hai khoa thành viên cũng tại truyền, là Lý Vũ không tôn trọng Hạ Vân Tiên, mới bị. Chương 590, nhân họa đắc phúc Lý Vũ chương 590, nhân họa đắc phúc Lý Vũ Hạ Vân Tiên không biết, những này mua sắm viên vì sao lại sợ hãi chính mình? Nếu là biết nhất định sẽ nói một câu, các ngươi suy nghĩ nhiều. Mua sắm hai khoa trong văn phòng người đều chạy mất, chính hắn đợi cũng không có cái gì ý tứ, liền đứng dậy tiến về Đỗ Binh văn phòng. Đỗ Binh nhìn thấy hắn rất là ngoài ý muốn, hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến trong xưởng, còn có Lý Vũ sự tình thật giống chuyển tới như thế, là bị ngươi đánh?" Hạ Vân Thiên tức giận nói: "Ta cũng không phải nhàn không có việc gì đánh hắn làm gì." Đỗ Binh truy vấn: "Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải nghe nói hắn là cùng ngươi lên xung đột, lúc này mới bị đưa đến bệnh viện?" Cắt. Hắn nghi ngờ nói: "Cái này kiện chuyện là như thế này." Đỗ Binh nghe xong hắn cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn bắt đầu hồi tưởng, trước đó Lý Vũ đương phó khoa trưởng thời điểm, hắn nhiều lần nhìn thấy gia hỏa này tiến vào phòng làm việc của mình, về sau hắn lại rời đi thời điểm mới đem cửa khóa. Gia hỏa này như thế âm hiểm, sẽ không lúc ấy liền suy nghĩ lấy tính kế thế nào mình đi. Đỗ Binh nghĩ xác thực không sai, ngay lúc đó Lý Vũ đúng là chuẩn bị đem Đỗ Binh kéo xuống, chỉ là hắn vừa tới không có đứng vững gót chân, lúc này mới chậm trễ kế hoạch. Về sau lại là gặp được Hạ Vân Thiên, hắn chuẩn bị thu phục để bản thân sử dụng. Kết quả Hạ Vân Thiên mặc sát hắn, để hắn đưa ánh mắt lại chuyển rời đến Hạ Vân Thiên trên thân. Về sau chính là Lý Vũ luân phiên kiếm chuyện, lại bị đùa giỡn chủ động từ đi phó khoa trưởng chức vị. Bất quá hắn một mực chờ đợi chờ cơ hội, nghĩ muốn trả thù Hạ Vân Thiên. Cái này mới có Lý Vũ mang theo nhà máy cách ủy người biết, chuẩn bị đem Hạ Vân Thiên trực tiếp đè chết sự tình. Kết quả gặp được không theo lẽ thường ra bài chủ, ngược lại dẫn đến bị đả thương phía dưới. Lý Vũ tại bảo vệ chỗ phòng tạm giam sở dĩ dám phản kích, hoàn toàn chính là cho rằng bốn người kia là miệng cọp gan thỏ. Chớ nhìn bọn họ cũng là nhân cao mã đại bốn đánh một tại Hạ Vân Thiên trên tay không có đi qua một chiêu. Lý Vũ cũng là nam nhân trưởng thành. Hắn cảm thấy Hạ Vân Thiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép bốn người kia, hắn cũng có thể. Tại bốn người vây đánh hắn thời điểm, hắn vẫn là động thủ phản kích. Hắn cái này một phản kích, bốn người kia không phải dùng sức chào hỏi sao? lúc này mới trong lúc hỗn loạn bị đả thương hạ thân, đến cùng là ai đả thương, bốn người bọn họ chính mình cũng không biết. Sườn sắt thép vì đem sự tình áp xuống tới, quyết định cho Lý Vũ tiến hành đền bù. Lúc trước nhận trừng phạt toàn bộ hủy bỏ, vẫn là đảm nhiệm mua sắm viên chức vị. Mặt khác còn bồi thường 400 khối tiền, hắn là hạ thân thụ thương, đã bị cắt bỏ. Nói cách khác Lý Vũ đã mất đi nam nhân khoái hoạt, nếu không phải hắn đã có một đứa bé thật sự là đoạn tử tuyệt tôn. Đương nhiên, xưởng sắt thép là không thể nào mình bồi thường tiền bắt đền tiền tự nhiên là tái giá đến đánh người bốn người trên thân, một người 100 khối, ai cũng không mất mắt gì. Số tiền này bọn hắn không phải là giao không thể, bằng không vẫn tại xưởng sắt thép bảo vệ chỗ giam giữ liền tốt. Cái này tứ gia nhân nhận được tin tức, tất cả đều khí gần chết. Thật vất vả đạt được một phần đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lục chính thức làm việc công việc, lại bị bốn người này giày vò không có, liền ngay cả mua công tác tiền cũng nếu không trở lại. Nhưng là bốn người này vẫn là phải chỗ ra, trong xưởng không muốn bọn hắn, còn có thể về nhà kiếm công điểm. Bốn người này có thể như thế an ổn trồng trọt kiếm công điểm sao? Bọn hắn gia nhập trong xưởng cách ủy hội, không phải liền là không muốn lao động, còn có thể trải qua người trên người sinh hoạt sao? Đến trưa thời điểm, ở trong xưởng nhà ăn một bữa cơm, không có chuyện gì làm Hạ Vân Thiên quyết định rời đi trong xưởng. Nhanh đến cửa chính thời điểm, liền thấy Đỗ Vũ đứng tại ven đường ngắt. Hắn đem xe la hướng bên cạnh đuổi, đem đường nhường lại nhảy xuống xe. Đến Đỗ Vũ bên người nói ra, "Đỗ lão ca, đại môn này miệng đứng ngắt, còn cần ngươi cái này lớn trưởng phòng tự mình đến a?" Đỗ Vũ cười nói, "Ta nghe nói tiểu tử ngươi đến trong xưởng, ngươi cũng không tới chúng ta bảo vệ chỗ ngồi một chút, ngươi có phải hay không quên đi cái gì?" Nói xong, không đợi hắn nói chuyện, từ trên thân lấy ra một cái phình lên phong thư. Đỗ Vũ đem thư đóng gói tiến Hạ Vân Thiên áo khoác trong túi, hắn đoán được bên trong là cái gì, lại hay là hỏi, "Cái gì nha, ngươi cái này là chuẩn bị hối lộ ta?" Nói xong, liền chuẩn bị móc ra. Đỗ Vũ đội bằng nói, "Cho tiểu tử ngươi ngươi liền cầm lấy, ta biết không nhiều, ngươi cũng không cần chối từ." Nghe hắn nói như vậy, Hạ Vân Thiên cũng đình chỉ động tác. Tay của hắn tại áo khoác bên trong sờ lấy phong thư, trong cảm giác không chỉ có tiền đơn giản như vậy. Đỗ Vũ hỏi, "Ngươi cái này là chuẩn bị đi trở về, tiểu tử ngươi công việc thật đúng là nhẹ nhõm." Ngoài miệng nói như vậy, hắn cũng biết mua sắm viên công việc không dễ làm. Liền nói An Bình huyện nhiều như vậy trong nhà xưởng, năm nào không mất tích mấy cái mua sắm viên. Có chút mất tích người còn có thể tìm tới thi thể, có thể nhập thổ bị an. Cũng có thật chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, gia thuộc muốn có được bồi thường đều cần chờ một đoạn thời gian rất dài. Đỗ Vũ lại nhỏ giọng hỏi, "Tiểu tử ngươi súng lục đeo ở trên người không có, dây băng đạn bao nhiêu?" Hạ Vân Thiên nghi ngờ nói, "Thế nào, An Bình huyện gần nhất không yên ổn sao?" Hắn còn tưởng rằng An Bình huyện gần nhất tới cái gì hung nhân, Đỗ Vũ lo lắng an toàn của hắn. Đỗ Vũ nói, "Không phải, bốn người kia bị thả trở về, bọn hắn đều bị trong xưởng khai trừ. Sự tình là bởi vì ngươi mà lên, ta lo lắng bọn hắn sẽ trả thù ngươi. Một mình ngươi hành tẩu ở bên ngoài, nhất định phải cẩn thận." Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bốn người kia nghĩ muốn trả thù, mình quả thật là mục tiêu tốt nhất. Đỗ Vũ mặc dù cũng tham dự, nhưng là hắn là bảo đảm vệ trưởng phòng, lại là ở trong xưởng nhà ngang bên trong, mỗi ngày cơ vốn cũng là cùng rất nhiều người cùng tiến lên tan tầm, bọn hắn không có trả thù cơ hội. Mà Hạ Vân Thiên thường xuyên một người chạy khắp nơi, chỉ cần lưu ý, còn có thể tìm tới trả thù cơ hội. Hắn nói ra, "Đỗ lão ca, ngươi cứ yên tâm đi, thương ta đều mang theo trong người." Đỗ Vũ từ bên hông cầm ra bản thân 5-4 súng ngắn, đem hộp đạn lui ra tới nói, "Cái này ngươi cầm, nếu thật là gặp gỡ sự tình, không có thời gian cho ngươi giả đạn." Hạ Vân Thiên hỏi, "Ngươi đem hộp đạn cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ?" Đỗ Vũ cười nói, "Tiểu tử ngươi không phải rất cơ linh sao, cái này đâm làm sao đần như vậy? Ta đi kho vũ khí một lần nữa lĩnh một cái hộp đạn liền tốt, cái đồ chơi này xem như súng ống linh kiện, muốn lĩnh vẫn là rất đơn giản." Sự thật cũng xác thực như thế, giống cả chi thương, muốn từ trong xưởng lĩnh xuất đến nhất định phải đăng ký. Nhưng là giống hộp đạn những này linh kiện, mỗi thanh thương đều không chỉ một, trong xưởng vũ khí không còn có không ít, muốn một lần nữa lĩnh vẫn là rất đơn giản. Chính là không lĩnh cũng không có việc gì, liền Đỗ Vũ trên tay hộp đạn đều không chỉ một. Cho Hạ Vân Thiên một cái, hắn còn có là dự bị. Hạ Vân Thiên trong lòng ấm áp, mặc dù không gian bên trong có không ít vũ khí, nhưng là hắn hay là đem cái này đổ đầy đạn hộp đạn nhận lấy. Nói ra, "Đỗ lão ca, chỗ." Đỗ Vũ ngắt lời nói, "Tiểu tử ngươi cũng đừng bà mụ, ta nghe nói trong tay ngươi còn có không ít đồ tốt, chờ đến lần sau đến thời điểm mang một ít cho ta liền tốt." Hạ Vân Thiên nói đùa, "Ngươi nếu là không sợ có người vu cáo chúng ta đầu cơ trục lợi, ta lần sau qua đến cấp ngươi mang một ít đồ tốt." Đỗ Vũ cũng cười nói, "Ngươi đem đồ vật cho ta, ta không cho ngươi tiền không được sao? Dạng này ai còn dám nói chúng ta?" Chương 591, bị để mắt tới chương 591, bị để mắt tới Hạ Vân Thiên đem hộp đạn thu vào, đội vàng xe la rời đi xưởng sắt thép. Trên đường về nhà, hắn cũng nghĩ đến Đỗ Vũ nói vấn đề. Kia bốn cái bị khai trừ người hay là cần phòng bị một chút. Tần Cối còn có 32 cái bằng hữu, ai biết bốn người kia sẽ đưa tới dạng gì hồ bằng cầu hữu. Hắn không biết là, ngay tại hắn buổi sáng đến xưởng sắt thép thời điểm, kia bốn cái bị khai trừ người liền biết hắn tới. Bốn người bồi xong tiền bị khai trừ, trong lòng một mực ghi hận Hạ Vân Thiên. Từ bọn hắn nghe được tin tức biết được, Hạ Vân Thiên bình thường đều là buổi sáng đến xưởng sắt thép, giữa trưa cơm nước xong xuôi thời điểm liền sẽ rời đi. Nhưng là hắn cũng không phải mỗi ngày ngày qua trong xưởng, cụ thể mấy ngày qua một lần cũng không biết. Bốn người bọn họ liền thay phiên tại xưởng sắt thép phụ cận ngồi chờ, buổi sáng hôm nay rốt cục nhìn thấy Hạ Vân Thiên đến trong xưởng. Nhất là nhìn thấy xe la bên trên lôi kéo đồ vật, một đoán bên trong chính là thịt. Ngồi chờ người lập tức trở về thông chi ba người khác, bọn hắn lại tìm một chút lưu manh tên du thủ du thực hỗ trợ. Bốn người biết Hạ Vân Thiên có thể đánh, còn cố ý lấy được ba thanh lão thủ pháo, không phải bọn hắn thích lão thủ pháo, mà là đây đã là bọn hắn có thể mượn đến tốt nhất thương. Được chứng kiến Hạ Vân Thiên thân thủ, bọn hắn không có ý định bản thân, đến lúc đó liền để cùng theo người tới đem hắn vây quanh, mình cầm thương liền tốt. Bọn hắn cũng không tin, Hạ Vân Thiên lại có thể đánh, còn có thể không sợ đạn. Loại này lao thổ pháo lực sát thương khả năng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là bên trong bi thép thế nhưng là phạm vi công kích. Hạ Vân Thiên đi ra xưởng sắt thép, vội vàng xe đi huyện thành bên ngoài nơi hẻo lánh đi đến. Bây giờ thời tiết đã ấm áp, người đi trên đường cũng thay đổi nhiều. Không muốn không gian đại bí mật bại lộ, chỉ có thể hướng ngoài thành chỗ xa hơn đi. Tại huyện thành phụ cận còn không có cảm giác, hiện ở chỗ này như thế vắng vẻ, hắn rất nhanh liền phát giác mình bị người theo dõi. Những người này một điểm truy tung kỹ xảo đều không có, hẳn là kia bốn cái bị khai trừ người. Hắn thả ra không gian bên trong phi vũ, mượn nhờ nó ở không trung tầm mắt, rất nhanh liền phát hiện truy tung người. Một chuyến này hết thảy 7 người, có 2 thanh thương, nhìn cách thức giống như là giả thương. Mà 7 người này nhìn thấy Hạ Vân Tiên lẻ loi một mình, cũng không có vội vã động thủ. Bốn người kia đều biết hắn là khoa thu mua giải, ra nhất định rất có tiền, chuẩn bị đi theo hắn tìm tới nhà hắn. Đến lúc đó không chỉ có thể báo thủ, còn có thể đạt được một số tiền lớn. Chính là Hạ Vân Thiên dùng để kéo xe con la, nếu là bán đi cũng có thể giá trị cái hơn 100 khối tiền. Hạ Vân Thiên nhìn xem bốn người một mực đi theo, cũng không biết bốn người có tính toán gì. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật sự là mấy thằng ngu, biết mình đội vàng xe la, qua tới truy tung cũng không cưới xe đạp, hai cái đùi có thể chạy qua bốn chân sao. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị đem bốn người dẫn tới vắng vẻ địa phương lại nói, kể bên này vẫn còn có chút người ta làm ra động tĩnh quá lớn liền không tốt. Hắn lại vội vàng xe la đi về phía trước một khoảng cách, phát giác được đằng sau đi theo người có chút theo không kịp, hắn đem xe la ngừng lại, tại nguyên chỗ chờ lấy mấy người kéo vào khoảng cách. Bị người truy tung trở lại như cũ chờ đợi, hắn đây cũng là đổ một phần. Mang theo mấy người lượn một vòng lớn, Hạ Vân Thiên lại đem xe la vội vàng hướng huyện thành phương hướng đi đến. Hắn đánh xe tốc độ một mực không nhanh, cơ bản duy trì cùng đằng sau mấy người không sai biệt lắm tốc độ, cũng không để mấy người tới gần, cũng không cho mấy người mất đi hy vọng. Mặc dù trong tay bọn họ lão thổ thương lực sát thương không được, nhưng là phạm vi bao trùm lớn, quá gần vẫn là dễ dàng bị thương tổn. Tại hướng huyện thành trên đường, đằng sau đi theo mấy người cũng phát hiện đây là thông hướng huyện thành đường. Vô luận là bị khai trừ bốn người, vẫn là bọn hắn tìm đến tên du thủ du thực, cơ bản đều ở phụ cận đây muốn, đối với thông hướng huyện thành đường rất là quen thuộc. Một cái tên du thủ du thực nói ra, "Lô ca, chúng ta có phải hay không bị phát hiện tiểu tử này tại vòng quanh? Chúng ta vẫn là từ bỏ đi, mấy ca đều nói, nếu không đạo quốc doanh tiệm cơm ăn no rồi lại nói." Bị khai trừ bốn người, cũng chưa nói cho bọn hắn biết truy tung Hạ Vân Thiên mục đích. Nói chỉ là hắn đắc tội bọn hắn chờ bắt được hắn giáo huấn một chút là được. Nếu là thật nói cho mấy cái này tên du thủ du thực, bọn hắn chuẩn bị giết Hạ Vân Thiên, mấy cái này tên du thủ du thực chưa chắc có lá gan này. Nói không chừng sẽ còn tuyên dương khắp trốn, đạo gây nên kế hoạch của bọn hắn thất bại. Mấy cái này tên du thủ du thực, cũng là bị bọn hắn dùng đi quốc doanh tiệm cơm uống rượu, ăn thịt lắc lư tới. Mấy cái tên du thủ du thực còn không biết, mấy người kia hiện tại túi so mặt của bọn hắn còn sạch sẽ hơn. Dẫn đầu người nói, ăn cơm trước không vội chờ đến bắt được tiểu tử kia, ta mời các ngươi ăn gà nướng. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, nhìn thấy phía trước Hạ Vân Tiên tựa hồ ném lấy thứ gì. Mấy người rất nhanh liền đi vào hắn ném đồ vật địa phương, nhìn thấy trên mặt đất ném lấy một cây bị ăn qua xương gà. Từ nơi này xương gà tán phát hương vị phán đoán, đây chính là gà quay xương cốt. Sau đó, bọn hắn lại đi trước, có thể nhìn thấy trên mặt đất bị vứt xương cốt, bọn hắn xác định Hạ Vân Tiên thật đang ăn lấy gà nướng. Mấy cái tên du thủ du thực nước bọn đều muốn chảy xuống, bọn hắn đã quên lần trước ăn thịt là lúc nào. Cái này cũng là bọn hắn dễ dàng như vậy liền bị dao động tới nguyên nhân, mà bị khai trừ bốn người, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mình bốn người bởi vì hắn ném đi công việc, hắn lại còn có tâm tình ăn gà nướng. Bọn hắn cũng không muốn biết Hạ Vân Thiên trong tay gà nướng là từ đâu tới, mà là nói ra, tăng thêm tốc độ, cái này sắp đến huyện thành, nhiều người càng thêm phiền phức. Cho bọn hắn là gan lớn như trời, cũng không dám tại huyện thành giết người cướp bóc. Huyện thành công an cũng không phải ăn chay bọn hắn chỉ muốn báo thù, không phải sống đủ muốn chết. Lúc này, Hạ Vân Thiên đã về tới huyện thành. Hắn cũng muốn giải quyết mấy người này, nhưng là một mực không có tìm được chỗ hạ thủ. Song phương đều nghĩ tìm một cái vắng vẻ địa phương giải quyết đối phương, cũng coi là một loại không như mà hợp. Đám người bọn họ đến huyện thành trước đó, vẫn là dùng quần áo khẩu súng bao. Mặc dù bây giờ dân gian súng ống tương đối nhiều, nhưng là có rất ít người cầm rêu dao khắp nơi. Bọn hắn cầm thương đi tại huyện thành, nhất định sẽ gây nên chú ý, nói không chừng còn sẽ khiến đề ra nghi vấn, bọn hắn những người này nhưng chịu không được đề ra nghi vấn. Khẩu súng bao tại trong quần áo, chính là phóng thích một cái tín hiệu, bọn hắn không có tính toán dùng thương công kích. Dù cho bị phổ thông bách tính nhìn thấy bình thường cũng sẽ không bị người báo cáo. Cái niên đại này vẫn là có những này không ổn định nhân tố, rất nhiều người đều sẽ cố ý dùng bao vải, gậy gỗ cái gì đương thương hù dọa một chút có lòng xấu xa người. Những cái kia lúc đầu có chút ý đồ xấu người, nhìn thấy trong ngực giống như là thương đồ vật bình thường cũng không dám trêu chọc. Ai biết trong này có phải là thật hay không ra hỏa, bọn hắn không muốn gánh chịu cái này phong hiểm. Đến huyện thành, Hạ Vân Tiên xe la tốc độ tự nhiên chậm lại. Đằng sau đi theo mấy người thừa cơ rút ngắn khoảng cách, nhưng là huyện thành nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không dám động thủ. Đợi đến rời đi huyện thành phạm vi, Hạ Vân Tiên vô vô con la cái mông, con la hội ý bắt đầu nhỏ chạy. Đợi đến mấy người đổi tới, phát hiện hắn đã đến ngoài trăm thước. Một người nói, con đường này là thông hướng Hồng Kỳ công xã con đường, ta ở bên kia có cái thân thích, hôm nay nếu là bắt không được tiểu tử kia, chúng ta ngay tại thân thích nhà đối phó một đêm. Một người khác cũng ứng hòa nói, chuyến này cũng không tính đi không được gì, tiểu tử này hẳn là Hồng Kỳ công xã người. Hắn kia thất con la như thế dễ thấy, muốn tìm được. Chương 592, cung tiêu xã bị trộm. Chương 592, Cung Tiêu Xá bị trộm Hạ Vân Thiên đem xe la đuổi tới một cái rẽ ngoặt địa phương, liền đem con la cùng xe thu vào không gian. Người khác cũng đi đến bên đường, một cây đại thụ đằng sau giấu đi. Qua ước chừng một điếu thuốc công phu, đuổi theo bảy người ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn nhận ra trong đó bốn người chính là bị khai trừ bốn người kia, mặt khác ba người không biết. Hạ Vân Thiên biết, mấy người kia là chuẩn bị trả thù. Được chứng kiến sự lợi hại của mình, lần này không chỉ có tìm giúp đỡ, còn mang theo hai thanh lão thổ thương. Hiện tại mình từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, liền nhìn mấy người kia có động tác gì. Mấy người tại chỗ mà không nhìn thấy Hạ Vân Thiên, cho là hắn là sợ hãi vội vàng xe la chạy. Bọn hắn cũng biết mình bị người ta phát hiện. Cái này từ hắn tại huyện thành bên ngoài túi một vòng liền có thể nhìn ra. Hắn tiến nhập trong không gian chờ đến lại lúc đi ra, đã biến thành một người trung niên, quần áo trên người cũng đổi thành một kiện bạc hữu. Hắn cứ như vậy đường hoàng đi theo bảy người sau lưng, bảy người cũng phát hiện có người sau lưng. Nhưng lại không biết người này chính là mình muốn tìm người, chỉ cho là cũng là một cái đi đường lao nông. Song Vương cũng không nói gì, cứ như vậy ăn ý hướng Hồng Kỳ công xã tiến đến. Mắt nhìn sắc trời sắp đen, hắn chuẩn bị một tờ giấy, để Phi Vũ đưa về nhà, nói cho hai tỷ muội muộn trở về một hồi, để các nàng không cần lo lắng. Cứ như vậy quang minh chính đại, đi theo bảy người tới Hồng Kỳ công xã, bọn hắn gõ Cung Tiêu xã phụ cận một gia đình đại môn. Cách có chút xa, Hạ Vân Thiên cũng không có nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Lúc này, sắc trời đã tối xuống, Cung Tiêu xã cũng đã đóng cửa. Thời gian lại qua đại khái 2 giờ, trời triệt để đen lại, trên đường cái ngoại trừ tuần tra nhân chi bên ngoài, đã không ai. Hạ Vân Thiên lộ ra mỉm cười, hắn đi vào Cung Tiêu xã cổng, phát hiện Cung Tiêu xã cửa bị từ bên trong khóa trái. Đây cũng chính là nói, ban đêm hẳn là có người ở bên trong. Hắn mang theo thủ sáo tay, xuất ra một cây chùy thủ đem bên trong then cửa đẩy ra, người liền tiến vào đến Cung Tiêu xã bên trong. Bên trong hiện tại là đen kịt một màu, hắn dùng ý niệm đem Cung Tiêu xã đổ vật thu vào không gian. Vì để cho ở người ở bên trong phát hiện, hắn còn chuyên môn đánh nát một bình rượu. Tiếng thủy tinh bể quả nhiên gây nên chú ý, một giọng nói nam từ trên lầu hô, ai ở phía dưới, ngươi vào bằng cách nào? Nghe được thanh âm này, Hạ Vân Thiên lộ ra mỉm cười. Hắn rời khỏi Cung Tiêu xã đại môn, còn cố ý giữ cửa trùng điệp giam lại, phát ra thanh âm rất lớn. Lúc này, ở tại Cung Tiêu xã bên trong, địch chủ nhiệm kéo sáng lên nút đèn, từ bên giường trong ngăn kéo cầm ra thương, kéo cài chốt cửa thân. Hắn hướng xuống thời điểm ra đi, đem có thể đi ngang qua đèn tất cả đều kéo sáng. Đến một ngụm thời điểm, có thể nhìn thấy Cung Tiêu xã cửa mở ra, phía ngoài ánh trăng thuận cửa mở ra chiếu vào. Hắn thở dài một hơi, may mắn tặc nhân đánh nát một bình rượu, không phải còn không biết muốn bị trộm đi bao nhiêu thứ. Hắn đem lầu một đèn kéo sáng, chuẩn bị kiểm lại một chút tổn thất thời điểm, con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn phát hiện, buổi tối tan việc trước đó, còn bày ở hàng trên kệ đồ vật tất cả đều không cánh mà bay. Vô luận là khói, rượu, đường những này quý vẫn là kim chỉ những này tiện nghi, toàn cũng không thấy. Hắn cảm giác đầu của mình đều muốn nổ, đây là tới nhiều ít tập nhân, sao có thể đem những vật này tất cả đều trộm đi. Chuyện quá khẩn cấp, từ vừa mới bình rượu vỡ vụn đến bây giờ mới trôi qua không đến 3 phút, lúc này nếu là đuổi theo hẳn là còn có thể đuổi được. Đám tập nhân này mang theo nhiều đồ như vậy, tuyệt đối chạy không xa. Hắn quay ngược về phòng, tìm tới một cái còi. Chính hắn không dám đi truy, hắn muốn đem đội tuần tra gọi qua mới được. Điếu, điếu, tút. Tiếng còi ở trong trời đêm vang lên. Nghe được thanh âm đội tuần tra biết, đây tuyệt đối là xảy ra sự tình, bọn hắn bắt đầu chạy qua bên này tới. Hạ Vân Thiên nghe được thanh âm cũng là lộ ra tiểu dung, muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn đi vào trạm vạng tối lúc bảy người đi vào cái này hộ để nhà ngươi, nhà này có một cái tiểu biệt tử, tảng đá lũy lên tường vây ngăn không được Hạ Vân Thiên. Hắn leo tường đến trong viện, nhìn thấy mấy cái gian phòng đều tắt đèn. Thời đại này mọi người vì giảm bớt tiêu hao, tiết kiệm lương thực, rất nhiều người ta trời không hắc liền nghỉ ngơi. Hạ Vân Thiên đem từ Cung Tiêu xã thu vào đến đồ vật, tất cả đều bỏ vào trong viện. Cung Tiêu xã người giúp mình đại ân, hắn cũng không muốn người này nhận liên lụy. Lúc này bên ngoài đã náo nhiệt lên, rất nhiều còn chưa ngủ quen người nghe được tiếng còi, tất cả đều tỉnh lại. Bọn hắn không dám đi ra khỏi nhà, cái này bên ngoài rõ ràng đúng đúng xảy ra chuyện, lúc này đi ra ngoài nói không chừng sẽ bị liên lụy. Đội tuần tra người rất nhanh liền đi vào Cung Tiêu xã cổng, hỏi: "Lịch chủ nhiệm, sự tình gì? Ngươi thổi còi làm gì?" Lịch chủ nhiệm nói ra: "Ta trên lầu đi ngủ, nghe đến phía dưới có động tĩnh, ta liền xuống đến xem xét. Phát hiện chúng ta Cung Tiêu xã bị trộm, các ngươi tiến đến nhìn một chút." Mấy cái tuần tra người đi vào bên trong, phát hiện các loại quầy hàng bên trên trống rỗng. Dẫn đội đội trưởng hỏi, sự tình đại khái quá khứ bao lâu? Địch chủ nhiệm nói, từ ta nghe được động tĩnh, đến bây giờ không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Đội trưởng có chút không thể tin nói, ngươi nói tặc nhân chỉ dùng 5 phút đồng hồ, liền đem các ngươi Cung Tiêu xã chuyển không? Ngươi có phải hay không nhớ lầm thời gian, 5 phút đồng hồ đều không nhất định có thể đọc lên các ngươi nơi này tất cả vật phẩm danh tự. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem địch chủ nhiệm, trong lòng hoài nghi có phải hay không lão tiểu tử này biệt thủ, đem đồ vật bên trong chuyển gì, lại nói là bị trộm. Địch chủ nhiệm bị hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem, có chút tức giận nói, ngươi không tin ta, ngươi nghe một chút trong phòng mùi rượu, trên đất kia bình rượu chính là tập nhân bôi đen đánh nát. Đội trưởng nhìn trên mặt đất nát bình rượu, nhìn xem trải đất gạch trên đầu nước đọng, còn có rảnh rỗi khí bên trong mùi rượu, liền biết thời gian này sẽ không quá lâu. Hắn phân phó nói, để các minh đệ đều giữ vững tinh thần, lúc này mới không đến 5 phút đồng hồ, tập nhân mang theo nhiều đồ như vậy nhất định chạy không xa. Đi mấy người phong tỏa phụ cận đường đi, nhất định có thể đem đồ vật tặc bắt được người. Hắn quá muốn bắt đến cái này tên trộm, bắt được hắn liền có thể lập công. Nếu là lập công, nói không chừng liền có thể nhập chức công xã đồn công an, đến lúc đó hắn cũng là chính thức làm việc. Hắn lại đối địch chủ nhiệm nói ra, điện thoại của các ngươi đâu, ta muốn gọi điện thoại cho đồn công an, xin trợ giúp. Bọn hắn cái này một đội cũng liền 7-8 người, bình thường liền là phụ trách tuần tra. Vừa mới lại khiến người ta đi phong tỏa phụ cận đường đi, trong tay hắn đã không có người có thể dùng. Đợi đến điện thoại bị trực ban công an tiếp vào, hắn báo cáo, tiểu đội chúng ta tại cung tiêu xã phụ cận tuần tra thời điểm, gặp được cung tiêu xã bị trộm, ta đã sắp xếp người phong tỏa đường đi. Thời gian không có quá khứ bao lâu, cũng liền không đến 10 phút đồng hồ. Tốt, ta ở chỗ này chờ các ngươi tới. Ta đoán chừng tặc nhân ngay tại con đường này bên trong. Lại một lát sau, liền thấy ba tên ăn mặc đồng phục công an chạy tới. Bọn hắn là đồn công an trực ban phân nhân viên, cái khác công an nếu không phải là có nhiệm vụ, nếu không phải là tan tầm đi về nhà. Tuần tra đội trưởng lại đem tình huống cặn kẽ hồi báo một chút, dẫn đội Bạch công an nói ra, "Được à, thần tử, sự tình xử lý không tệ, chờ ngày mai ta liền hướng Tôn Sở báo cáo." Nói xong, lại đối hai gã khác đồng sự nói, "Ta đoán chừng tặc nhân ngay tại." Chương 593, bắt được tiểu thâu chương 593, bắt được tiểu thâu Hạ Vân Tiên ẩn nút trong bóng tối, nhìn thấy đội tuần tra cùng công an đã bắt đầu điều tra tiểu thâu, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh, ứng đối phương pháp cũng rất hợp lý, hắn muốn đang dự định chỉ dẫn một chút hiện tại xem ra không cần. Lưu lại quá nhiều manh mối, dễ dàng bị người liên tưởng đến vu oan hãm hại. Cái này một mảnh quảng trường cũng cứu vãn như thế đại phạm vi, lại bị sớm phong tỏa. Ba tên công an trên đường dạo qua một vòng, cũng không có thấy phương tiện chuyên trở vết tích. Dựa theo cung tiêu xã địch chủ nhiệm thuyết pháp, mất đi đồ vật cũng không ít, nếu là không dùng phương tiện chuyên trở, chính là mấy chục người cũng không trở đi. Hiện trên đường phố cũng không có nhiều người như vậy hành tẩu vết tích, cũng không có bị đánh đảo qua sau vết tích. Bạch công an đối hai tên đồng sự nói ra, các ngươi nói, cái này tập nhân có phải hay không đem tang vật giấu ở phụ cận người ta, đi tìm một cái phụ cận hộ tịch chứng minh, nhìn một chút nơi này đều ở người nào. Hắn cũng không dám tùy tiện đi vào điều tra, vạn nhất va chạm đại nhân vật gì liền không tốt, mặc dù bên ngoài Hồng Kỳ công xã lãnh đạo đều không ở chỗ này, nhưng ai biết có hay không ẩn tàng đại lão. Một công an nhanh chóng trở về đồn công an, trở về thời điểm không chỉ có mang theo phụ cận hộ tịch chứng minh, còn mang theo mấy cái đồng sự tới trợ giúp. Hiện tại công an cơ bản đều phối thêm súng ngắn, cũng không cần mặt khác tìm vũ khí. Bạch công an cấp bậc hơi cao một chút, tự nhiên là thành đội trưởng. Một tên khác công an cầm hộ tịch đăng ký sách, từng nhà tìm kiếm. Cái này hộ tịch đăng ký sách phía trên, có nhà này ở bảng số phòng, ra có mấy người, lớn người hay là tiểu hài vân vân. Mặc dù đăng ký có mấy năm, nhưng là tổng thể tới nói không sai biệt lắm. Đập vang nhà thứ nhất đại môn, nói rõ ý đồ đến chờ đến người ở bên trong ra mở cửa. Mấy tên công an giải thích một chút nói cung tiêu xã bị trộm, hiện tại cần lục soát tra một chút, nhà này người mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đồng ý mấy tên công an cầm đèn tin, trong sân chiếu một cái, không có phát hiện dị thường. Chờ bọn hắn đều đi ra, Bạch công an thúi chào nói ra, không có ý tứ, công việc cần, mời thông cảm. Tối hôm nay hành động có chút lớn, nếu là không đem những cư dân này làm yên lòng, bọn hắn ngày mai bẩm báo đồn công an, cũng đủ bọn hắn những người này uống một bình. Hiện tại chỉ hy vọng có thể tìm tới bị trộm đồ vật, bằng không thật không tốt lắm bàn giao. Đến nhà thứ hai cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đến nhà thứ ba thời điểm, một công an gõ cửa nói ra, ra có ai không, chúng ta là đồn công an đến đây giải chút tình huống. Thanh này giấu ở nhà này 7 người giật nảy mình, bọn hắn mới vừa bận đến nơi này, làm sao lại gặp công an kiểm tra. Thân phận của bọn hắn nhưng chịu không được kiểm tra, trên người của bọn hắn không có thư giới thiệu, bị tra được vẫn là rất phiền phức. Nhưng là hiện tại đại môn đã bị công an ngăn trở, bọn hắn muốn đi cũng không kịp. Nhà này chủ nhân đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là hắn đối với mình nhà biệt tử, tình huống rất là quen thuộc, chính là đêm tối cũng không ngăn được hắn hành động. Nhưng mà đi đến trong sân thời điểm, hắn cảm giác chân đá phải thứ gì. Tiếp lấy liền nghe đến ba nhất thanh tiếng thủy tinh bể, một cỗ mùi rượu phiêu đang ra. Thanh âm này không chỉ hắn nghe được, chính là ngoài cửa công an cũng nghe đến. Ngay sau đó trong không khí bay tới mùi rượu vị, cũng bị bọn hắn nghe được. Tất cả công an tinh thần chấn động, đây là tìm tới mục tiêu. Không đợi ra chủ này người tới mở cửa, Bạch công an phân phó nói, giữ cửa phá vỡ. Lập tức có hai tên công an tiến lên, một người đứng ở một bên, đi ra chân hướng trên cửa đã tới. Tại gia chủ này người còn không biết làm sao thời điểm, đại môn bị đá văng, từ cổng liên tục tiến đến mấy tên công an. Trong tay bọn họ đèn tin, đối đống trong sân một đống đồ vật chiếu tới. Cái này một đống đồ vật cứ như vậy chất thành một đống, xem bộ dáng là thời gian quá gấp chưa kịp xử lý. Cái này rất là phù hợp cung tiêu xã địch chủ nhiệm thuyết pháp, đến bây giờ cũng liền không đến 20 phút. Bọn hắn có thể đem nhiều đồ như vậy vận đến trong viện cũng không tệ, nơi nào đến được đến xử lý những vật này. Bạch công an thở dài một hơi, những vật này tìm tới, bọn hắn những người này cũng sẽ không nhận trừng phạt. Hắn đối sau lưng một công an nói, đem người đều kêu đến, lập tức phong tỏa cái viện này chờ ngày mai lại xử lý những vật này. Bây giờ sắc trời đen kịt một màu, nơi này còn có không ít pha lê chế phẩm, rất là dễ dàng vỡ vụn, không phải xử lý những thứ này thời cơ tốt nhất. Hắn lại đối một tên khác công an nói ra, trước đem người này còn chờ hắn bàn giao ra bản thân đồng bọn lại nói. Đi mấy người đến trong phòng điều tra, nhìn xem bên trong còn có người nào. Lúc này, cái này cái nam nhân cũng chính là Hoàng Văn Hô lớn, công an đồng chí, ta là Hoan Uổng, những vật này ta cũng không biết làm sao tới. Hắn bây giờ nghĩ đến chính là, nhà mình nàng dâu nhà mẹ đẻ chất tử, mang theo mấy người tối nay tới đến nhà hắn, cũng chưa hề nói tới làm gì. Thông qua bọn hắn nói chuyện, hắn nghe ra chỉ cần chuyện này thành công, bọn hắn liền phát đạt. Nghĩ tới đây, Hoàng Văn khắp khuôn mặt mặt mồ hôi lạnh, sẽ không phải là mấy cái này nhỏ biết độc tử làm đi. Hắn hiện tại biết bọn hắn vì cái gì phát đạt, cái này nếu không phải là bị phát hiện không phải liền là phát đạt sao. Mấy tên công an rất nhanh từ trong phòng, đuổi ra hơn 10 người. Bạch công an đầu tiên là hỏi, nhà này làm sao nhiều người như vậy? Ngẫu nhiên nhìn thấy những người này đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người, trong lòng càng thêm xác định, những vật này chính là những người này trộm. Bên trong một cái tên du thủ du thực mượn đèn tin cầm tay ánh đèn, nhìn thấy chất đống một đống đồ vật, không chút nghĩ ngợi nói ra, "Loka, ngươi cô phụ thật không trưởng nghĩa. Chúng ta chuẩn bị mang theo hắn phát tài, hắn có nhiều như vậy ăn ngon liền cho chúng ta ăn bắp cháo." Bọn hắn những người này đột nhiên đến, Hoàng Văn dụng cụ á đều không chuẩn bị. Lại thêm nhiều người trẻ tuổi người ăn cái gì tựa như cái hang không đáy, Hoàng Văn nhịn đau xuất ra 2 cân bắp mặt, làm một bàn bắp cháo cho bọn hắn ăn. Để bọn hắn ăn xong ngày mai nắm chặt xéo đi, nhà mình lương thực đều không đủ ăn, chỗ nào có thể nuôi nổi 7 người này. Bạch Công An hỏi, "Nhà ngươi làm sao nhiều người như vậy, bọn hắn đều là ngươi nhà người?" Mấy người kia nhìn tuổi tác, nói là huynh đệ chênh lệch có chút lớn. Nói là nhi tử giữa bọn hắn tuổi tác chênh lệch lại rất nhỏ. Nhà ai có thể sinh nhiều như vậy hải tử? Đối một bên cầm hộ tịch đăng ký công an nói ra, "Tra một chút nhà này mấy người." Tên này công an nói, "Đội trắng, nhà này gia chủ gọi Hoàng Văn, có một cái lao bà 2 đứa bé. Hải tử đăng ký thời điểm một cái 10 tuổi một cái 8 tuổi, đây là mấy năm trước đăng ký, hiện tại hải tử lớn hơn mấy tuổi." Bạch Công An dùng đèn tin chiếu vào Hoàng Văn nói, "Đem vợ của ngươi còn có hải tử mang qua một bên, còn có thông báo một chút bọn hắn là ai." Hoàng Văn đem 2 cái rưỡi đại tiểu tử cùng duy nhất nữ nhân kéo qua một bên, nói ra, "Công an đồng chí, cái kia cao một chút chính là vợ ta nhà mẹ đẻ chất tử, còn lại đều là hắn mang tới, ta cũng không biết bọn hắn là ai." Bạch Công An hỏi, "Các ngươi là nơi nào người, đi vào chúng ta Hồng Kỳ công xã làm gì, có thư giới thiệu sao?" Mấy người đều không nói gì, bọn hắn cũng không biết gặp được công an, không có nói trước thương lượng qua, toàn cũng không dám nói lung tung. Chương 594, giải quyết tốt hậu quả công việc. Chương 594, giải quyết tốt hậu quả công việc. Bạch Công An cũng là kinh nghiệm phong phú, biết mấy người kia nhất định có vấn đề. Hắn mở miệng nói, "Các ngươi đều đi với ta đồn công an chờ giải thích rõ ràng lại nói." Những người này mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Đợi đến bọn hắn bị mang đi, Bạch Công An phân phó nói, "Đi trong phòng tra nhìn một chút, lưu 2 người trông coi nơi này, những vật này đạt được Hưng Đông về sau lại nói." 2 tên công an đi vào phòng, thời gian không dài liền đi ra, báo cáo, "Đội trắng, phát hiện 2 cây lão thổ thương." Bạch Công An nói, "Tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi, đem những này người tách ra thẩm vấn." Lúc này, lúc trong bóng tối Hạ Vân Tiên phát hiện bị ép ra mấy người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Giết mấy người kia liền quá tiện nghi bọn hắn, vẫn là đem bọn hắn đưa đi lao động cải tạo đi. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai biết cả chuyện đều là hắn làm, vì chính là vu oan mấy người này. Nhiều đồ như vậy bị trộm, mặc dù tìm trở về, nhưng là những thứ này giá cả đã rất cao, tuyệt đối đủ mấy người này uống một bình. Hắn đem cảnh sát trưởng phóng xuất, đem không gian bám vào trên người của nó, y mắng hướng về Khấu Sơn chuẩn bay đi. Thời gian không dài hắn đã đến ra, đến cửa chính, thuận khe cửa còn có thể nhìn thấy trong phòng đèn vẫn sáng. Hắn đem xe la phóng xuất, gõ đại môn hô, "Nàng dâu, ta trở về." Nghe được tiếng đập cửa, có nghe hay không đến tiếng chó sủa. 2 tỷ muội liền biết là Hạ Vân Tiên trở về, nhà mình chó săn chỉ có nghe đến nhà mình thanh âm của người, mới sẽ không kêu to. Đồng Dao hất lên quần áo ra đem đại môn mở ra, Hạ Vân Tiên nói ra, "Ngươi nhanh lên trở về phòng bên trong, không muốn đông lạnh." Hai người lại một lần nữa sinh sống lâu như thế, cũng không có khách khí. Đồng Dao nói câu trước hết trở về phòng bên trong đi, Thương An lĩnh địa khu trong đêm nhiệt độ vẫn là rất thấp. Đem xe la đuổi tiến biệt tử, đem con la cởi xuống để chính nó về phía sau viện. Hắn quay người đem lớn cửa đóng lại cái chốt tốt, liền đi vào nhà. Đến ban công, Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay làm sao muộn như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi ăn cơm sao?" Hạ Vân Tiên nói, "Trong xưởng có một số việc, trở về chậm. Ngươi tùy tiện cho ta làm ăn chút gì, ta trước đi tắm." Nói xong, quay người liền hướng qua lô phòng đi đến. Vừa đem nước cất kỹ, Đồng Dao liền cầm lấy y phục của hắn đi đến. Nàng vừa muốn đi, liền bị Hạ Vân Thiên giữ chặt nói, "Đi cái gì, cùng nhau tắm a." Đồng Dao cười nói, "Chính ngươi tẩy đi, ta còn muốn đi giúp tỷ tỷ nấu cơm đâu." Nói xong, nàng xoay người chạy. Nếu là lưu lại cùng nhau tắm, cái này tắm không có một cái nào giờ tẩy không hết. Hạ Vân Thiên cũng không nghĩ tới, không cẩn thận liền bị cô gái nhỏ này chạy. Hắn âm thầm nghĩ, lát nữa cơm nước xong xuôi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Hoa lô phòng chỉ còn lại một mình hắn, tắm rửa tốc độ tự nhiên nhanh hơn không ít. Chờ hắn về đến đại sảnh thời điểm, 2 tỷ muội đã làm tốt một lớn bát mì còn có một đạo chua cay sợi khoai tây. Hắn hỏi, "Các ngươi đã ăn xong sao, muốn hay không cùng một chỗ ăn một điểm?" Đồng Ca nói, "Chúng ta đã ăn xong, ngươi từ từ ăn, chúng ta trở về phòng chờ ngươi." Đêm dài đằng đẵng, cơm nước xong xuôi tự nhiên tiến vào giải trí thời gian. Cùng Hạ Vân Thiên bên này khoái hoạt so sánh, bị bắt vào đồn công an mấy người đã bị tách ra thẩm vấn. Đầu tiên là Hoàng Văn một nhà 4 miệng, bọn hắn lời nhắn nhủ cơ bản không sai biệt lắm. Đều là 7 người này buổi chiều đi vào nhà bọn hắn, Hoàng Văn vợ chồng làm cô phụ, cô thu lưu bọn hắn. Kia 2 thanh lão thổ thương cũng là bọn hắn mang tới. Hoàng Văn vì rửa sạch hiểm nghi, thậm chí đem nghe được bọn hắn nói làm xong chuyện này, bọn hắn liền phát tài bàn giao ra. Đây càng để thẩm vấn công an suy đoán, cung tiêu xã đồ vật chính là bọn hắn trộm. Xét thấy Hoàng Văn một nhà không biết rõ tình hình, công an quyết định ngày mai liền đem bọn hắn trả về. Hiện tại hắn nhà còn có cung tiêu xã thương phẩm, muốn chờ những vật này xử lý xong, bọn hắn một nhà mới có thể trở về đi. Thẩm vấn đến mặt khác 7 người thời điểm, 3 cái kia bị tìm đến tên du thủ du thực bằng dao, bọn hắn là bị họ lô đi tìm tới, mục đích là giáo huấn một cái gọi Hạ Vân Tiên người, còn lại bọn hắn cũng không biết. Đợi đến cái này 3 phần khẩu cung đến Bạch Công An trong tay, hắn bản năng nhíu mày. Cái này Hạ Vân Tiên không phải là mình nhận biết cái kia đi, chút cái họ này cũng không thấy nhiều, trước mắt hắn nhận biết chỉ có một cái, danh tự cũng đối được. Hắn không phải liền là xưởng sắt thép mua sắm viên sao, lại là thế nào đắc tội mấy người này? Xem bọn hắn còn mang theo 2 cây thổ thương, cũng không chỉ là giáo huấn một chút đơn giản như vậy đi. Đợi đến thẩm vấn đến bốn người một trong thời điểm, hắn tự mình tham dự thẩm vấn. Hỏi: tính danh, tuổi tác, chức nghiệp, nhà ở chỗ nào? Người này trả lời: Lôi Đại Cường, 27 tuổi, xưởng sắt thép cách ủy hội thành viên, nhà ở An Bình huyện cây táo đường đi số 16. Bạch Công An kinh ngạc nói: ngươi là xưởng sắt thép cách ủy hội? Nghe được cái tên này, hắn bản năng không muốn cùng những người này liên hệ, ai biết những người này có thể hay không cho ngươi chụp mũ lung tung. Lôi Đại Cường cũng bị hỏi không tự tin, hắn trước kia xác thực có thể trả lời như vậy, nhưng là hiện tại đã bị xưởng sắt thép khai trừ. Chỉ cần gọi điện thoại đến xưởng sắt thép, hắn lời nói dối liền sẽ bị kích phá. Hắn cúi đầu nói ra: đã từng là, bây giờ bị khai trừ. Bạch Công An nhẹ gật đầu, hỏi: ba người còn lại cũng là xưởng sắt thép nhân viên sao? Các ngươi nhận biết Hạ Vân Tiên sao? Lôi Đại Cường phảng phất bị xúc động cơ quan, kích động lên nói: đương nhiên nhận biết, nếu không phải hắn chúng ta vẫn là xưởng sắt thép chính thức làm việc, đều là hắn hại chúng ta. Một bên nói một bên chuẩn bị đứng lên, nhưng là hắn hiện tại là bị còng trên đế, không làm gì được cũng đứng không dậy nổi. Bạch Công An quát lớn: ngươi cho ta tỉnh táo, xem ra các ngươi có vấn đề rất lớn. Lại đối một bên Công An nói, tiếp lấy thẩm vấn, để hắn đem biết đến toàn nói hết ra. Hắn rời phòng làm việc, rút một điếu thuốc. Hiện tại đã khuya, nếu không phải gặp được chuyện như vậy, hắn đã sớm nên ngủ. Theo thời gian trôi qua, trời chậm rãi sáng lên, cũng đến giờ làm việc. Bạch Công An đến Tôn Hổ văn phòng, đem chuyện tối ngày hôm qua hồi báo cho hắn. Tôn Hổ nghĩ nghĩ nói ra, hiện tại có phải hay không đã xác định, Hoàng Văn Gia những vật kia chính là tối hôm qua cung tiêu xã bị trộm. Ngươi để bọn hắn chủ nhiệm mang theo thương phẩm đăng ký sách, hảo hảo kiểm tra một phen, đem ít đồ vật đăng ký tốt, để mấy cái này bồi thường. Sườn sắt thép bên kia ta đến liên hệ, ta cùng bọn hắn bảo vệ chỗ đồ trưởng phòng nhận biết, hắn hẳn phải biết bốn người này là bởi vì cái gì bị khai trừ. Hạ Vân Tiên bên kia trước hết không muốn thông trì, người đã bắt được, cũng không để cho hắn biết. Mấy người kia có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đi trêu chọc tiểu tử kia. Bạch Công An nói, có thể hay không mấy người này không biết Hạ đồng chí lợi hại, nếu là biết cho mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám đi trêu chọc hắn. Hạ Vân Tiên lợi hại, Hồng Kỳ công xã võ trang bộ cùng đồn công an đều là biết đến. Đây chính là thật dám cầm thương bắt đặc vụ của địch, mấy cái này nhỏ tạp lạp gạo thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch Công An rời đi, đi xử lý cung tiêu xã bị trộm sự tình. Mặc dù đồ vật đều tìm trở về, nhưng là hiện tại tính chất đã thay đổi, vẫn là phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Tôn Hổ cầm điện thoại lên, bấm tổng đài, liên lạc đến xưởng sắt thép bảo vệ chỗ. Điện thoại tiếp vào Đồ Vũ văn phòng. Chương 595, đi công xã đồn công an. Chương 595, đi công xã đồn công an. Buổi sáng, Hạ Vân Thiên người một nhà ăn xong điểm tâm, đồng ca tiến về đại đội bộ, nàng là làng bên trong kế toán, là cần mỗi ngày đi làm. Mà Đồng Giao cũng rời nhà, tiến về làng bên trong trường học dạy học. Ra lại còn lại một mình hắn, ngay tại có chút nhàm chán chuẩn bị lúc ngủ. Làng bên trong dân binh chạy đến cửa nhà hắn hô: đội trưởng, Hạ đội trưởng ngươi có nhà không? Hắn đứng dậy đem đại môn mở ra, hỏi: chuyện gì? Làng bên trong đến dã gia súc. Lúc này, trong ruộng hoa màu đã mọc ra nhỏ mầm, bách tính ngoại trừ muốn nhổ cỏ bên ngoài, cũng muốn phòng bị dã gia súc tới phá hư. Dân binh nói ra: không phải, đại đội trưởng để thông chi ngươi, nói có điện thoại tìm ngươi. Hạ Vân Thiên từ sau cửa lớn xuất ra khóa cửa, đem đại môn khóa liền hướng đại đội bộ đi, đến gọi hắn dân binh tự nhiên đuổi theo. Đi trên đường, hắn còn nghĩ hoặc, là ai lúc này gọi điện thoại tìm chính mình. Đến đại đội bộ, cũng chỉ có chính Trần Lệ Hoa tại. Cái khác đại đội cán bộ không cần phải nói cũng là đi trong ruộng, giám sát các thôn dân đi làm việc. Hắn mở miệng hỏi: Trần ca, là ai tìm ta? Trần Lệ Hoa nói: công xã đồn công an Tôn đồn trưởng, để ngươi đã đến cho hắn về một chiếc điện thoại. Hạ Vân Thiên cầm điện thoại lên, giao động. Không bao lâu điện thoại kết nối bên kia truyền đến Tôn Hổ thanh âm: là Vân Thiên sao? Ngươi bây giờ có thời gian không? Đến một chuyến đồn công an, trong điện thoại nói chuyện không tiện. Hạ Vân Thiên đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua mấy người kia cũng không biết bọn hắn đều bàn giao thứ gì. Hắn đem điện thoại cúp máy, từ trên thân lấy ra một khối tiền nói: đây là tiền điện thoại. Trần Lệ Hoa giả bộ như khách khí nói: ngươi gọi điện thoại làm sao còn muốn lấy tiền? Hạ Vân Thiên nói: ngươi không muốn càng tốt hơn, ta còn nghĩ tới công xã đi ăn một bữa tốt đâu. Nói xong, liền phải đem trong tay màu đỏ nhất nguyên chứa bảo. Trần Lệ Hoa tay mắt lanh lẹ một phát bắt được, miệng bên trong nói ra: tiểu tử ngươi có tiền như vậy, ta còn là thu cất đi. Lúc này điện thoại vẫn là song hướng thu phí, vô luận tiếp đánh đều muốn tiền. Tiền điện thoại còn không rẻ, đây cũng là vì cái gì phần lớn người vẫn là nguyện ý viết thư nguyên nhân. Một chương mấy phần tiền em, liền có thể viết lên mấy trang giấy. Điện thoại cùng địa báo, chỉ có gặp được khẩn cấp tình huống dưới mới sẽ sử dụng, hai thứ này đều không rẻ. Từ đại đội bộ ra, hắn đầu tiên là về đến trong nhà, tại ban công trên bàn trà cho 2 tỷ bội lưu lại một phong thư. Về phía sau viện dẫn ra con la, chuẩn bị bên trên cái yên liền hướng công xã cưới đi. Chờ đến công xã đồn công an, liền bị bỏ vào. Hẳn là Tôn Hổ sớm bắt chuyện qua, Hạ Vân Thiên sau khi đến có thể trực tiếp đi vào. Đến Tôn Hổ cửa phòng làm việc, hắn gõ cửa một cái, đạt được trả lời chắc chắn lúc này mới đẩy cửa đi vào. Tôn Hổ ngồi tại phía sau bàn làm việc, Bạch Công An ngay tại hồi báo sự tình gì. Hắn đứng ở một bên đợi một hồi, Tôn Hổ nói ra: tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước mau lên. Chờ hắn rời đi, Tôn Hổ hỏi: Vân Thiên, ngươi hôm qua từ xưởng sắt thép trở về, có phải hay không bị người theo dõi? Hạ Vân Thiên đã sớm đoán được là chuyện này, nói ra: đúng, ta từ trong xưởng rời đi không lâu, cũng cảm giác có người theo ta. Ta còn cố ý đem người hướng nơi hẻo lánh dẫn, lúc này mới xác định bị người theo dõi. Về sau ta liền vội vàng xe la ra tốc về đến huyện thành, sau đó liền nhanh chóng hướng Hồng Kỳ công sát đuổi, hẳn là đem mấy người bỏ rơi. Hắn nói chuyện nửa thật nửa giả, đoán chừng 7 người đã đem theo dõi chuyện của hắn nói ra. Tôn Hổ nhẹ gật đầu, thông qua công an thẩm vấn, bảy người lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Cũng là nói bọn hắn theo tới huyện thành thông hướng Hồng Kỳ công xã con đường này, liền không nhìn thấy Hạ Vân Thiên. Tôn Hổ nói, ngươi có biết hay không đi theo ngươi là ai? Hạ Vân Thiên nói, cái này ta không được rõ lắm, ta chính là đem bọn hắn vứt bỏ. Nếu là những người này ở đây đi theo, ta không bảo đảm có thể hay không nổ súng. Hắn cùng Tôn Hổ cũng là người quen biết cũ, song phương trung đụng cũng không tệ, lúc này mới dám ở ngay trước mặt hắn nói ra thương. Trên người hắn có súng sự tình, Tôn Hổ còn có đồn công an cơ bản đều biết. Tôn Hổ cười nói, những người này cũng không biết chết sống, liền đối thủ đều không có thăm dò rõ ràng, liền dám đi theo, thật đúng là không sợ chết. Hạ Vân Thiên hỏi ngược lại, nghe Tôn ca ý tứ, các ngươi bắt đến cái này người này rồi. Tôn Hổ cười nói, ngươi không biết, những người này khả năng đi theo ngươi đến Hồng Kỳ công xã, tá túc tại thân đích ra. Bọn hắn vẫn là tặc tâm bất tử, đêm đó liền đem cung tiêu xã chuyển không, nếu không phải không cẩn thận đánh nát một bình rượu, thật đúng là bị bọn hắn chạy. Hạ Vân Tiên không hiểu hỏi, bắt được liền tốt, các ngươi thẩm ra bọn hắn vì cái gì đi theo ta sao? Tôn Hổ nói, bốn người bọn họ cũng là xưởng sắt thép nhân viên, bởi vì ngươi bị khai trừ, cái này lại tìm ba người trợ giúp, chuẩn bị bắt lại ngươi sửa chữa một trận. Đối với mấy người kia lời nhắn nhủ lời nói, Tôn Hổ biểu thị rất hoài nghi. Bọn hắn cho rằng là Hạ Vân Tiên hại bọn hắn mất đi công việc, lại dẫn hai thanh lão thổ thường, làm sao có thể chỉ là giáo huấn một lần đơn giản như vậy? Mấy người kia đoán chừng cũng biết, nếu là bàn giao ra bọn hắn muốn giết người, nhất định sẽ lọt vào sự nặng. Mặc dù là âm mưu giết người, nhưng là bọn hắn đã có giết người ý nghĩ. Nếu là một mực chắc chắn chỉ là muốn giáo huấn một chút, mặc dù cũng sẽ bị hình phạt, nhưng là cái này tội không quá lớn, qua không được mấy năm liền có thể ra. Mấy người kia nhìn xem không quá thông minh dáng vẻ, thời khắc mấu chốt vẫn là biết nói sao giảm bất tội lỗi của mình. Hạ Vân Thiên đã sớm ngờ tới bọn hắn không có đạt được, tội danh sẽ không quá lớn, lúc này mới đem một ngụm đại hắc nổi chụp tại trên người của bọn hắn. Hiện tại vật chứng sung túc, chính là không thừa nhận cũng không được. Hắn trên miệng lại nói, ngươi nói chính là bọn hắn, ta còn tưởng rằng là ai, bọn hắn ném đi làm việc xong toàn chính là gieo gió gặt bão, muốn không phải là muốn giống ta thượng vị, cũng sẽ không có kết quả như thế. Tôn Hổ nghe xong hắn, nhẹ gật đầu. Trước lúc này, hắn đã cùng Đỗ Vũ gọi điện thoại, hiểu rõ sự tình cơ bản trải qua. Hắn không nghĩ tới, bốn người này như thế cố chấp, đem hết thể sai lầm tất cả đều đẩy lên trên thân người khác. Đây cũng là cái tổ chức kia khó chơi, đánh lấy đại nghĩa khắp nơi hại người khác. Hạ Vân Tiên giả bộ như không biết rõ tình hình mà nói, Tôn ca, ngươi gọi ta tới, sẽ không liền nói chuyện này đi. Ngươi là muốn cho ta thủ hạ lưu tình, tha bọn họ một lần. Tôn Hổ tức giận, ta làm sao lại có ý nghĩ này, liền là muốn nhắc nhở tiểu tử ngươi chú ý một chút, không muốn ngày nào bị người ám toán cũng không biết. Nhóm người này ngoại trừ đi theo ngươi bên ngoài, trên thân còn có khác bản án. Sự tình không có biết rõ ràng trước đó, liền không nói cho ngươi biết, ngươi có thể rời đi. Hạ Vân Tiên biết hắn tương đối bận rộn, đứng lên nói, được, vậy ngươi mau lên, ta liền đi trước. Đợi đến hắn rời đi, Tôn Hổ còn đang suy nghĩ lấy cung tiêu xã bị trộm sự tình. Vậy người này chết sống không giao đại chuyện đã xảy ra, một mực tại nói mình không biết rõ tình hình. Hiện tại hắn cũng nghi hoặc, bảy người là thế nào đem nhiều số không như vậy nát đồ vật chuyển rời đến Hoàng Văn nhà. Buổi sáng bọn hắn chuyên môn đem những vật kia hướng cung tiêu xã cổng vận. Kết quả bảy tên công an 10 phút đồng hồ thời gian, ngay cả 1/3 đều không có vận quá khứ. Đi lộ tuyến cũng là ngắn nhất liền đây là tại, không cân nhắc bị người phát hiện tình huống dưới. Hiện tại mặc dù có vật chứng, nhưng là không có mấy người khẩu cung, muốn cho bọn hắn định tội, vẫn là. Chương 596, cung tiêu xã cổng náo nhiệt chương 596, cung tiêu xã cổng náo nhiệt Hạ Vân Tiên từ đồn công an rời đi, nắm con la liền đến cung tiêu xã cổng. Hắn muốn nhìn một chút chuyện ngày hôm qua, đối cung tiêu xã có ảnh hưởng gì. Đến cung tiêu xã cổng, liền thấy đứng ở cửa hai tên công an còn có mấy cái đội tuần tra biên, trước người bọn họ còn có một đống lớn các loại vật phẩm. Cung tiêu xã địch chủ nhiệm cầm một cái đăng ký sách, phía trên ghi chép các loại thương phẩm danh tự và số lượng. Cung tiêu xã qua tới làm nhân viên, bắt đầu đem đăng ký sách bên trên thương phẩm một lần nữa chỉnh lý lên cùng, cổng còn vây quanh rất nhiều bách tính. Những người dân này, có ở tại phụ cận bách tính sang đây xem náo nhiệt, có buổi sáng qua tới mua đồ bách tính. Không nghĩ tới hôm nay tới, cung tiêu xã xảy ra chuyện lớn như vậy, may mắn tối hôm qua đội tuần tra lập công lớn. Địch chủ nhiệm một bên kiểm kê thương phẩm, một bên nghĩ đến làm sao cảm tạ đội tuần tra cùng công an đồng chí. Nếu không phải bọn hắn dùng thời gian ngắn nhất phá án, cung tiêu xã tổn thất liền lớn. Hắn cái này thứ nhất người phụ trách bị cách chức mất đều là nhẹ làm không tốt còn có lao ngục hai hương. Hiện tại đồ vật tìm trở về, mặc dù tổn thất một chút, nhưng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Cùng lắm thì chờ kiểm kê xong sau, mình xuất tiền túi đem tổn thất thương phẩm bổ sung. Cung tiêu xã không có cái gì tổn thất, thượng cấp cũng sẽ không quá truy cứu, nhiều nhất phê bình mình vài câu. Một bên kiểm kê, còn đem một vài tổn hại thương phẩm lựa đi ra để qua một bên. Những này bị lựa đi ra chính là tỉ vết thương phẩm, những vật này sẽ bị đánh gãy xử lý, tuyệt đối sẽ không cùng bình thường thương phẩm giá cả. Tại cung tiêu xã đi làm còn có một chỗ tốt, chính là có thể dùng giá thấp mua được có thể là sử dụng tỉ vết thương phẩm. Tỉ như nhãn hiệu giấy tổn hại hoa quả đồ hộp, bể nát các loại bánh ngọt vân vân. Những vật này bình thường sẽ không chạy vào thị trường, đều bị cung tiêu xã nội bộ nhân viên tiêu hóa. Bọn hắn tiêu hóa không xong mới có thể bị giá thấp xử lý cho nhận biết một chút khách quen. Nhìn thấy cung tiêu xã bên này cơ bản khôi phục bình thường, Hạ Vân Thiên thở dài một hơi. Hắn dự tính ban đầu liền là muốn cho bảy người kia vu oan giá họa, không phải là muốn liên lụy người vô tội. Bây giờ thấy địch chủ nhiệm còn có thể nơi này chỉ huy, liền biết hắn không có chuyện lớn gì. Trừng phạt có lẽ sẽ có, nhưng là hẳn không phải là quá nghiêm trọng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, địch chủ nhiệm hô, "Hạ đồng chí chờ một chút, ngươi là tới mua đồ sao?" chúng ta nơi này tối hôm qua xảy ra chút việc, buổi sáng khả năng không có thời gian, nếu không ngươi buổi chiều lại đến. Hắn trong đám người thấy được Hạ Vân Thiên, không chỉ là chiều cao của hắn tương đối cao, còn có bên cạnh hắn con la cũng là tương đối dễ thấy. Địch chủ nhiệm tự nhiên là nhận biết Hạ Vân Thiên, lúc trước hắn thường xuyên tại huyện thành cung tiêu xã, Hồng Kỳ cung tiêu xã mua đồ, mỗi một lần đều là lớn mua sắm. Đối với hắn, những này cung tiêu xã lên tới chủ nhiệm, xuống đến phổ thông người bán hàng đều biết. Hạ Vân Thiên có chút xấu hổ, nhưng là cũng may ra mặt của hắn dày, nói ra, ta đến đồn công an có chút việc, nghe nói các ngươi nơi này tối hôm qua xảy ra sự tình, cái này liền đến nhìn một chút. Địch chủ nhiệm thở dài nói, ai bảo ta không may đâu. Cái này Hạ đồng chí, ngươi cũng nhìn thấy chờ chúng ta chỉnh lý xong sẽ xuất hiện một nhóm tì vết vật phẩm, ngài nhìn. Đây cũng là hắn gọi lại Hạ Vân Thiên mục đích, vị này chính là khách hàng lớn. Mỗi lần đều sẽ mua sắm đại lượng thương phẩm, đối với một chút có tì vết vật phẩm, chỉ cần không ảnh hưởng sử dụng, hắn cơ vốn cũng không quan tâm. Cung tiêu xã bên trong rất nhiều có tì vết công nghiệp phẩm, rất nhiều đều là bán cho hắn. Địch chủ nhiệm gọi hắn lại, liền là muốn Hạ Vân Thiên cho hắn lật ấy. Những này tì vết phẩm có thể bán đi, địch chủ nhiệm cũng liền có thể ít bồi thường một chút. Hạ Vân Thiên tự nhiên cũng biết địch chủ nhiệm mục đích, hắn mở miệng nói, được, ngươi những vật này nếu là bán không xong liền lưu lại, bất quá quy củ của ta ngươi hẳn là minh bạch, không nên xuất hiện không thể sử dụng. Địch chủ nhiệm vỗ bộ ngực nói ra, cái này không có vấn đề, những vật này chính là vừa đi vừa về dạy vò có chút ba chạm chạm, hoàn toàn không chậm trễ sử dụng. Vậy ngài trước đội vàng chờ chúng ta chỉnh lý xong rồi nói sau. Có Hạ Vân Thiên là tẩy, hắn liền càng thêm yên tâm. Kỳ thật những này tỉ vết thương phẩm nếu là hạ giá xử lý, vẫn là rất nhiều người nguyện ý muốn. Nhưng là dân chúng bình thường nhà một cái nước cấm ấm. Đèn tin loại hình công nghiệp phẩm có thể sử dụng rất lâu, chỉ có thật cần mới có thể mua sắm. Hạ Vân Thiên rời đi công xã, cưỡi con la hướng Khấu Sơn Chuân đi đến. Hắn nguyện ý cho cung tiêu xã lật tẩy, không chỉ là đây là hắn tạo thành, còn có một nguyên nhân chính là hắn có thể đem những vật này bán đi. Giống một chút bị đụng rơi mất sơn, xem một điểm tỉ vết, đối với có thể mua được tốt hơn thương phẩm người mà nói tự nhiên không nguyện ý, nhưng là nếu là đem những vật này lấy tới trên thảo nguyên, chính là như vậy tỉ vết phẩm cũng có người muốn đoạt lấy. Thật sự là trên thảo nguyên quá thiếu khuyết các loại công nghiệp phẩm, chỉ cần có thể sử dụng bọn hắn liền sẽ không ghét bỏ. Nghĩ tới đây, Hạ Vân Thiên quyết định gần nhất lại đi một chuyến thảo nguyên, hiện tại đã đến tháng 5. Trên thảo nguyên cỏ cũng bắt đầu nảy mầm, những mục dân cũng muốn bắt đầu tìm kiếm cây rong ung tùm địa phương. Cũng không biết Tháp Na, Tháp Nhã một nhà yên hay không thành nông trường chuyển trận công việc, gần nhất cũng không có thu được thư của các nàng. Hạ Vân Thiên cùng Tháp Na, Tháp Nhã vẫn luôn có thư từ qua lại, cái này cũng may mắn hai tỷ bội đi trường học đọc qua sách, không chỉ sẽ nói Hán ngữ, còn có thể đơn giản biết chữ Hán. Giữa bọn hắn thư là thông qua kim điêu tiến hành truyền lại, tốc độ lại nhanh lại an toàn. Hạ Vân Thiên con kia sủng vật kim điêu kim huyền, một mực bị đặt ở Tháp Na nhà, đã có thể cho bọn hắn cảnh báo, cũng có thể giúp song phương truyền lại tin tức. Kim điêu thuộc ở không trung bá chủ, bay ở mấy ngàn mét không trung, trên mặt đất công kích đối với nó vô hiệu. Chính là bầu trời cái khác mấy cầm, gặp được kim điêu cũng là tám lạng nửa cân, cơ bản người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn trở lại Khấu Sơn Chuân thời điểm, vừa vặn nghe được tan tầm tiếng chiêng. Đồng ca nhìn thấy hắn cưỡi con la từ làng bên ngoài đi tới hỏi, Vân Thiên, ngươi buổi sáng đi ra. Cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, đối với Hạ Vân Thiên làm việc và nghỉ ngơi nàng cơ bản hiểu rõ. Bình thường hôm trước đi xong xưởng sắt thép, ngày thứ hai cơ bản cũng sẽ ở ra đợi. Trừ phi là thu mùa đông tiết, có thể lên núi đi săn, hắn lên núi thời gian mới tương đối nhiều. Hạ Vân Thiên nhảy xuống con la, giải thích nói, buổi sáng đồn công an có điện thoại đánh tới, Tôn Hổ tìm ta có một số việc, ta liền đi qua một chuyến. Đồng ca nghe xong đồn công an, khẩn trương hỏi, không sao chứ, bọn hắn tìm ngươi làm gì? Vô luận là niên đại nào, phổ thông bách tính nghe được công gia đơn vị, đều sẽ có một ít bản năng e ngại. Đây cũng không phải bách tính làm cái gì việc trái với lương tâm, liền là đơn thuần sẽ khẩn trương. Hạ Vân Thiên nhìn nàng dâu có chút dáng vẻ khẩn trương, bắt lấy tay của nàng nói, khẩn trương cái gì, không có chuyện gì, ta lại không có làm chuyện xấu, bọn hắn còn có thể đem ta bắt đi không thành. Đồng ca bị hắn nói trầm tĩnh lại, lập tức đỏ mặt mà nói, ngươi mau bừng ra, nhiều người nhìn như vậy đâu. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, nhìn thấy không ít tan tầm thôn dân đều nhìn lấy bọn hắn. Hắn tức giận, nhìn cái gì vậy, không có kéo qua nhà mình nàng dâu tay. Lời này đem một đám đã kết hôn các lao ra nói cười ha ha, bọn hắn đâu chỉ kéo qua tay, những chuyện khác cũng đã làm. Chính là cái này tại trước mặt mọi người, thật không có kéo qua tay, thời đại này quan hệ nam nữ vẫn tương đối bảo thủ. Chương 597, Thảo Nguyên tình trạng chương 597, Thảo Nguyên tình trạng Hạ Vân Thiên tư tưởng thế nhưng là cùng thời đại này người không giống, lôi kéo mình nàng dâu tay, ai cũng không thể nói cái gì. Cứ như vậy, vợ chồng hai cái tay trong tay đi về nhà, con la tự động đi theo phía sau bọn họ. Thấy cảnh này, cũng không có cái nào đầu óc không bình thường tới tự tìm phiền phức, người ta là vợ chồng, cũng không phải đùa nghịch lưu manh. Đến cửa chính miệng, Hạ Vân Thiên buông ra đồng ca tay, lấy ra chìa khóa đem cửa mở ra, liền bắt đầu rửa tay làm cơm trưa. Cân nhắc đến xế chiều 2 tỷ bội còn phải đi làm, giữa trưa không có quá lâu thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn một trận này cơm trưa làm rất đơn giản. Cũng chính là trưng một nồi cơm, đốt đi một cái cá trích canh còn có một cái chua cay sợi khoai tây. Những thức ăn này cũng dễ dàng quen, làm cũng không sóng tốn thời gian. Cá trích là Hạ Vân Thiên sớm chuẩn bị tốt, hắn tại trong phòng bếp thả một cái thùng gỗ, bên trong cơ hồ không có từng đứt vào cá. Ăn cơm chưa xong, ở nhà hơi nghỉ ngơi một hồi, 2 tỷ bội liền rời đi làm. Bởi vì ngay tại làng bên trong, Hạ Vân Thiên cũng không có đưa các nàng. Chờ về đến trong nhà lại còn lại một mình hắn thời điểm, hắn lấy giấy bút cho trên thảo nguyên Tháp Na, Tháp Nhã tỷ bội viết một phong thư. Cân nhắc đến phụ trọng vấn đề, phong thư này cũng không có viết cái gì thao thao bất tuyệt, chủ yếu chính là hỏi thăm 2 tỷ bội người một nhà gần nhất tình huống, còn có bọn hắn một nhà chuyển trận vấn đề. Đợi đến tin viết xong, hắn đem Phi Vũ phóng ra, lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ đem thư đặt vào, dùng sáp phong tốt. Chỉ huy Phi Vũ hướng Thảo Nguyên phương hướng bay đi. Người nếu là từ Khấu Sơn Chuân nếu là đi Thảo Nguyên, đi trên lục địa muốn quấn rất đường xa, cũng có thể xuyên qua Hắc tỉnh cùng Thảo Nguyên ở giữa Hưng An lĩnh bộ phận khu vực. Con đường này mặc dù gần một điểm, nhưng là càng thêm nguy hiểm. Chính là Hạ Vân Thiên cũng không có đi qua con đường này, không phải lo lắng gặp được nguy hiểm, mà là hắn có càng nhanh phương pháp. Còn có một con đường chính là từ không trung bay qua, từ Khấu Sơn Chuân đến Thảo Nguyên thẳng tắp khoảng cách cũng có hơn 100 công lý. Khoảng cách này nếu là bay qua dựa theo Phi Vũ tốc độ, cũng liền cá biệt giờ sự tình. Phi Vũ cái đầu mặc dù tính không được cỡ lớn mãnh cầm, nhưng là tốc độ của nó tuyệt đối được cho mãnh cầm giới bạt tiêm tồn tại. Hạ Vân Tiên thông qua cùng Kim Huyền tinh thần kết nối, khóa chặt tháp na, tháp nhã một nhà vị trí. Chỉ huy Phi Vũ dựa theo ngắn nhất lộ tuyến thẳng tắp phi hành. Chờ hắn ra hiện tại bọn hắn một nhà trên không thời điểm, còn có thể nhìn đến đây còn có rất nhiều dân chăn nuôi tụ tập. Xem ra hẳn là còn không có chuyển rời đến mới nông trường. Phi Vũ tại trên không trung phát ra to rõ ưng gáy, thanh âm này không chỉ có hấp dẫn phía dưới dân chăn nuôi, còn có những cái kia chó chăn cừu cũng đều ngẩng đầu nhìn bầu trời gâu, vương kêu lên. Ba Lạp Đồ cũng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy một con màu trắng manh cầm tại xoay quanh. Nhà mình hai bức tượng vàng cũng bay lên, nhưng là không có công kích nó. Bọn hắn nơi này không phải chưa từng xuất hiện khác manh cầm, nhưng là chỉ cần xuất hiện liền sẽ bị hai bức tượng vàng khu trục, chạy không thoát liền sẽ bị giết chết. Mà bây giờ hai bức tượng vàng không công kích không trung màu trắng manh cầm, cái này đã nói lên bọn chúng biết nhau. Hắn biết nhà mình con rể Hạ Vân Thiên liền có một con màu trắng hải đông thanh, đoán chừng chính là không trung một con kia. Hắn đối một cái lều trên hô, tháp na, tháp nhã các ngươi mau ra đây, nhìn nhìn lên bầu trời con đứng kia có phải hay không Vân Thiên một con kia. Nghe được phụ thân gọi hàng, hai tỷ bội chạy ra lều trên. Tháp na hỏi, cha, ngươi nói Vân Thiên làm sao vậy, hắn có phải hay không tới? Ba Lạp Đồ chỉ vào bầu trời nói ra, các ngươi nhìn một chút bầu trời ứng, có phải hay không tiểu tử kia, nó cùng chúng ta nhà Kim Điêu cũng không đánh nhau. Nghe được phụ thân nói như vậy, hai tỷ bội đưa tay đặt ở trên ánh mắt phương, ngẩng đầu nhìn trời không nhìn lại. Liền thấy nhà mình hai bức tượng vàng, tại cùng một con màu trắng manh cầm cùng một chỗ xoay quanh. Tháp na nâng lên một cây ngón út bỏ vào trong miệng, thổi ra thanh âm vang dội. Trên bầu trời ba con manh cầm đều phát ra ưng gáy, đem phía dưới bảy cửu bị hù chạy loạn. Tiếp lấy liền thấy ba con manh cầm hạ xuống độ cao, rất nhanh liền rơi vào trên phòng. Đợi đến Phi Vũ rơi xuống, Tháp nhã hô, tỷ tỷ, là Phi Vũ, ngươi nhìn trên chân nàng. Tháp na nói ra, ta thấy được, nhanh đi cầm bao cổ tay. Tháp nhã nghe được liền hướng lều trên bên trong chạy tới, rất nhanh liền lấy ra dùng da trâu làm thành bao cổ tay. Các nàng cũng không phải Hạ Vân Tiên như vậy da dày thịt béo, da của các nàng nhưng không chịu được mãnh cầm lợi trảo. Tháp nhã đem bao cổ tay mang tốt, đi vào lều trên bên cạnh. Phi Vũ rất là nhu thuận rơi vào trên cánh tay của nàng. Tháp na tới cởi xuống Phi Vũ trên đùi, buộc lấy ống trúc nhỏ, đối muội muội nói ra, đi xem một chút có hay không thịt tươi, cho Phi Vũ làm ăn chút gì. Nói xong, nàng đem ống trúc nhỏ cầm tiến mình lều trên, tìm ra tiểu đao phá mở ra xác, đổ ra bên trong tin. Đợi nàng xem xong thư, Tháp nhã một tay mang lấy Phi Vũ, một tay cầm một cái đặt vào miếng thịt đĩa đi tới. Hỏi, tỷ tỷ, Vân Thiên biết thứ gì? Một bên nói, một bên đem Phi Vũ còn có đĩa để ở một bên trên mặt bàn. Tháp na đem thư đưa tới nói, ngươi tự mình xem đi, ta đi tìm giấy bút cho Vân Thiên hồi âm. Phong thư này không dài, cũng liền trên dưới 100 cái chữ. Đợi nàng xem hết tin, Tháp na cũng đem giấy bút cầm tới. Hai tỷ muội bắt đầu cho Hạ Vân Thiên hồi âm, thế nhưng là nho nhỏ chẳng giấy, làm sao cũng không biết ra được, các nàng đối với người yêu tưởng niệm chi tình. Viết tốt mấy phong thư, đều không thỏa mãn. Cuối cùng rốt cục viết xong, các nàng lại đem phong thư này xoa thành tờ giấy, cất vào nhỏ trong ống trúc. Lại tìm ra ngọn nến nhóm lửa, đem đốt thành thể lỏng sáp nhỏ tại ống trúc nhỏ bên trên, đem thư phong. Đem cái này ống trúc nhỏ thắt ở Phi Vũ trên chân, đem nó ôm ra liều chiên, hướng không trung quăng ra. Ăn uống no đủ Phi Vũ rất nhanh liền bay lên, càng bay càng cao. Xoay quanh một vòng mấy lúc sau, phát ra nhất thanh to rõ ứng gáy, hướng Khấu Sơn Chuân phương hướng bay đi. Ba Lạp Đồ nhìn thấy bay đi Phi Vũ, hỏi, có phải hay không Vân Tiên chuẩn bị tới? Tháp Na nói, hẳn là đi, hắn hỏi chúng ta còn ở đó hay không nguyên địa. Ba Lạp Đồ nói, hy vọng tiểu tử này lần này tới, nhiều mang một ít vào tới, trước đó mang những cái kia đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hạ Vân Tiên trước đó mỗi lần tới, đều sẽ cho bọn hắn mang rất nhiều vật tư. Những vật tư này bên trong có ăn mặc chi phí, cũng có công nghiệp vật dụng, đạn cái gì. Những vật này nếu là bọn hắn nhà mình dùng, tuyệt đối đủ. Nhưng người nào để Thảo Nguyên thiếu khuyết những vật này, rất nhiều dân chăn nuôi nhìn thấy nhà hắn đồ vật, đều muốn dùng đồ vật cùng hắn trao đổi. Ba Lạp Đồ lại là một cái hào sảng tính cách, liền đem dư thừa vật tư đổi đi. Dân chăn nuôi ở giữa cũng là có bằng hữu thân thích, rất nhanh liền biết hắn nơi này có thể đổi được đồ vật. Ba Lạp Đồ cũng liền đem dư thừa đồ vật đổi thành dê, dân chăn nuôi trong tay cũng liền gia súc nhiều. Gia súc nhiều cũng không phải chuyện tốt, một là dự trữ có khô không đủ ăn, còn có chính là dễ dàng gây nên đàn sói công kích. Mùa đông thảo nguyên tuyết lớn tuyết bao trùm, hoang dại động vật ăn cỏ đều phạm vi lớn di chuyển, chỉ có dân chăn nuôi mới có thể nguyên địa đóng quân. Nói tức giận đàn sói nhìn thấy dê, chỗ nào còn nhớ được nguy hiểm. Mãi cho đến đầu xuân thời gian này, Ba Lạp Đồ bọn hắn gặp nhiều lần đàn sói tập kích. Đàn sói tập kích cơ bản đều là tại trong đêm, mọi người ngủ say thời điểm tiến hành. Mỗi lần đều là chó chăn cừu phát hiện ra trước, cùng bọn chúng đánh giáp lá cà.